Làm Thẩm Phàm xuống lầu 2, liền gặp mấy người ngăn ở trên hành lang. Bất quá đều là người quen biết cũ. Vấn Thiên Tông Mạc trưởng lão, Hoang Cổ Liễu gia Liễu Thương Long cùng Liễu Khuynh Thành, cùng Đại Càn Hoàng Triều Đông Hoàng Vũ, Đông Hoàng Nguyệt Lạc. Đứng ở bên cạnh Đông Hoàng Vũ Mạc Văn Ưu, hướng về Thẩm Phàm chắp tay cười một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Thẩm Phàm mang mặt nạ mục đích, tự nhiên là không muốn để cho người nhận ra hắn. Hắn nguyên cớ ẩn giấu ở Thất Tinh trấn bên trên, nhất định là vì phòng ngừa Vấn Thiên Tông bị Đại Càn Hoàng Triều thanh toán. Ai, ta Vấn Thiên Tông có thể nhận thức Thẩm đạo hữu, biết bao may mắn a. Đáng tiếc phía trước hắn đưa, sớm một bước rời đi Liễu gia bao gian, cũng không cùng Thẩm Phàm đụng đầu. Để Thẩm Phàm hiếu kỳ chính là, vì cái gì Đông Hoàng Nguyệt Lạc nhìn chằm chằm vào hắn nhìn? Rõ ràng không sợ ta, chẳng lẽ Đại Càn tìm ta có việc? Cùng những người khác khác biệt, Liễu Thương Long tới trước là thật có việc. Hắn cũng không nói nhảm, hướng về Thẩm Phàm chắp tay cười khổ nói: "Thẩm đạo hữu, Khuynh Thành nha đầu này nhận hết thể chất tra tấn, như đạo hữu có khắc chế thuốc tốt, Liễu gia ta nguyện làm đạo hữu mở ra Hóa Long Chỉ." Liễu gia Hóa Long Chỉ? Hai con ngươi Đông Hoàng Nguyệt Lạc trừng một cái, giật nảy mình. Mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nàng, thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi lại không biết Hóa Long Chỉ?" Về phần kinh ngạc như vậy, "A, tốt a." Cái này tiểu nữ hoa rõ ràng so lão phu sẽ còn nuốt mông ngựa. Mạc Văn Ưu nhanh trí hơi động, một mặt ngưng trọng trầm giọng nói: "Liễu gia Hóa Long Chỉ a, đây chính là rèn luyện thể chất đặc thù vô thượng thần chỉ. Chuyên văn Liễu gia chỉ có nhập thánh chi tư hậu bối, lại có thể chất đặc thù, mới có thể thu được Hóa Long Chỉ của dựa. Đem thể chất khai phá đến cực hạn." Xanh sói Đông Hoàng Vũ cũng gật đầu một cái, vớt râu cảm khái nói: "Không sai. Hơn nữa Hóa Long Chỉ mỗi mở ra một lần, liền sẽ tiêu hao một lần. Chắc hẳn tồn tại tới bây giờ, cũng là còn thừa lác đác á thế lực khác muốn sử dụng, từ xưa đến nay không ra năm ngón số lượng. Đến mức đó sao?" Thẩm Phàm giật giật khóe miệng. Trong lòng biết đám người này là sợ chính mình không biết, náo động lên làm trò cười cho thiên hạ, vậy mới đóng vai thành người qua đường nhân vật. Tất nhiên, bọn hắn làm như vậy cũng có thể thu được Liễu gia hảo cảm. Đều là đạo lý đối nhân xử thế a. Một nhóm lao hồ ly, trí thông minh thế nào như vậy cao. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm một mặt im lặng nhìn hướng Liễu Khuynh Thành. Mà Liễu Khuynh Thành thì môi phấn nhấp nhẹ, nhìn xem hắn chầm chậm cười một tiếng. Phía trước Thẩm Phàm khiêu chiến hành động, làm đến liền là để Liễu Khuynh Thành sinh lòng bất mãn, bỏ đi nàng cầu đan ý niệm. Không nghĩ tới một chút liền bị cô nương này cho xem đấu. 7. Chương 27, thượng cổ đan dược, âm dương lưỡng nghi đan. Được thôi. Thẩm Phàm lắc đầu, theo trong không gian lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, trong mắt chứa không bỏ đưa cho Liễu Khuynh Thành. Nói thật, đan dược này đối với hắn tới nói không có tác dụng gì. Còn không bằng đi Liễu gia sao chép một đợt Hóa Long Chỉ, tu vi, võ kỹ cái gì, kiếm một món hời. Tiếp nhận bình ngọc Liễu Khuynh Thành vững vàng phía dưới hít thở, từ từ mở ra nắp bình phía sau, nhún nhún mũi ngọc tinh xảo vội vã đóng lên. Tiếp đó nàng mày liễu nhíu chặt, liền môi phấn cũng hơi bĩu môi lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gặp nàng đẹp như vậy còn muốn giả đáng yêu, trong đám người Đông Hoàng Nguyệt Lạc tức giận trong lòng bất bình. Tiểu Lam Tiên, nàng liếc trộm một chút Thẩm Phàm, lại thấy đối phương đang đánh giá lấy chính mình. Đông Hoàng Nguyệt Lạc hít thở lập tức trì trệ, như là bị điện giật xuống, vội vã nghiêng đầu vuốt vuốt bên thái mái tóc. Hắn vì cái gì nhìn ta? Chẳng lẽ ta so Liễu Khuynh Thành đẹp mắt? Khẳng định là khí chất của ta tương đối nàng quen, hấp dẫn hơn người. Hừ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng liền nghĩ đến Thẩm Phàm quất nàng thời gian cảm giác, tim đập bộc phát cường liệt. Lúc này Liễu Thương Long có chút ngẩn người. Cái này, bởi vì vừa mới hắn nhìn một chút, phát hiện trong bình ngọc cũng không có thánh đan dị tượng. Không phải thánh đan có thể có cái gì dùng? Vậy hắn lương thuận Hóa Long Chỉ một chuyện, chẳng phải là muốn bị Liễu gia gia chủ mắng chết? Đúng lúc này, hai con ngươi Liễu Khuynh Thành sáng lên, nhìn xem Thẩm Phàm vui vẻ nói: "Là cựu giai cổ đan, âm dương lưỡng nghi đan." Không sai, chính là âm dương lưỡng nghi đan. Thẩm Phàm bất động thanh sắc gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, đây là thượng cổ đan dược." "Đúng vậy ký chủ, ban thưởng là ngẫu nhiên, có thượng cổ tồn tại đan dược rất bình thường." "Châu, không hổ là ngươi." "Cảm ơn ký chủ khích lệ." Gặp Liễu Thương Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Liễu Khuynh Thành cười lấy giải thích nói: "Là đan điện đan thánh tiền bối nói, âm dương lưỡng nghi đan có thể loại bỏ cực âm, cực dương thể chất bệnh biến. Một khi phục dụng, liền có thể dung hợp thể nội cực âm, cực dương năng lượng. Tuy là không thể trị tận gốc, nhưng có thể đem thể chất tồn tại năng lượng hấp thu. Vừa mới ta chỉ là người người, cũng cảm giác được thể chất biến hóa rất nhỏ. Tuy là phá trừ thể chất bệnh biến, nhưng nó sẽ tiếp tục lần nữa sinh trưởng. Nhưng đối với Liễu Khuynh Thành tới nói, đây đã là nàng có thể tìm tới tốt nhất đan dược. Bởi vì nàng nhược mộng thân thể, đã đạt đến bệnh biến bạo phát cực hạn." Liễu Thương Long cũng muốn thông suốt điểm ấy, một mặt kích động hướng về Thẩm Phàm chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu tương trợ." Liễu gia vô cùng cảm kích. Cái này cũng mang ý nghĩa, Liễu gia còn có mấy thời gian 10 năm tìm kiếm những đan dược khác, thiên tài địa bảo. Nếu nàng có cơ hội tiến vào thánh cảnh, dựa vào thực lực mạnh mẽ chấn áp thể chất bệnh biến, thời gian sẽ càng dư dả. Không thể không nói, viên đan dược kia chính xác đối Liễu Khuynh Thành cực kỳ trọng yếu. Hắn quả thật là người thượng cổ a, mọi người chung quanh kinh dị nhìn xem Thẩm Phàm. Cái gì là người thượng cổ? Đó cũng không phải là nhà bọn họ sống mấy ngàn tuổi lão tổ, có thể có xưng hô này. Ít nhất cũng là mấy trăm ngàn, trên trăm vạn năm phía trước nhân vật. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, công bằng giao dịch thôi. Tuy là hắn có tốt hơn Tiên Thiên Tuyệt Chân Đan, nhưng hắn cũng không muốn cho Liễu Khuynh Thành. Thứ này chính mình giữ lại mới lương a. Dù cho đối phương được khen là đông vực đệ nhất mỹ nữ, vẫn là hoang cổ Liễu gia Minh Châu. Cái này đưa một cái nói không chắc có thể thu được đối phương hảo cảm. Không hợp thói thường điểm nháy mắt hóa thân mê muội cũng nói không cho phép a. Nhưng hư ca Tần Vấn Thiên đẫm máu hạ tràng, ngay tại trước mắt ta. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm vỗ một cái bả vai của Tần Vấn Thiên, để hắn không được tự nhiên run lên. Nhìn xem hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giáng dấp, Thẩm Phàm nhìn xem Liễu Thương Long cười nói: "Nhiều hơn một cái điều kiện, để hắn đi Liễu gia tu luyện. Thằng đến hắn nguyện ý rời đi Liễu gia mới thôi, không đáp ứng đan dược liền đưa ta." Nghe được câu này, Tâm tình dâng lên Tần Vân Thiên, nhìn xem hắn lo lắng nói: "Đạo hữu." "Ai?" Lời đến khóe miệng lại thành thở dài, tiếp đó hắn lại dài không nổi. Đối phương là sợ hắn tại chân bảo các chịu đến vô cực cốc cùng Tần gia trả thù. Mà Thẩm Phàm câu nói này thái độ dị thường kiên quyết, không chút nào nâng hóa long chỉ một chuyện, càng không sợ đắc tội Liêu gia. Phần tính nghĩa này, nói thật hắn Tần Vân Thiên nhận lấy thì ngại. Liêu Thương Long cùng Liễu Khuynh Thành nhìn nhau phía sau, nhìn xem Thẩm Phàm cười nói: "Không có bất cứ vấn đề gì, Tần gia sẽ không bởi vì một cái con rơi, thương sư động chúng tìm Liễu gia phiền toái. Dù cho là Tần gia chủ mẫu, cũng không dám." Tần gia hòa thuận thì phát tài theo mặt khác một tầng ý tứ tới nhìn, liền là không làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Thẩm Phàm gật đầu một cái, nhìn xem Mạc Văn Ưu chắp tay cười nói: "Mạc trưởng lão, lần này thật cáo tử. Ha ha, cầu chúc Thẩm đạo hữu hóa long lên trời." Mạc Văn Ưu bùi ngùi mãi thôi chắp tay đáp lễ. Có lẽ đi lần này, Thẩm Phàm đến đây một bước lên trời, vang danh thiên hạ cũng có nói. Gặp Thẩm Phàm rõ ràng hướng về chính mình chắp tay, Đông Hoàng Vũ cười lấy chắp tay nói: "Nếu có cơ hội, thỉnh cầu Thẩm đạo hữu tới ta Đại Càn dạo chơi một hai, tạm nên nhận lỗi tạ tội. Người này tâm tính không tầm thường, khí độ phi phàm. Nếu là Đại Càn có thể cùng giao hảo, vẫn có thể xem là một loại cơ duyên. Không thấy liền tật lâu không chữa Liêu Khuynh Thành, đều tìm đến linh dược a." Một bên Đông Hoàng Nguyệt Lạc thì nhìn xem Thẩm Phàm thi lễ một cái, nói khẽ: "Con mời tiền bối tha thứ Nguyệt Lạc, nhiều lớn điểm sự tình. Yên tâm, ta nhất định tới." Thẩm Phàm đối hai người mỉm cười. Xem như siêu cấp thế lực, Đại Càn bảo vật cũng không ít ta. Đã đối phương khách khí như vậy, Thẩm Phàm có rảnh rỗi vẫn là sẽ đi một chuyến. Trong lòng Đông Hoàng Nguyệt Lạc vui vẻ, nhìn xem hắn thần thái sang láng. Mọi người vừa đi vừa nói, cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn xem Thẩm Phàm một đoàn người bóng lưng rời đi, đứng ở trên đường cái Đông Hoàng Vũ, đối Mạc Văn Ưu cười nói: "Mạc đạo hữu, ngươi Vấn Tiên Tông thật là đụng đại vận a. Xem như đệ tử, Thẩm Phàm tất nhiên có thể chất đặc thù. Mà lần này tiến về Liễu gia vào Hóa Long Chỉ, rất có thể liền là nhất phi trùng thiên." Mạc Văn Ưu vội vã chắp tay cười khổ nói: "Đông Hoàng tiền bối cũng đừng nâng giết, kế tiếp còn có vô cực cốc sự tình đau đầu hơn, nào có nhẹ nhàng như vậy a." Thẩm Phàm cùng Tần Vấn Tiên vừa đi, tìm không thấy chính chủ vô cực cốc, tất nhiên sẽ tìm quả hồng mềm bóp. Mà Vấn Tiên Tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đông Hoàng Vũ vuốt râu cười một tiếng, quét mắt xung quanh nghị luận ầm ĩ tu sĩ, truyền âm nói: "Thần gia mạnh hơn, cũng chỉ sẽ nhằm vào Thẩm đạo hữu. Người ta ba nhà liên minh, có Liêu gia tôn đại Phật này treo lên, chẳng lẽ đối phương sẽ còn khai chiến? Nếu như đổi lại đồng dạng tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lo lắng cùng Thẩm Phàm kết giao nhân quả. Nhưng xem như đế vương cầm quyền Đại Càn, hắn gia tâm không phải bình thường thế lực có thể sánh được." Nói đến cái này, Đông Hoàng Vũ một mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem hắn. Về phần nói vô cực cốc tìm phiền toái, đều là một nhóm dùng đan dược tăng lên cảnh giới gia hỏa, chắc hẳn cùng quý tông tổ địa ẩn tàng mấy vị kia so sánh, khoảng cách khá lớn a. Lời này nghe Mạc Văn Ưu chán đều có chút đổ mồ hôi, liên tục chắp tay: "Tiền bối nói rất đúng. Lại để cho con hàng này nói tiếp, chính nhà mình nội tình đều muốn bị vạch trần. Không nghĩ tới ta Vấn Tiên Tông điệu thấp như vậy, rõ ràng còn bị người phát hiện át chủ bài. Trở về phải cùng tông chủ nói một chút." Cùng hai cái lao nhân lẫn nhau thăm dò khác biệt, Đông Hoàng Nguyệt Lạc thẳng đến không nhìn thấy Thẩm Phàm thân ảnh phía sau, vậy mới thu hồi tầm mắt, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy đủ cười, thầm nghĩ trong lòng: "Nhìn tới hắn thật không so đo chuyện của ta, liền chờ hắn tới Đại Càn, ta đến thật tốt chiêu đãi chiêu đãi." Đông vực, Thiên Phong Thành trên quảng trường, nhiều tu sĩ đứng tại chỗ, chờ đợi quảng trường chính giữa truyền tống trận mở ra. Khoảng cách gần dưới tình huống, tu sĩ đồng dạng dùng phi chu đi đường. Khoảng cách xa liền cần tìm có truyền tống trận thành thị. Không có cách nào, Huyền Thiên Đại Lục thực tế quá lớn. Chỉ cần một Đông vực bản khối diện tích, tu sĩ ngồi cực phẩm phi chu đều cần tiêu phí thời gian một năm mới có thể bay đến đầu. Bất quá phí tổn không phải bình thường tu sĩ có thể trả nổi. 10 khỏa cực phẩm linh thạch một người. Thẩm Phàm một nhóm 5 người xuống phi chu phía sau, đem truyền tống phí giao cho trấn giữ tu sĩ, chậm rãi đi tới trên quảng trường. Theo bên cạnh Tần Vấn Thiên lão buộc một mặt cảm khái, nhà hắn thiếu gia cuối cùng là thoát khỏi ma quật. Liêu Thương Long không tại đoàn người này bên trong, hắn còn cần hộ vệ Thất Tinh Sơn Liêu gia con cháu. Liêu Khuynh Thành vẫn như cũ mang theo lụa mỏng mũ rộng vành, cùng bên người Tố Lạc ý xì xào bàn tán. Trước mắt to lớn vòng tròn hình cự thạch kiến trúc tỏa ra ánh sáng thời gian. Thẩm Phàm liền gặp cự thạch chính giữa, hiện lên một tầng nhàn nhạt màn mỏng. Từng cái tu sĩ đi vào trong đó, nháy mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này hắn, chậm rãi lên trước. Cùng phim truyền hình bên trong truyền tống trận không sai biệt lắm a. Ngay tại Thẩm Phàm muốn đi vào nháy mắt, nhanh trí hơi động. Hệ thống, sao chép tăng phúc tòa này truyền tống trận. Tiếp đó hắn một bước bước vào truyền tống trận, biến mất tại trong đó. 7. Chương 28, đế cấp trận văn. Không chơi nổi. Khóa chặt truyền tống trận, trải qua giám định làm đỉnh cấp truyền tống trận. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem đỉnh cấp truyền tống trận tăng phúc tới khóa vực cấp truyền tống trận. Khóa vực cấp truyền tống trận, tọa độ không rõ, cần cái kia khóa vực cấp truyền tống trận xem như trận điểm tiếp nối. Phương pháp sử dụng, gỡ xuống hai tòa truyền tống trận bên trên trận thạch, lẫn nhau lắp đặt phía sau, có thể hình thành đi tới đi lui truyền tống trận. Làm Thẩm Phàm theo trong truyền tống trận đi ra, liền nghe đến trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Khóa vực cấp truyền tống trận, 100 khỏa cực phẩm linh thạch một người, phát tài nha. Bất quá cần hai tòa mới có thể tiếp nối. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, xoay người nhìn lại sau lưng truyền tống trận. Cái này còn không có một tòa a. Hệ thống, sao chép? Đúng rồi, ta dường như không thiếu tiền á. Trong lòng Thẩm Phàm một hồi. Nhíu mày suy tư phía sau, hắn đôi mắt sáng lên, thầm nghĩ. Hệ thống, trực tiếp sao chép truyền tống trận trận văn. Nếu mà có được truyền tống trận khắc gia trì, hắn còn không phải muốn đi đi đâu đâu. Cũng không biết được hay không a. Thẩm Phàm một mặt chờ mong. Lúc này, hiện ra thân hình Liễu Khuynh Thành gặp hắn nhìn xem truyền tống trận, nhẹ giọng nhắc nhở câu: "Đạo hữu, đằng sau còn có người." Thẩm Phàm còn không phản ứng, ngược lại chung quanh tu sĩ cùng nhau nhìn hướng cái này đọc nhấn rõ từng chữ như châu, âm thanh nhu hòa nữ tử. A a a, ngượng ngùng hắc. Thẩm Phàm lúng túng cười một tiếng, vội vã xuống truyền tống trận bậc thang. Nhưng ánh mắt của hắn lại một mực khóa chặt tại truyền tống trận bên trên. Ngượng ngùng. Tần Vấn Thiên chủ tớ cùng Tố Lạc Ý đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Thẩm Phàm loại tồn tại này, thế mà lại nói ngượng ngùng khiêm nhường như vậy. Ngược lại Liễu Khuynh Thành bộ phát cảm thấy, Thẩm Phàm bình dị gần gũi. Đồng thời nàng cũng phát hiện chút ít kỳ quặc, quay đầu nhìn hướng sau lưng truyền tống trận, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ truyền tống trận này có vấn đề? Khóa chặt truyền tống trận, trải qua giám định trận văn làm đại sư cấp truyền tống trận khắc. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được đại đế cấp truyền tống trận khắc. Đại đế cấp truyền tống trận khắc, khắc họa phía sau có thể rời đi tại chỗ, vượt qua hư không, loại bỏ xung quanh cấm chế. Cùng một thời gian, trong đầu Thẩm Phàm tràn vào đại đế cấp truyền tống trận khắc khắc họa phương pháp. Loại cảm giác này tựa như là hắn đã sớm học được đồng dạng, không có chút nào mới lạ cảm giác. Không tệ. Chạy trốn tuyệt học a. Tâm tình thật tốt Thẩm Phàm, gỡ mặt nạ của mình, vuốt vuốt mặt. Dù sao nơi này không có gì người quen, chung quy mang theo mặt nạ ít nhiều có chút không thoải mái. Theo sau lưng hắn Tố Lạc Y bắt quái chi tâm nhất thời, liền vội vàng tiến lên một bước, bất động thanh sắc liếc trộm hắn một chút. Cũng không biết tiền bối như thế nào. Đừng nói là nàng, liền Tần Vấn Thiên cùng Tần Vũ đều có chút hiếu kỳ. Soái, liền là đơn giản như vậy, đem so sánh phía trước thanh tú tuyệt luân. Hiện tại Thẩm Phàm tu luyện phía sau, lại ăn vào thánh đan, có tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh căn gia trì. Khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. 1m82 Thẩm Phàm dáng người thẳng tắp, mặt như ngọc, mày kiếm phía dưới mắt sáng như sao. Độ dày vừa phải bờ môi hơi hơi mang cười, xuất khí bức người. Khí chất xuất trần hắn, ngũ quan 10 điểm lưu hòa, cho người một loại cảm giác thân thiết. Dù cho là Liễu Khuynh Thành cũng đối Thẩm Phàm biến hóa cảm nhận được nghi hoặc. Chẳng lẽ là đột phá? Xoa mặt Thẩm Phàm gặp Tố Lạc Y một mặt tán thưởng dáng dấp, buồn cười nói: "Ngươi cho rằng ta là lão đầu?" "Không, liền là hiếu kỳ. Không nghĩ tới tiền bối dáng dấp như vậy anh tuấn." "Ha ha, nói không sai." "Thưởng." Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng, mở ra tay đưa tới trước mặt của nàng. Liền gặp một quả tản ra quang mang màu xanh đậm hạt châu, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chính là lục giai thượng phẩm huyền linh châu. Cùng lúc đó, thiên địa linh khí như dòng suối chuyển vào linh châu bên trong, để hắn lam mang bộ phát thâm thúy. Lại là tụ tập linh khí dị bảo. Tiền tài không lộ ra ngoài. Nhìn tới người này bối cảnh không tầm thường a. Thèm muốn. Nếu là ta có thể nhận thức dạng này thủ hảo, cái kia hẳn là hạnh phúc. Trung quanh tu sĩ một mặt hâm mộ nhìn xem quần áo một mạc Tố Lạc Y liề. Tố Lạc Y có vẻ hơi câu nệ, khẩn trương nhận lấy huyền linh châu. Kỳ thực nàng không muốn tiếp, sợ Thẩm Phàm cảm thấy nàng hám lợi, nhưng lại không dám không tiếp. Cũng may Thẩm Phàm là thật muốn cho nàng, mà không phải thừa cơ thăm dò nàng. Hô, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiền bối khả năng tán thành ta, nàng thận trọng nhìn Thẩm Phàm phía sau, gặp hắn sắc mặt không thay đổi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy một màn này Tần Vấn Thiên, thực tế không coi trọng cô nương này có thể bái sư thành công. Suy nghĩ quá nặng đi a. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương tao ngộ so chính mình hại thảm, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đổi lại là hắn, sợ là sẽ phải nghĩ đến càng nhiều. Đi trong đám người Thẩm Phàm, gặp Liêu Khuynh Thành còn mang theo lụa mỏng mũ rộng vành, hiếu kỳ nói: "Nơi này có lẽ cách ngươi nhà không xa a, ngươi còn như thế địa thấp. Vẫn là nói ngươi Liễu gia có cựu địch." Thẩm Phàm phát hiện, Liễu gia phong cách hành sự là thật địa thấp, đều là thái cổ thế gia. Cái này không chiếm được cái 10 con 8 đầu giao long kỳ lân cái gì lôi kéo, bức cách tràn đầy. Phía trước đại càn hoàng triều đều có khí thế cường hãn hộ vệ. Nếu không phải Liễu Khuynh Thành đầy đủ đẹp, tại Thất Tinh Sơn thời điểm, hắn còn tưởng rằng hoàng cổ Liễu gia liền cùng người qua đường đồng dạng. Thẩm Phàm cảm thấy, lúc ấy nàng có phải là vì trấn nhiếp thế lực khác, mới bạo lộ dung mạo quang minh thân phận. Một bên Tần Vấn Thiên cùng lão bộ Tần Vũ, suy nghĩ viên vông, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Về phần theo sau lưng Thẩm Phàm Tố Lạc Y Liễu, rất có nhãn lực độc đáo lấy ra Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí, làm bộ lật nhìn lên. Cái này tự nhiên là Thẩm Phàm cho nàng, để tiểu cô nương này tăng một chút kiến thức. Kỳ thực Tố Lạc Y trước đây nhìn qua loại sách này, nhưng vì thỏa mãn Thẩm Phàm giáo dục cảm giác, từ đó gia tăng đối với nàng thu đồ dục vọng. Vậy mới không có việc gì liền nâng lên sách tại Thẩm Phàm trước mặt mù lăng lư. Nghe được câu này, Liễu Khuynh Thành lắc đầu, đệ thấp giọng nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lời còn chưa dứt, liền gặp Thẩm Phàm một mặt ngưng trọng nhích lại gần nàng. Đừng động, có tình huống. Trong tiếng quát khẽ, Tần Vấn Thiên ba người vội va đứng vững, liền gặp Thẩm Phàm đưa tay vươn vào Liễu Khuynh Thành mũ rộng vành lụa mỏng bên trong. Mà Liễu Khuynh Thành thì mày liễu nhăn lại, ngưng thần cảm ứng cái này trên thân thể mình, phải chăng bị cao nhân xuống theo dõi pháp môn. Nàng ngược lại không nghĩ lấy Thẩm Phàm sẽ khinh bạc nàng. Lấy nàng tu vi, có thể dễ như trở bàn tay phân biệt ra được trong mắt đối phương thâm ý. Thẩm Phàm nhìn thấy nàng thời gian, nhiều nhất chỉ có sợ hai tháng phục, nữ thần, đại mỹ nữ các loại từ ngữ. Đúng lúc này, Thẩm Phàm một cái sốc lên đỉnh đầu nàng bên trên mũ rộng vành, kích động hét lớn. Ngoa tạo, là Liễu Khuynh Thành. Cái gì? Nữ thần ở nơi nào? Mọi người liền thấy đám người bên trong, một bộ lụa đen Liễu Khuynh Thành sắc mặt hờ hững, cao vút mà đứng. Ta tiên, thật là nàng. Đây cũng quá đẹp a. Không hổ là đông vực đệ nhất mỹ nữ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều một mặt sợ hai thán phục nhìn xem Liễu Khuynh Thành. Mà Thẩm Phàm thì một mặt kích động vung tay hô to. Cái gì đông vực thứ nhất? Đây chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh âm thanh hoan hô. Không sai, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Nghe lấy Thẩm Phàm phòng giam thanh âm, Tần Vấn Tiên cùng Tần Vũ lung túng bộ mặt. Tố Lạc Y thì đầu tựa vào trong thư tịch, nhìn xem chen chúc đến đám người, Liễu Khuynh Thành hơi hơi hít vào một hơi, liếc nhìn Thẩm Phàm phía sau nhô lên, nhún người biến mất tại không trung. Này, không chơi nổi a. Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, đối bên cạnh ngửa đầu tu sĩ, thấp giọng nói: "Đạo hữu, Hoang Cổ Liễu gia thế nào đi?" Nghe được câu này, tên nam tu này thu hồi tầm mắt, nhìn Thẩm Phạm răng rắc, lắc đầu thở dài nói: "Đạo hữu tuy là trưởng thành đến không tệ, nhưng so ta còn kém một chút. Nhớ năm đó ta cũng đi qua Liễu gia cầu hôn, kém chút bị cắt đứt chân. Ngươi nhưng muốn nghĩ lại a?" Thẩm Phạm một mặt cảm kích vô cái miệng này lệch mắt lát tu sĩ, tìm tiểu cô nương hỏi đường. Tại đối phương nộ kỳ bất tranh, cam tâm ăn bám ánh mắt khi dễ phía dưới, biết lộ tuyến bốn người túi đầu chạy ra khỏi đám người. Ngoài sân rộng vây, gặp đổi đầu váy dài màu tím nhạt cùng mũ rộng vành Liêu Khuynh Thành, Thẩm Phạm cười ha ha một tiếng: "Cái này, chúng ta vẫn là sớm một chút đi nhà ngươi a." Nói lấy hắn đưa tay vung lên, theo trong không gian lấy ra xuyên vân toa. Biến lớn phía sau xuyên vân toa như thuyền đánh cá lớn nhỏ, toàn thân tinh mang răng đầy, cực kỳ óng ánh. Lại thêm nó cựu giai thượng phẩm phẩm chất khí tức, nháy mắt liền hấp dẫn xung quanh tu sĩ ánh mắt. Năm người lên phi chu phía sau, Thẩm Phạm toàn lực gia tốc. Xuyên vân toa mấy cái lấp lóe liền biến mất tại chân trời. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 29, ta Thẩm Tăng Phúc, chưa từng đánh không nắm chắc trượng. Hoang Cổ Liễu gia, Phù Sinh Thành. Một tòa sinh hoạt lấy Liễu gia trực hệ, chi thứ trên ngàn vạn người đại thành thị. Càng không cần nói trong thành còn có tu sĩ khác. Về phần tư chất không cao Liễu gia tộc người, thì bị phái đến địa phương khác, xử lý gia tộc sản nghiệp. Xem như thái cổ thế gia, lưu truyền mấy ngàn, trăm vạn năm không giống nhau. Trực quan nhất nội tình liền là từng đi ra vô thượng đại đế, có đế binh, thánh nhân không dứt truyền thừa tới bây giờ cái này ba loại. Vậy mới sẽ để thiên hạ tu sĩ tôn xưng một câu thái cổ thế gia. Như thế Liễu gia thực lực như thế nào? Vẹn vẹn theo đại lục thứ nhất luyện đan tổ chức, đan điện điện chủ đan thánh, nguyện ý vì Liễu Khuynh Thành xuất thủ luyện chế đan dược, liền có thể hết ngồi đáy giếng. Đan điện loại tồn tại này, một thân mạch dù cho là thái cổ thế gia đều không thể bằng được. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Liễu gia nội tình không phải bình thường thánh địa thế lực có thể so sánh. Như vậy vấn đề tới, phía trước ngươi tại Thất Tinh Sơn thời gian, bên trong có thân nhân của ngươi, cần ngươi tự thân xuất mã. Thẩm Phạm một mặt cổ quái nhìn xem Liễu Khuynh Thành. Liền Liễu Khuynh Thành địa vị, cái này không động động một mép, để người vào núi tìm thuốc không phải được. Số phi chu Liễu Khuynh Thành gỡ xuống mũ rộng vành phía sau, nhìn xem hắn cười nhạt nói: "Ngươi đoán xem." Như là về tới địa bàn của mình, Liễu Khuynh Thành vô cùng vung lòng lộ ra xinh đẹp một mặt. Tất nhiên, cũng có thể là nàng đang trả thù phía trước Thẩm Phạm trêu đùa chuyện của nàng. Liễu gia quả nhiên địa thấp, liền ta đều lầm. Thẩm Phạm một mặt đáng tiếc. Hồi tưởng lại Liễu Khuynh Thành tại Thất Tinh Sơn lộ diện thời gian, đối bên cạnh nữ tử nhẹ giọng nói nhỏ thời gian chẳng cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên kia xinh đẹp nữ tử, tất nhiên là Liễu gia cái kia thiên kiêu. Mặc dù không có sao chép, nhưng tốt xấu tới Liễu gia khối bảo địa này a. Thu thập xong tâm tình Thẩm Phạm, chậm rãi đi tại Phù Sinh Thành đá xanh trên cổ đạo. Trên đường tuy là có nhiều tu sĩ, nhưng nhìn thấy Liễu Khuynh Thành cũng chỉ là gật đầu ra hiệu, không hề giống ngoại giới điên cuồng như vậy. Ngược lại đối Thẩm Phạm một đoàn người quăng tới ánh mắt tò mò. Liễu Khuynh Thành thế mà lại mang ngoại nhân tới Phù Sinh Thành. Nhìn tới đám người này không đơn giản a. Hẳn là chuyện gì xảy ra, vậy mới vội vã trở về, cũng không biết lần này Thất Tinh Sơn chuyến đi, tìm tới linh dược không. Nghe lấy người xung quanh xì xào bàn tán, Thẩm Phạm đối Liễu Khuynh Thành thấp giọng nói: "Đúng rồi, trong nhà người sẽ có hay không có loại kia phe phái tranh giành?" Mở ra Hóa Long chỉ tới cái trưởng lão phản đối cái gì, tiếp đó một đám người khiêu khích cùng ta, để ta biết khó mà lui. Thẩm đạo hữu nói không phải không có lý a, một bên trong lòng Tần Vấn Thiên suy tư. Hóa Long chỉ là thể chất đặc thù rèn luyện chí bảo. Dù cho là cái khác thái cổ thế gia, thánh địa thế lực đều cực kỳ trông mà thèm. Tuy là Thẩm Phàm có đế tử thân phận gia trì, nhưng sau lưng hắn không người, Liễu gia rất có thể sẽ ỷ thế hiếp người. Hắn nghĩ như vậy chính xác có thể thông cảm được. Hơn nữa loại này khiêu khích, Tần Vấn Thiên tại Tần gia nếm qua quá nhiều. Nhìn xem Thẩm Phàm một mặt vẻ hiếu kỳ, Liễu Khuynh Thành mỹ mâu lóe lên, ôn nhu nói: "Đạo hữu vì sao hỏi như vậy? Nếu thật như vậy, lại nên làm như thế nào?" "A, thật là có." Thẩm Phàm hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Đây đều là ta tại thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy, nếu quả như thật phát sinh, vậy ta liền quất bay bọn hắn. Đánh nhỏ tới giả, một đường quét ngang, vô địch." Phốc. Khụ khụ. "Đạo hữu, nói cẩn thận." Xuất mồ hôi trán Tần Vấn Thiên vội vã giật giật Thẩm Phàm ống tay áo, cắt ngang hắn cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía diễn thuyết. Nơi này chính là Liễu gia địa bàn. Không thấy xung quanh tu sĩ ánh mắt đều đã biến ư? Liên Tần Vũ đều tối đầu không dám nhìn nhiều hoàn cảnh xung quanh. Ngược lại Tố Lạc Y 10 điểm thản nhiên, hiếu kỳ đánh ra bốn phía, trong lòng cảm khái. Đây chính là truyền thừa 5 tháng lâu đời thái cổ thế gia nha, thật lợi hại. Đây là nàng lần đầu tiên tới thái cổ thế gia, dù cho nhìn xem những kiến trúc này, đều cảm thấy có loại hàng cổ, tiên tính tuế nguyệt khí tức, phả vào mặt. Suýt nữa quên mất ngươi còn muốn ở chỗ này lan lộn, khiêm tốn một chút. Thẩm Phàm đối Tần Vấn Thiên lúng túng gật đầu. Liễu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, nói khẽ: "Thẩm đạo hữu nói đùa, có Khuynh Thành tại, không người dám cản rỡ." Hờ hững, tự tin, bá khí. Nhìn một chút nhân ra, vô hình chắc mức, chí mạng nhất ta. Thẩm Phàm một mặt tán thưởng lẩm bẩm xuống, nhìn xem lướt qua mồ hôi lạnh Tần Vấn Thiên, rìm cổ của hắn thấp giọng nói: "Ngươi cũng là đại gia tộc ra đời, ngươi nói nàng cái gì thân phận địa vị? Khẩu khí lớn như vậy. Đại ca, ngươi tại sao muốn hỏi ta a? Ta chỉ muốn cầu lấy giữa đường người a." Tần Vấn Thiên cái kia anh tuấn trên mặt, lộ ra một chút u hoán thần sắc. Nhưng nghĩ tới Thẩm Phàm thân thế, đối với cái thế giới này biết đến tin tức không nhiều, thấp giọng giải thích nói: "Liễu Khuynh Thành là Liễu gia thần nữ, thức tỉnh tiên tổ phụ du đại đế thể chất truyền thừa. Một năm trước một chiêu đánh bại thiên nhân cảnh tầng 8 thiên kiêu Trần Phong Hoa, khi đó nàng khả năng liền tiến vào thần thông cảnh. Cái này đều một năm, đạo hữu, điệu thấp a. Mạnh như vậy. Vậy nàng cái gì tu vi?" Thẩm Phàm một mặt kinh nghi nhìn xem hắn, cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, Tần Vấn Thiên lắc đầu liên tục, tùy tâm nói: "Ta cũng không biết. Bất quá Liêu cô nương đều nói như vậy, khẳng định không ai dám tìm đạo hữu phiền toái. Đáng tiếc sao chép xáo hoa cơ hội. Thẩm Phàm một mặt tiếc nuối lắc đầu. Cái này nếu tới lao cùng giả hơn, vậy hắn không được một đợt bay lên. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm nghiêng đầu nhìn xem Liễu Khuynh Thành cười nói, "Liễu cô nương tu vi gì?" Phía trước hắn đã sao chép tăng phúc Liễu Khuynh Thành công pháp, không thể tiếp tục sao chép giống nhau mục tiêu, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Liễu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, ôn nhu nói, "Không bằng chờ đến Liễu gia, Khuynh Thành cùng đạo hữu luận bàn một phen, nghiên cứu thảo luận phía dưới đạo pháp." Ha ha, nào có đến chủ nhà còn độc thủ, có biến cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Phàm khoát tay áo, một bộ quân tử tác phong, "Chờ ta sao chép nhà ngươi lão tổ phía sau, lại ngược ngươi không muộn." Hắn Thẩm Tăng Phúc chưa từng đánh không nắm chắc trượng. "Phía trước ngươi tại chân bảo các còn khiêu chiến à?" Mọi người im lặng, gặp không khí có chút lúng túng, xem như một lòng muốn làm Thẩm Phàm đồ đệ Tố Lạc Ý, nói khẽ, "Tiền bối phía trước tại chân bảo các, vì sao không nói một lời liền giết Vô Cực Cốc hai vị trưởng lão?" Nghe được câu này, lão bộ Tần Vũ cũng muốn lên cảnh tượng lúc đó, không khỏi có chút buồn bực. Cái kia Trương Lập Hàn cũng không đối Thẩm Phàm động thủ, thậm chí còn cùng hắn lý luận. Nếu như chỉ là bởi vì Vô Cực Cốc đệ tử muốn bắt Tố Lạc Ý, Thẩm Phàm mới hạ sát thủ lời nói, như vậy quả quyết tâm tính, hắn lại không có đi Vô Cực Cốc đòi hỏi cái thuyết pháp. Muốn nói Thẩm Phàm sợ Vô Cực Cốc, Tần Vũ còn thật không nhìn ra cái này đệ tử sợ qua ai. Không có nghe vừa mới hắn còn muốn đánh Liêu gia gây chuyện người a. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy thích đáng thời gian Thẩm Phàm lười đến nói nhảm. Nhưng bây giờ bị Tố Lạc Ý hỏi một chút, lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ? Thẩm Phàm nhìn xem Tố Lạc Ý nhíu mày nói, "Ngươi cho rằng ta phía trước tại cửa chân bảo các, bạo lộ Liêu Khuynh Thành là vì chơi vui? Ta đó là cảnh cáo Vô Cực Cốc đừng đến gây chuyện, đã bọn hắn còn đến tìm cái chết, ta làm gì tốn nhiều miệng lưỡi?" Đối phương biết rõ hắn cùng Liễu Khuynh Thành quen biết, còn cho rằng ỷ vào Tần gia có thể lấy lại danh dự, Thẩm Phàm không cần nói nhảm. Nguyên lai là dạng này. Tố Lạc Y gật đầu một cái, một mặt tán thưởng. Cái này Tố Lạc Y không chỉ tâm tư tỉ mỉ, lòng dũng cảm còn như thế lớn. Tần Vấn Thiên là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng những lời này trong bóng tối đều đang nhắc nhở Liễu Khuynh Thành, đừng tìm đợt. Cuối cùng Liễu gia Hóa Long chỉ cũng không phải tầm thường vật. Lớn như vậy gia tộc nếu là có người phản đối hoặc là mở miệng khiêu khích, cam đoan của nàng cũng không thể khẳng định hữu dụng. Sớm làm cùng những người này nói rõ ràng mới tốt. Bằng không hậu quả khả năng liền cùng Vô Cực Cốc người đồng dạng. Tuy là ý nghĩ không tệ, nhưng vẫn là khinh thường Liễu Khuynh Thành a, chung quy là địa phương nhỏ đi ra đối với cái này mù quáng theo Thẩm Phàm nữ tử, Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu Khuynh Thành ngược lại cảm thấy bất ngờ liếc nhìn, cái này cùng Thẩm Phàm một đường đi đến hái thuốc nữ, gặp nàng không dám cùng chính mình đối diện, mà là chột dạ nhìn hướng một bên, không khỏi đối Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Vậy đạo hữu phía trước tại truyền tống trận trêu đùa Khuynh Thành, lại là ý gì?" "A, ha 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 ha, nào có nhiều như vậy thâm ý, ta chính là cảm thấy chơi vui, ha ha." Thẩm Phàm cười lấy phất phất tay, bước nhanh rời đi. Nữ nhân xinh đẹp quả nhiên lòng dạ hẹp hòi. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 30, tu vi tăng vọt. Bán thánh tầng 3. Liêu gia cổ đạo bên cạnh trong tử lâu. Nhìn phía dưới dạo phố du ngoạn năm người, bên cửa sổ trung niên nam nhân thu hồi tầm mắt. Tiếp đó cho đối diện lão nhân rót chén trà, dò hỏi: "Lão tổ, một cái không có đế tộc chống đỡ đế tử, khẩu khí thật là quá lớn chút ít, chẳng lẽ đối phương có cái gì cường đại bối cảnh hoặc chỗ dựa? Đánh nhỏ tới giả, cái này đều có thể một đường quét ngang hắn Liêu gia. Là hắn theo không kịp thời đại, vẫn là đối phương điên rồi?" Xem như Liễu Khuynh Thành phụ thân, lại là Liêu gia gia chủ. Liêu Thừa Phong đối với Hóa Long Chỉ mở ra một chuyện, cũng không phản đối. Hóa Long Chỉ tuy là tại từng năm giảm thiểu, nhưng tốt xấu sẽ bản thân tạo ra. Mà Liễu Khuynh Thành thế nhưng Liễu gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, nhất là tại cái này đế tử xuất thế thời gian. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng đối với Thẩm Phàm ăn nói ngông cuồng, Liễu Thừa Phong dù sao cũng hơi không hiểu. Theo Liễu Khuynh Thành cho tin tức của bọn hắn nhìn lại, Thẩm Phàm vừa xuất thế, đối với Huyền Thiên Đại Lục bên trên phân chia thế lực cũng không rõ ràng. Hơn nữa thực lực của hắn tại Liễu Thừa Phong suy đoán bên trong tới nhìn, cũng không cao. Chiến bại thần thông cảnh tầng 7 Đông Hoàng Vũ, giao đấu Vô Cực Cốc vương giả cảnh tầng 1 trưởng lao thời gian, hắn lại dùng thánh nhân cảnh công kích lá bùa. Hiển nhiên, cái này đế tử thực lực trước mắt chỉ có thần thông cảnh tầng 9 tà hữu. Người như vậy, bên người hái thuốc nữ lại dám nói thẳng cảnh cáo Liêu gia, đừng xem thường người. Bọn hắn sẽ không thật chưa từng thấy việc đời, không biết rõ Liêu gia thực lực a. Liêu Thừa Phong một mặt cổ quái. Lão nhân cũng không chính diện trả lời, mà là cười lấy nhấp một ngụm trà. Lão phu chưa bao giờ gặp Khuynh Thành nha đầu này, còn có bá đạo như vậy một mặt. Ha 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 ha, tốt, có Khuynh Thành tại, không người dám cản rỡ. Nhớ tới nữ nhi của mình nói, nam tử trung niên cảm thấy bất đắc dĩ. Nha đầu này rõ ràng là cái nhạt tính khí, hôm nay cũng thật là mở ra mắt. Lão tổ tuy là không nói gì, nhưng đã nhắc nhở hắn. Bởi vì thông minh nhanh trí Liêu Khuynh Thành, sẽ không nói nhảm. Gặp hắn một mặt trầm tư dáng dấp, lão nhân nuốt dâu cười nói: "Dù cho người này không thực lực, chỉ là Khuynh Thành cùng đối phương ứng thuận hứa hẹn, ngươi cũng phải tránh một điểm. Mời lão tổ dạy bảo." Liêu Thừa Phong liền vội vàng đứng lên, không người nói: "Liêu gia ta truyền thừa tới bây giờ dựa vào là không phải mặt mũi, chớ có bị đệ tử cái thân phận này làm mơ hồ phán đoán. Cung đô tự có người thu, không cần lo lắng." Lão nhân nhìn ra được, Liêu Thừa Phong đây là bởi vì đệ tử cái kia nhìn không thấu tính cách, để hắn lòng có cảm giác nguy cơ. Đổi lại người khác, đương nhiên sẽ không để Liêu gia chi chủ để ý. Nhưng hắn một thế này ra cái đệ tử, còn trực tiếp tới bái phòng Liêu gia. Loại này quan hệ đến đại thế, đế lộ, gia tộc chuyện tương lai, chỉ cần đi nhầm một bước, Liêu Thừa Phong liền sẽ để Liêu gia lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống. Trong lòng tự nhiên có áp lực, nhân chi thường tình. Nghe được lão nhân khuyên bảo, Liêu Thừa Phong không người nói. Tạ lão tổ dạy bảo, Thừa Phong đã biết. Làm Thẩm Phàm một đoàn người đi tới hoang cổ Liêu gia thời gian, nhận lấy vô cùng long trọng tiếp đãi. Trên quảng trường, 108 vị tu sĩ, người mặc liêu gia mang tính tiêu chí màu xanh nhạt trường sam, đứng ở trên đại trận thôi phát linh khí. Trong trận nhãn, từng đạo hào quang màu tím trực trùng vân tiêu, tạo thành một bức to lớn tử khí tường vân quang ảnh. Một màn này để nhiều nội vân thành tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu. Chậc chậc, Liêu gia rõ ràng mở ra tôn quý nhất tử khí Đông Lai lễ nghi. Cái này sợ là mấy chục năm chưa từng mở ra a. Chẳng lẽ là phương nào thế lực thánh chủ tới trước? Lúc này Thẩm Phàm cũng tại Tần Vấn Thiên giải thích xuống, biết được Liêu gia tử khí Đông Lai lễ nghi hàm nghĩa. Liêu gia khách nhân tôn quý nhất, liền là đơn giản như vậy. Nhìn xem trên bầu trời tử khí tường vân, Thẩm Phàm chậm rãi lên trước, đối Liêu Khuynh Thành nói nhỏ âm thanh: "Ngươi liền qua a, chúng ta là công bằng giao dịch." Khả năng đối Thẩm đạo hữu tới nói không quan trọng gì, nhưng đối Khuynh Thành cũng là như nhặt được tân sinh. Gia phụ đây là biểu thị cảm kích, cũng không có ý gì khác nghĩ. Liêu Khuynh Thành khẽ nói một tiếng phía sau, nhìn về phía trước một đoàn người cho Thẩm Phàm giới thiệu. Người cầm đầu người mặc màu xanh đen trường sam, chính là Liêu gia gia chủ, Liêu Thừa Phong. Tại hắn tả hữu hai vị lão nhân là Liêu gia trưởng lão. Hệ thống, sao chép Liêu Thừa Phong tu vi? Nhìn thấy chính chủ tới, Thẩm Phàm tự nhiên muốn mở ra sao chép hình thức, kiếm một món hời. Khóa chặt Liêu Thừa Phong, trải qua giám định tu vi vương giả cảnh tầng 4, sao chép thất bại. Hệ thống, sao chép hắn bên trái lão nhân. Thẩm Phàm cũng không có cảm thấy thất vọng, lại ra khóa chặt mục tiêu. Cuối cùng hắn sao chép tăng phúc số lần, là không hạn chế. Bất quá xem như thái cổ thế gia gia chủ, Liêu Thừa Phong xử lý trong tộc sự vụ lớn nhỏ không nói, còn có thực lực như vậy, đã 10 điểm không tệ. Khóa chặt Liễu Như Mây, trải qua giám định tu vi, vương giả cảnh tầng 7. Sao chép tăng phúc mở ra. Vương giả cảnh tầng 8. Vương giả cảnh tầng 9. Bán thánh cảnh tầng 1. Bán thánh cảnh tầng 3. Theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Làm Thẩm Phàm tiến vào bán thánh cảnh tầng 1 thời điểm, thể nội linh khí đã áp xúc đến cực hạn. Nhưng hắn lại cảm thấy không đến những linh khí này cường độ. Giống như lông hồng nhẹ như không có vật gì, dù tẩu toàn thân. Đây là một loại không cách nào nói đến thăng hoa, lại cường đại tột cùng, tràn ngập Thẩm Phàm cả người. Hắn cảm thấy chính mình phất phất tay, trước mắt hoang cổ Liễu gia đều đỡ không nổi hắn một kích. Đây chính là thực lực mang tới cực độ tự tin. Đè xuống cố này một chỉ phá thiên vô địch cảm giác, Thẩm Phàm lòng tràn đầy xúc động. Liền vào bán thánh cảnh. Cảm giác so lần đầu tiên thể chất tăng lên thời gian còn muốn bành trướng a. Cái gì là hệ thống? Cái gì là kim thủ chỉ? Đây mới là thuần túy nhất hệ thống kim thủ chỉ. Không nhiệm vụ, không có hạn chế. Muốn là sử dụng tùy tâm ý liền có thể dùng. Hơn nữa công năng còn mạnh hơn đến làm người giận sôi. Thu về suy nghĩ Thẩm Phàm, nhìn xem bên cạnh Liêu Thừa Phong một lão nhân khác, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, khóa chặt cái kia Liêu gia trưởng lão tối cường công pháp. Lão nhân kia tu vi so hắn thấp, cũng không đến bán thánh, cũng không chạm đến đại đạo. Thẩm Phàm chỉ có thể sao chép một tay đối phương công pháp. Khóa chặt Liêu Phương Vũ, trải qua giám định tuyệt học mạnh nhất là chuẩn đế cấp trung phẩm công pháp phụ sinh nhược mộc chỉ. Ký chủ đã tăng phúc qua phụ sinh nhược mộc chỉ, tăng phúc thất bại. Ta đi, không hổ là đại gia tộc, dùng đều là chuẩn đế cấp. Nhìn tới lần sau ta muốn sao chép tâm pháp, quyền pháp trưởng pháp cái gì? Liêu gia cuối cùng có cùng một gốc. Không có khả năng giữ lại chuẩn đế cấp công pháp không cho Liêu gia tu sĩ dùng. Nhiều nhất liền là cần gia tộc cống hiến, tư chất cái gì? Thẩm Phàm suy đoán, Liêu gia đại đế cấp bí tịch, không có gì bất ngờ xảy ra liền là Liêu gia tâm pháp. Cái gọi tâm pháp, liền là tập luyện tu sĩ nội tâm, đồng thời căn cứ tự thân tư chất, có thể tăng lên cảnh giới bí tịch. Mà công pháp thì là đủ loại chiêu thức, phối hợp cường đại tâm pháp, có càng cường đại hơn uy lực. Tất nhiên, có công pháp bao hàm tâm pháp quý tích vận hành. Cuối cùng Huyền Thiên đại lục truyền thừa lâu như vậy, đủ loại bí tịch xem như trăm hoa đua nở. Nhưng tại hệ thống sao chép tăng phúc bên trong, Liêu gia hiển nhiên không ở trong đám này, mà là đem cả hai phân chia ra tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Phàm quét mắt chung quanh Liêu gia đệ tử, từng cái tiến hành tâm pháp sao chép tăng phúc. Bất quá thu hoạch quá mức bé nhỏ, những cái này tương tự lễ nghi đệ tử tâm pháp, phẩm cấp cũng không cao. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 31, Chí bảo hóa long chỉ. Gặp người tuổi trẻ trước mắt miệng hơi cười, một bộ suy nghĩ viên vông dáng dấp. Liêu Thừa Phong cùng hai vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Mà xung quanh dự lễ Liêu gia tộc người, đã có chút cau mày. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy tâm lớn người, hơn nữa còn là cái không chút nào bị Liêu gia khí chàng ảnh hưởng người trẻ tuổi. Hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Liêu Khuynh Thành một mặt hiếu kỳ nhìn kỹ Thẩm Phàm, thực tế nhìn không thấu tâm tư của hắn. Lúc này Tần Vấn Thiên cùng Tần Vũ không thật nhiều nói cái gì. Bọn hắn là Thẩm Phàm mang tới, nếu là trước tiên hành lễ liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng lại như vậy rằng có nữa, vậy thì có đập phá hiểm nghi. Lúc này, chốt ở sau lưng Thẩm Phàm Tố Lạc Yiye, có chút khẩn trương rũa ra tràn đầy vết sẹo tay trắng, giật giật Thẩm Phàm tuyết trắng trường sam. Hô. Nàng thậm chí nghe được có chút người thấp giọng thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Thẩm Phàm cuối cùng hồi thần lại. A. Ha 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 ha. Thẩm Phàm gặp Liễu Thừa Phong mỉm cười mà đứng, chắp tay cười nói: "Vạn bối Thẩm Phàm, gặp qua Liễu gia gia chủ." A, còn rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ta còn tưởng rằng hắn là cái lăng đầu thanh đây. Liêu Thừa Phong đưa tay phủ phiếm, ôn hòa cười nói: "Đệ tử có thể tới Liêu gia ta, vinh hạnh cực kỳ." Lại cùng Tần Vấn Tiên nói chuyện với nhau vài câu phía sau, Liêu Thừa Phong mang theo mọi người đi vào Liêu gia phòng lớn. Mọi người sau khi ngồi xuống, Liêu Thừa Phong cũng không do dự, trực tiếp đồng ý Tần Vấn Tiên chủ tớ hai người vào ở chuyện của Liêu gia tình. Đây là phía trước Liêu Khuynh Thành truyền âm nói cho hắn biết, gặp chính mình sự tình đã có một kết thúc, Tần Vấn Tiên rất có nhãn lực độc đáo đứng dậy. Hắn đối thủ tọa Liêu Thừa Phong sau khi hành lễ, lần nữa đối Thẩm Phàm lễ dài hành lễ, mỉm cười nói: "Thẩm đạo hữu, nếu có nhàn hạ nhưng tìm đến Vấn Thiên một lần, cáo tử." Thẩm Phàm cười lấy chắp tay nói: "Đi, thật tốt tu luyện, ta xem trọng ngươi. Tài nguyên không đủ liền tìm Liêu tiền bồi mướn, nhà hắn đại nghiệp đại không kém ngươi điểm ấy." Gặp cha mình trên mặt nháy mắt lộ ra cứng ngắc, Liêu Khuynh Thành nâng lên chén trà nhấp nhẹ miệng. còn thiếu một điểm, nàng liền muốn bật cười. Ngươi thật đúng là ta thân đại ca a. Tần Vấn Thiên một mặt lúng túng đối mọi người tại đây sau khi hành lễ, mang theo Tần Vũ quay người rời đi. Ha ha, Thẩm tiểu hữu như vô sự, không bằng sống thêm mấy ngày. Liêu Thừa Phong cười lấy dò hỏi. Thẩm Phàm suy nghĩ một chút, nhìn xem hắn cười nói, ta muốn hiện tại liền đi Hóa Long Chỉ, Liêu gia chủ kiến phía dưới như thế nào? Vội vã như vậy? Nghe được câu này, bên cạnh Liêu Thừa Phong hai vị trưởng lão nhướng mày. Phía trước tiểu tử này thất lễ trước, hiện tại lại như vậy khí gấp, chẳng lẽ sợ hắn Liêu gia lừa gạt hắn? Đã như vậy, cái kia đi thôi. Liêu Thừa Phong gật đầu cười, đứng dậy rời đi đại điện. Trong chốc lát, mọi người liền đi tới Liêu gia hậu sơn cấm địa. Nói là cấm địa, không bằng nói một vùng núi. Cao vấp trong mây phong nhóm, xanh úng tươi tốt cỏ cây. Nếu không phải sau lưng Liêu gia kiến trúc, Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Ý còn tưởng rằng đi tới chỗ kia sơn mạch. Mọi người một đường tiến lên, cũng không nói chuyện với nhau. Không thủ vệ, không cấm chế. Quả thực cùng lên núi du ngoạn đồng dạng. Có lẽ đây chính là thái cổ thế gia lực lượng a, người lấy xung quanh rõ ràng không khí, Thẩm Phàm sinh lòng cảm khái. Làm bọn hắn xuyên qua một đầu đường hẹp quanh co phía sau, liền thấy phía trước có một tòa thân như bản lòng sơn thể. Tại phía dưới ngọn núi, còn có cái to lớn sơn động. Hóa Long Sơn. Nhìn xem trên sơn động đá biển, cầm đầu Liêu Thừa Phong cong lại bắn ra một đạo linh khí bắn vào trong đó. Sau một khắc, trên cửa động gợn sóng màng ánh sáng, chậm chậm tiêu tán. Mẹ. Thẩm Phàm thu về phía trước lời nói, làm mọi người đi vào trong đó phía sau, Thẩm Phàm đột nhiên ngửi thấy một chút để hắn huyết mạch sôi trào mùi thơm đặc biệt. Liền như yên lặng mặt hồ ném vào một khối đá, để linh thể của hắn tự mình nổi lên gợn sóng. Cái này Hóa Long Chỉ danh bất hư truyền a, chỉ là ngửi được một chút hương vị, thể chất liền có phản ứng lớn như vậy. Lông mày của hắn nhíu một cái, nghiêng đầu nhìn hướng một bên Tố Lạc Ý Nhi. Liền gặp cô nương này cả khuôn mặt đều đỏ lên, trên trán càng là tràn ra lít nha lít nhít vết mồ hôi. Nhất là trong mắt của nàng, rõ ràng hiện đầy vẻ sợ hãi. Tố Lạc Y cảm giác trong cơ thể mình đột tính, sau một khắc liền muốn bộc phát ra đồng dạng. Lòng tràn đầy sợ hãi, nàng quay người liền muốn chạy, lại bị Thẩm Phàm một phát bắt được. "Buông ra ta." Tố Lạc Y như là sù lông lên mèo, dùng sức phất tay, làm thế nào cũng không tránh thoát được. Đây là nàng lần đầu tiên đối Thẩm Phàm đại hống đại thiếu, nhưng trong lòng sợ hãi để nàng hù dọa đến độ nhanh khóc lên, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Thẩm Phàm. "Thật xin lỗi tiền bối, ta không muốn đợi ở chỗ này." Một khi thể nội khí độc tại Liễu gia bạo phát, sợ là liền Thẩm Phàm đều bảo hộ không được nàng. Thanh âm này trong động vô cùng chói tai, tự nhiên đưa tới phía trước Liêu Thừa Phong ba người chú ý. Mà Liêu Khuynh Thành thì đứng ở bên cạnh Thẩm Phàm, chân mày cao lại nhìn xem hai người. Chẳng lẽ nàng cũng có thể chất đặc thù? Thẩm Phàm khu động linh khí khóa lại Tố Lạc Ý quanh thân phía sau, nhìn xem nàng không cách nào động đậy, một mặt hoảng sợ giáng dấp, cười lấy trấn an nói: "Đừng sợ, có ta ở đây ngươi ra không được sự tình, cái này Hóa Long Chỉ đối ngươi thể chất có trợ giúp, ngươi ngay tại nơi này tu luyện." Nói đến cái này, Thẩm Phàm nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Liêu Thừa Phong ba người cười nói: "Ta cũng không cần, liền để nàng sử dụng Hóa Long Chỉ a. Dù sao chép một đợt Hóa Long Chỉ, Thẩm Phàm mỗi ngày lấy ra tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Ngược lại có thể để cho Tố Lạc Y nhặt cái tiện nghi." Nghe được câu này, Liêu Thừa Phong cao mày nói: "Thẩm tiểu hữu, vị cô nương này tu vi cũng không cao. Ngươi không ngại suy nghĩ một chút." Phía trước lần đầu tiên lúc gặp mặt, hắn liền nhìn ra Tố Lạc Y thực lực cũng không cao. Hóa Long Chỉ cơ hội chỉ có một lần, Liêu Thừa Phong đây là đang nhắc nhở hắn. Hắn nguyên cớ đáp ứng Thẩm Phàm trực tiếp mở ra Hóa Long Chỉ, cũng là bởi vì song phương là một tràng giao dịch. Dù cho hai cái trưởng lão phía trước lòng có không nhanh, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt đối phương sử dụng Hóa Long Chỉ. Nhưng muốn là bỏ lỡ lần này Hóa Long Chỉ gột rửa thể chất cơ hội, Liêu gia cũng sẽ không lần nữa mở ra. Liên để nàng tới đi. Thẩm Phàm lắc đầu, phất tay để Tố Lạc Y hai chân cách mặt đất, tung bay ở bên cạnh hắn. Gặp Tố Lạc Y trong mắt đều là vẻ lo lắng, Liêu Khuynh Thành ôn nhu cười nói: "Tố cô nương đừng nóng nội, đã Thẩm đạo hữu không cần tự nhiên có đạo lý của hắn, người yên tâm tại đây tu luyện là đủ." Tiếp đó nàng đối Thẩm Phàm hiếu kỳ nói: "Không biết Tố cô nương là cái gì thể chất?" Lời này để phía trước ba cái lao đầu đều lỗ tai dựng lên. Cuối cùng có thể bị trước mắt đế tử coi trọng như thế, bọn hắn tự nhiên hiếu kỳ. Thể chất không mở ra dị tượng dưới tình huống, ai cũng không biết rõ đối phương là cái gì thể chất, trừ phi dùng linh lực quán thâu đối phương thể nội xem xét tình huống. Nhưng loại phương thức này không đi qua bản thân đồng ý, một khi cưỡng ép thi triển là 10 điểm thất lễ, thậm chí sẽ để song phương trở thành địch nhân. Thẩm Phàm gặp Tố Lạc Y sắp khóc đi ra, không khỏi buồn cười nói: "Ngươi nhìn nàng đều gấp khóc, ta cái nào có ý tốt nói? Ta không nên ở chỗ này tu luyện, vì cái gì ngươi không chính mình dùng? Khẳng định là nhàn ta phiền toái, thừa cơ đem ta vứt xuống tới." Lúc này Tố Lạc Y trong mắt rưng rưng, gấp đến đỏ ngầu cả mắt lên, thẳng tắp chừng lấy bóng lưng Thẩm Phàm. Nàng và Thẩm Phàm liền sư đồ cũng không bằng. Cái này đột nhiên chỗ tốt để vốn là mẫn cảm nàng, trong lòng buộc phát bất an. Nàng muốn truyền âm cho Thẩm Phàm, nhưng quanh thân bị đối phương cường hãn linh khí bao khỏa, không hề có tác dụng. Đúng lúc này, Thẩm Phàm nhìn thấy phía trước một cái to lớn trong hồ, kim mang trùng thiên. Tại hồ xung quanh, có 9 cái cột đá cự long xoay quanh, 10 điểm trắng lệ. Trong hồ chất lỏng màu vàng nóng chỉ có một nửa, đang tản phát ra bỏng mắt quang huy cùng sương mù nhàn nhạt. Gặp Thẩm Phàm ý kiến kiên định, Liêu Thừa Phong cũng không thật nhiều nói cái gì, vớt râu cười nói: "Đây cũng là Hóa Long Chỉ, tiến vào bên trong phía sau, thôi phát thể chất huyết mạch chi lực liền có thể rèn luyện thể chất." Thẩm Phàm gật đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép tăng phúc Hóa Long Chỉ? Khóa chặt Hóa Long Chỉ, trải qua giám định làm thiên địa thai nghén trung phẩm chí bảo. Sao chép tăng phúc mở ra? Không hổ là thái cổ thế gia Hóa Long Chỉ, lại là chí bảo cấp." Thẩm Phàm lòng tràn đầy chờ mong. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 32, cự tuyệt thánh nhân thu đồ Tố Lạc Y. Thiên địa vận dưỡng bảo vật phẩm chất chia làm linh bảo, chí bảo, thánh linh, tiên khí bốn loại. mỗi cái phẩm chất chia làm hạ, trung, thượng tam phẩm. Bất quá phẩm chất phân cấp chỉ ở linh bảo cùng chí bảo ở giữa. Cuối cùng thánh linh cùng tiên khí đều là trong truyền thuyết sản phẩm. Đã hồi lâu chưa từng bị người phát hiện, dù ai cũng không cách nào đánh giá loại này thần vật đẳng cấp. Để Huyền Thiên Đại Lục tu sĩ biết rõ, thì là linh bảo cùng chí bảo. Linh bảo trước không đề cập tới, như Đông vực Liêu gia Hóa Long chỉ, liền là một kiện thiên địa chí bảo. Truyền văn Bắc Cương vực cấm khu bên trong, từng xuất hiện qua vạn cổ thần dược tung tích. Cùng Tây Lâm trời nổi danh nhất ngộ đạo trên núi ngộ đạo cổ thụ. Đây đều là thiên địa thai nghén chí bảo. Đến thứ nhất liền có thể giúp tu sĩ tại con đường tu hành bên trên đứng cao nhìn xa, giá trị không thể lường được. Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu Thẩm Phàm lóe lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được thượng phẩm chí bảo, vận thể thần dịch. 1000 thăng. Tái sinh, 1 năm gia tăng 1 lít. Chí bảo vận thể thần dịch, có vận dưỡng tu sĩ thể chất đặc thù công hiệu thần kỳ. Gen luyện thể chất, gân cốt, huyết mạch, ngũ tạng có kỳ hiệu. Thời gian dài sử dụng, có thể làm tu sĩ thể chất phẩm cấp đạt được tăng lên. Đồng thời có thể xóa đi thể chất đặc thù khuyết điểm, làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Hệ thống trong không gian, một cái từ bạch ngọc tạo thành trong hồ, tràn đầy một hồ vận thể thần dịch tản ra từng trận linh khí, nhìn qua như trên trời tiên chỉ, linh khí rạng rỡ. Không hổ là đặc biệt rèn luyện thể chất thượng phẩm chí bảo. Liên thể chất thiếu hụt cũng có thể tiêu trừ. Tái sinh tuy chậm, chân mỗi cũng là thịt. Thẩm Phàm mỉm cười, liền gặp Liễu Thừa Phong cười nói: "Đã như vậy, chúng ta rời đi trước. Khuynh Thành, ngươi lưu lại đến buổi cùng Thẩm tiểu hữu." Sau khi nói xong, hắn đối Thẩm Phàm chắp tay cười một tiếng, mang theo ba vị trưởng lão quay người rời đi. Liễu Khuynh Thành liếc nhìn đôi mắt Tố Lạc Ý đỏ thẫm, nói khẽ: "Thẩm đạo hữu, Tố cô nương dường như cực kỳ không nguyện ý vào Hóa Long trì a." Thẩm Phàm cũng nhìn hướng như là đến bệnh đau mắt đồng dạng Tố Lạc Ý, bất đắc dĩ nói: "Đây là cơ duyên của ngươi, khóc cái gì? Yên tâm, sẽ không bạo phát trong cơ thể ngươi độc tố, thật tốt tại nơi này tu luyện." Thẩm Phàm nói lấy liền đem Tố Lạc Ý đưa vào Hóa Long trì. Làm mở ra trên người nàng cấm chế thời gian, Thẩm Phàm cùng Liễu Khuynh Thành lông mày lập tức nhíu một cái. Liền gặp trong hồ Tố Lạc Ý toàn thân run rẩy, nồng đậm màu đen khí độc theo trên người của nàng tiết ra. Liền linh khí chung quanh đều nháy mắt biến thành xương độc. Thật là bá đạo độc thể. Liễu Khuynh Thành sắc mặt ngưng lại, đưa tay đem không khí chung quanh cắt trở. Chỉ là hút vào một chút không khí, nàng nhược mộng thần thể khí huyết liền bắt đầu sôi trào lên, quanh thân thần quang lóe ánh, xua tán lấy sợi này khí độc. "Ta không muốn tu luyện. Ngươi khẳng định là cảm thấy ta phiền toái, muốn nhân cơ hội bỏ lại ta." Tràn đầy ủy khuất thanh âm bên trong, Tố Lạc Ý một mặt quật cường bay ra Hóa Long trì. Quý giá như vậy Hóa Long trì, Thẩm Phàm rõ ràng không chính mình dùng. Khẳng định là nghĩ đến để nàng độc thể bị Liễu gia phát hiện, từ đó có tư cách lưu tại Liễu gia tu luyện, thoát khỏi nàng cái này phiền toái. Liễu gia là rất cường đại, thậm chí có thể để nàng từ nay về sau không nỗi lo về sau. Nhưng không kịp nàng chờ tại bên cạnh Thẩm Phàm tới yên tâm. Suy nghĩ mẫn cảm Tố Lạc Ý phát giác được Thẩm Phàm cố ý đem nàng lưu tại Liễu gia. Nàng tin tưởng mình trực giác, vậy mới lựa chọn phản kháng. "Ta nhìn ngươi là ngứa ra." Thẩm Phàm tức giận sắc mặt tối đen, gầm thét một tiếng phía sau hung hãn đưa tay. Hít thở ở giữa, toàn bộ Hóa Long Sơn linh khí nháy mắt bị hắn rút khô, hợp ở vỗ lên, tạo thành một cái từ màu vàng đường vân tạo thành to lớn thủ ấn. "Oeng!" Mạnh mẽ khí thế theo trong cơ thể của hắn tiết ra, chấn đến xung quanh không gian rung động ầm ầm, phát ra từng trận tiếng nổ vang. Chỉ là tán phát một chút khí tức, liền đem Tố Lạc Ý quanh thân xương động, chấn vị hư vô. Ngoài sơn động Liễu Thừa Phong ba người đột nhiên quay đầu, liền thấy trong sơn động, cái kia tràn đầy lóa mắt kim văn thủ ấn, cùng cái kia một tia thánh cảnh uy áp, bán thánh kim văn. Trong lòng Liễu Thừa Phong giật mình. Về phần hắn bên người hai cái trưởng lão thì mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Người này lại đã đạt tới bán thánh cảnh. Quả nhiên, xem như đế tộc đệ tử, tuyệt không có khả năng là thần thông cảnh. Hắn tất nhiên là che giấu thực lực. 19 tuổi bán thánh cảnh. Ba người trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng bán thánh cảnh công pháp sử dụng thời gian, chỉ có một đạo màu vàng pháp khắc khác biệt. Bán thánh tu sĩ trong lúc phất tay, tùy ý một kích đều có lít nha lít nhít pháp tắc kim văn. Đây là nhập thánh tu sĩ chuyên môn biểu tượng, cũng là thân phận tượng trưng. Lúc này Tố Lạc Y sắc mặt tái nhợt nhìn xem đỉnh đầu cự thủ, mà đứng tại bên cạnh Thẩm Phàm Liễu Khuynh Thành gặp hắn thật nổi giận, vội vã khuyên can: "Thẩm đạo hữu, Tố cô nương khả năng là khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng đừng hạ tử thủ." Tuy là Thẩm Phàm tu vi để cảm thấy nàng giận mình, nhưng Tố Lạc Ý như vậy mạnh thể chất thiên phú, thật muốn bị hắn một bàn tay trục chết, đó thật là đáng tiếc. Ba, một tiếng vang dọn, bàn tay lớn màu vàng nóng hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt quất vào trên mình Tố Lạc Ý, ngay tại chỗ đem trấn áp tại Hóa Long trì bên trong. Cũng may bên cạnh ao có trận pháp gia trì, cũng không có để kích động nước hồ tràn ra tới. Nhìn xem quần quần Hóa Long trì, Thẩm Phàm lạnh giọng quát lên: "Hừ, liên nguyên nặng như vậy tâm tư còn muốn làm đồ đệ của ta, sau này làm cái dựa chân bưng buồn tiểu nha hoàn còn tạm được." Sau khi nói xong hắn mặt lạnh, phất tay áo rời đi. Thẩm Phàm chính xác cố ý để Tố Lạc Ý lưu tại Liêu gia, cái này không thể so theo bên cạnh hắn tới an toàn, nhưng cô nương này là quyết tâm muốn đi theo hắn. Việc đã đến nước này, Thẩm Phàm chỉ có thể để nàng làm cái dựa chân nha hoàn tính toán. Liêu Khuynh Thành lại có chút ít cổ quái liếc nhìn khôi phục lại bình tĩnh Hóa Long trì, tiếp đó đem một bộ quần áo đặt ở bên cạnh ao, quay người rời đi. Trong Hóa Long trì, Tố Lạc Ý mặt mũi tràn đầy đỏ bừng che lấy bờ mông. Vừa mới một cái tát kia thực tế quá ác, trực tiếp đem y phục của nàng đều đánh nát. Kia nóng bỏng cay đâm nhói lại phối hợp Hóa Long trì nước kích thích, để nàng trực tiếp khóc lên. Lặng lẽ nổi lên mặt nước phía sau, nàng hai mắt đẫm lệ lờ mờ liếc nhìn không có một hai thông đạo, vậy mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới phía trước Thẩm Phàm nói, nàng một mặt nhẹ nhõm vui cười lên tiếng. Không làm đồ đệ liền không làm thôi, đi theo ngươi liền tốt. Tâm tình thật tốt nàng, vui sướng tại trong Hóa Long trì bơi lên lặn. Thánh linh độc thể cũng không có bạo phát, mà là theo lấy Hóa Long trì của rửa, độc tính chỉ ở trong cơ thể nàng tác dụng quay cuồng. Cải thiện nàng những năm này lưu lại ám tật đồng thời, đem thánh linh độc thể đặc chế, dần dần thôi phát, dung nhập thân thể nàng không một tế bào bên trong. Lúc này, một tiếng khàn khàn cười nhạt thanh âm, theo Hóa Long chỉ bên cạnh truyền đến. "Tiểu cô nương, không bằng bái nhập Liễu gia, lão thân thu ngươi làm đồ như thế nào? Để ngươi cùng Khuynh Thành nha đầu kia địa vị đồng dạng." Tố Lạc Y vội vàng quay đầu, liền gặp một cái lao bà, một mặt hiền hòa ngồi tại bên cạnh ao nhìn xem nàng. Tố Lạc Y có chút khẩn trương lắc đầu, thấp giọng nói: "Cảm ơn tiền bối hảo ý, ta không muốn bái sư." Thân phận của đối phương tất nhiên là Liễu gia không xuất thế lao tổ, nhất là đối phương một câu cùng Liễu Khuynh Thành địa vị đồng dạng, để trong lòng Tố Lạc Y sợ hãi tột cùng. Loại tồn tại này, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng lời này mới nói ra nàng cũng có chút hối hận. Phía trước nàng còn muốn bái sư Thẩm Phàm, hiện tại còn nói không muốn bái sư. Dù sao cũng hơi đắc tội trước mắt lao bà. Lão nhân ngược lại không ngại, ngồi tại bên cạnh ao nhìn xem nàng cười nói: "Ha ha, không sao, ngươi thật cam tâm làm cái tiểu nha hoàn." Tố Lạc Y liên tục gật đầu, nói khẽ: "Hắn chỉ cần không đổi ta đi là được." Lão nhân gật đầu cười hiếu kỳ nói: "Đệ tử tuy là tư chất phi phàm, nhưng đại đạo tranh giành thay đổi trong ngáy mắt. Ngươi nên biết sau lưng hắn cũng không có thế lực, hắn khả năng bảo hộ không được ngươi." Trong hồ Tố Lạc Y không nói tiếng nào cúi đầu, chỉ duy nhất trong đầu nhớ tới chính mình ngày kia tại đêm khuya trong hẻm nhỏ, tuyệt vọng nhất bất lực thời gian. Nhìn thấy một bộ áo trắng, thấp con mắt nhìn chăm chú chính mình hình ảnh. Tố Lạc Y có lẽ cực kỳ mất cảm, có rất nhiều suy nghĩ, nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng quên Thẩm Phàm đối chính mình ân cứu mạng. 7. Chương 33, sao chép tăng phúc ba đầu đại đạo cảm ngộ. Đại đạo truyền pháp. Lão bà hiểu ý cười một tiếng, nhìn xem nàng nói khẽ: "Đã ngươi tâm ý đã quyết, lao thân đương nhiên sẽ không ép buộc ngươi, bồi lao thân tâm sự việc nhà, nói chuyện tào lao một chút." Tố Lạc Ý vậy mới buông lòng xuống. Cứ như vậy, một già một trẻ tại Hóa Long động bên trong trò chuyện lên trời. Ngoài động, Thẩm Phàm chính giữa nhìn xem bên cạnh Liễu Thừa Phong thêm ra ba vị lão nhân, trong lòng vui lên. Nhìn tới phía trước lộ một tay, uy lực không tầm thường a. "Đệ tử, ba vị này là Liễu gia ta bán thánh cấp lão tổ. Lục tổ Liễu Vô Hải, thất tổ Liễu Chân Thiên, cửu tổ Liễu Chân Vũ." Liễu Thừa Phong chắp tay cười lấy giới thiệu nói, đem so sánh phía trước việc chung làm chung, lúc này Liễu Thừa Phong nụ cười bộc phát chân thành. Về phần hắn bên người hai vị trưởng lão, càng đem tư thái thả cực thấp, chắp tay hành lễ. Dù cho là hắn Liễu gia đệ nhất yêu nghiệt Liễu Khuynh Thành, bây giờ đều chỉ có vương giả cảnh tầng 7. Sống lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy 19 tuổi bán thánh cảnh. Vậy mới trong lòng biết đệ tử chi tư, kinh khủng đến cỡ nào. "Ha ha ha ha, Thẩm đạo hữu, phía trước chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách a." Liễu gia ba vị lão tổ ở giữa Liễu Vô Hải, nhìn xem Thẩm Phàm chắp tay cười nói. Hắn lấy Liễu gia lão tổ chi tôn, gọi Thẩm Phàm một tiếng đạo hữu, không có từ xa tiếp đón. Đây chính là thực lực mang tới trực quan nhất biến hóa, tôn trọng. Chỉ cần Thẩm Phàm không vấn lạc, thành thánh ở trong tầm tay. Tăng thêm hắn còn trẻ như vậy, tiến vào chuẩn đế cảnh giới đều vô cùng có khả năng. Chuẩn đế cảnh. Huyền Thiên đại lục đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện. Đại đế không ra, chuẩn đế vô địch, liền lạc như vậy trực quan. Gặp qua ba vị tiền bối, Thẩm Phàm chắp tay cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. "Hệ thống, sao chép ba người này đại đạo cảm ngộ?" "Tốt ký chủ." Thẩm Phàm nguyên cơ không phục chế tu vi, đó là cảm thấy trước mắt không nguy hiểm. Hơn nữa đại đạo cảm ngộ còn có thể tăng lên thực lực của mình. Một khi ba người này có cùng hắn tu vi giống nhau, thậm chí so hắn thấp, đây chẳng phải là thiếu đi một đầu đại đạo cảm ngộ. Về phần Liễu gia cái khác bán thánh cảnh lão tổ, có thể hay không gặp được cũng không tốt nói. Khóa chặt Liễu Vô Hải, trải qua giám định đại đạo cảm ngộ là, đại thừa phong chí nói. Khóa chặt Liễu Chân Thiên, trải qua giám định đại đạo cảm ngộ là, mới vào trọng lực chi đạo. Khóa chặt Liễu Chân Vũ, trải qua giám định đại đạo cảm ngộ là, mới vào hỏa chi đạo. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem ba đầu đại đạo tăng phúc tới, viên mãn phong chí nói, viên mãn trọng lực chi đạo, đại thừa hỏa chi đạo. Đại đạo cảm ngộ phân ba cái cảnh giới, mới vào, đại thừa, viên mãn. Có thể vào thánh nhân cảnh tiêu chí liền là cảm ngộ một đầu đại đạo thẳng tới viên mãn. Mà bán thánh cảnh nếu như cảm ngộ viên mãn đại đạo, hắn thực lực tại bán thánh cảnh bên trong, có thể nói chiến lực trần nhà. Nếu là đem vạn đạo hướng cảnh giới viên mãn, ngấp lại đều kích thích ra. Tăng phúc hiệu quả là ngẫu nhiên, hai cái viên mãn đại đạo Thẩm Phàm đã vừa lòng thỏa ý. Lúc này hắn chính giữa tỉ mỉ cảm thụ được ba đầu đại đạo áo nghĩa. Nhưng hắn trong nháy mắt giơ tay nhấc chân, cái kia trong ống tay mang theo từng tia nhìn không thấu khí tức. Để Liễu gia lục tổ Liễu Vô Hải con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Đúng là phong chi đạo vận. Tu sĩ chỉ có đại đạo viên mãn cảnh giới, mới có thể thân quấn đại đạo vận. Xem như đã vào phong chi nhất đạo Liễu Vô Hải, cảm ứng tự nhiên mạnh bén. Cảm nhận được trước mắt lão nhân khí tức có chút chấn động, Thẩm Phàm nhíu mày nhìn hắn một cái. Liền gặp Liễu Vô Hải hít một hơi thật sâu, chắp tay trầm giọng nói: "Không biết Thẩm đạo hữu, phải chăng đạt tới phong đạo viên mãn cảnh giới?" "T? Cái gì? Phong đạo viên mãn cảnh giới?" Lời vừa nói ra, tại nơi trốn có người hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Phàm. Dù cho là tính khí lạnh nhạt Liễu Khuynh Thành, trên gương mặt xinh đẹp đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đại đạo viên mãn, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Có lẽ người khác nói như vậy, bọn hắn bao nhiêu sẽ có chút ít hoài nghi. Nhưng lục tổ Liễu Vô Hải thế nhưng vào đại thừa phong chi đạo, hắn đã nói như vậy, tất nhiên là cảm ứng được cái gì. Nhìn xem mọi người ánh mắt khiếp sợ, cùng Liễu Vô Hải chờ đợi ánh mắt. Thẩm Phàm gật đầu cười, cũng không tàng tư, đưa tay vung lên. Hô, Hóa Long Sơn không gió từ đến. Giữa rừng núi cây cối gì rào rung động, lá rụng bay tán loạn. Gió tuy không hình, xẹt qua vô ngân, không cách nào tìm hắn quy tích. Nhưng đã vào phong chi nhất đạo Liễu Vô Hải trong mắt, những cái này gió tựa như là đã có sinh mệnh. Mỗi một sợi thanh phong xẹt qua bầu trời thời gian, đều sẽ lưu lại một đầu bóng ánh đại đạo dấu tích. Sau một khắc, Từng đầu đạo vận đột ngột xuất hiện tại hư không. Từng đạo dấu tích như gió xẹt qua, không có quy luật chút nào, nhưng lại để người thấy rõ ràng. Đây là gió rung động. Cái này, nhìn xem trên hư không những cái kia dấu tích tản ra đạo vận, bên cạnh Liêu Thừa Phong hai vị trưởng lão, có chút không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Đạo vận hiện hiện, đại đạo truyền pháp. Thẩm Phàm rõ ràng không giữ lại chút nào, đem chính mình đối với gió đại đạo cảm ngộ, trực tiếp khắc ở trong hư không. Hai người bọn họ vốn cho rằng Thẩm Phàm tới Hóa Long Trì là vì để cho Liễu gia sớm một chút làm tròn lời hứa, nhưng đến phía sau mới phát hiện, đối phương không chỉ để bên người hái thuốc nữ sử dụng Hóa Long Trì, bản thân càng là bán thánh cảnh giới. Cái này đã đầy đủ để người chấn kinh. Thật không nghĩ đến, đối phương rõ ràng nguyện ý giúp chính mình lao tổ, cảm ứng phong chi nhất đạo viên mãn cảnh giới. Loại này đối không quan hệ chút nào người, truyền đạo thụ pháp cử chỉ, đều hiện lộ rõ ràng Thẩm Phàm khí phách, có biết bao để hai vị lão nhân trong lòng xấu hổ. Mà xem như Liễu gia gia chủ Liễu Thừa Phong, càng là đối với Thẩm Phàm tràn ngập khâm phục cùng cảm kích, không khỏi không người thở dài. Đại đạo ngàn vạn, Liễu gia nhưng không có cái kia phong đạo viên mãn thánh nhân, cung cấp Liễu vô hải cảm ngộ. Nhân tình này cũng lớn đi. Về phần Liễu gia nhị tổ Liễu Chấn Thiên cùng Liễu Chấn Vũ, thì cùng nhau hướng về Thẩm Phàm không mình hành lễ phía sau, khoanh chân ngồi trên mặt đất, tỉ mỉ cảm thụ được trên hư không hiện lên đạo vận. Đây chính là phong chi nhất đạo cảnh giới viên mãn a. Liễu vô hải thần du hư không, tự lẩm bẩm. Hai mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên cái kia từng đầu phong chi đạo vận, không muốn thả một tơ một hào thời gian. Liên người xung quanh đều bị hắn trực tiếp không để ý đến, lâm vào cảm ngộ đại đạo ý cảnh bên trong. Trong Hóa Long động, Tiểu Gia Hỏa ngược lại xem nhẹ ngươi. Trong hồ Tố Lạc Y Y, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên cạnh ao tự nói lao bà. Liên gặp trên mặt lão nhân lộ ra nụ cười hòa ái, theo không gian giới bên trong lấy ra một bản tâm pháp, đưa cho Tố Lạc Y nhẹ giọng cười nói: "Cái này là Liễu gia ta tiên tổ, đại đế Liêu phủ Du Đế Kinh, phủ sinh nhược ngộ quyết. Đối với thể chất đặc thù có hiệu quả, cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi nếu muốn một mực đi theo hắn, tu vi tất nhiên không thể quá thấp." Hiển nhiên, Liễu gia tiên tổ Liễu phủ Du cũng là thể chất đặc thù. Tuy là đây không phải độc kinh, nhưng đây chính là thiên hạ tu sĩ đều khát vọng đại đế cấp kinh pháp. Hơn nữa Tố Lạc Y tu luyện, đối với nàng thánh linh độc thể chính xác hữu ích. Nhưng mà Tố Lạc Y lại ngay cả liền lắc đầu, thấp giọng nói: "Tiền bối, cái này quá quý giá, Lạc Y không chịu nổi." Tuy là lão nhân nói không sai, nhưng nàng sợ trong này có cái gì bẫy dập. Vô duyên vô cớ bị người chỗ tốt, nào có chuyện tốt như vậy. Lão bà vỗ vỗ đầu nàng, hòa ái cười nói: "Yên tâm, chỉ cần ngươi không đem kinh thư truyền cho người khác, Liễu gia sẽ không tìm ngươi làm phiền, lão thân cũng sẽ không hại ngươi. Thánh nhân chân ôn, ngươi dù sao cũng nên tin chưa." Khi thấy trong hư không hiện ra bị kim mang tử khí quanh quần thánh chữ thời gian, Tố Lạc Y liền vội vàng gật đầu, cung kính nhận lấy lão nhân trong tay đế kinh viết tay bản thảo. Lão nhân trước mắt có thể để nàng và Liêu Khuynh thành ngang nhau địa vị, quả nhiên là Liễu gia thánh nhân. Thánh nhân chi ngôn, luôn xuất phát thủy. Đây là Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong chỗ ghi lại tin tức. Lão bà đều nói như vậy, đương nhiên sẽ không hại nàng. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 34, Thái cổ thế gia tàng đan điện. Tăng phúc thu hoạch lớn. 10 khỏa đế đan. Gặp nàng tiếp nhận đế kinh phía sau, lão bà vui vẻ nết mép cười một tiếng, lộ ra mất rằng cửa răng rãnh. Tiếp đó nàng lại từ không gian giới bên trong lấy ra một mai ngọc bội, đưa cho nàng cười nói: "Đây là khôi ảnh ngọc bội, một khi chịu đến chí mạng công kích, sẽ tự động huyễn hóa ra khôi ảnh tự bạo, uy lực có thể so bán thánh tầng 7 một kích toàn lực. Về phần ngươi thì sẽ thoát khỏi chiến trường, bị truyền tống đến địa phương khác, coi thường thánh cảnh uy áp, xem như một kiện không thể có nhiều bảo mệnh phù." Tố Lạc Y cũng không có nhận lấy, mà là nhìn xem nàng khẩn trương nói: "Bà, vì cái gì cho ta đồ tốt như vậy?" Lão bà cạo xuống mũi quỳnh của nàng, nhẹ giọng cười nói: "Nếu là ngươi sau đó tu luyện thành công, giúp đỡ xuống Liêu gia, cũng không cưỡng cầu, mà theo ngươi tâm ý liền tốt." Nghe được câu này, Tố Lạc Y suy nghĩ một chút, hai con ngươi nháy mắt cười lấy nhận lấy. Liêu gia lợi hại như vậy, khẳng định không cần trợ giúp của ta. "Cảm ơn tiền bối." "Ha ha, ngược lại cái linh xảo cô nương." Lão bà bị chọc cười, nhìn xem nàng chế nhạo nói: "Thật cam tâm làm cái tia rửa chân bưng buồn tiểu tiểu nha hoàn." Tố Lạc Y đối nàng hé miệng cười một tiếng, cũng không nói chuyện, bắt đầu thôi động thể nội khí huyết, dẫn dắt Hóa Long Chỉ tu luyện. Ngoại giới Thẩm Phàm đã rời đi Hóa Long Sơn. Nhìn xem theo bên người Liễu Khuynh Thành, hắn hiếu kỳ nói: "Ngươi không đi cảm ngộ thế bất lợi một trong đạo?" Liên Liễu Thừa Phong cùng cái kia hai cái trưởng lão đều khoanh chân ngộ đạo, nàng rõ ràng không đi. Liễu Khuynh Thành cười lấy ôn nhu nói: "Cái kia cũng không phải là Khuynh Thành truy tìm nói." Nói đến cái này, nàng đối Thẩm Phàm hạ thấp người thi lễ một cái: "Cảm ơn Thẩm đạo hữu cử chỉ trượng nghĩa." Tư thái thức tha, âm thanh uyển chuyển, đẹp nổi lên. Thẩm Phàm đưa tay hư phủ, tán thưởng nhìn xem nàng cười nói: "Xinh đẹp muội muội liền là có thể cảnh đẹp ý vui. Ha ha, có ngươi cái này thi lễ là đủ rồi." Thẩm đạo hữu quá khen. Liễu Khuynh Thành nói nhỏ thanh âm, có chút mất tự nhiên vuốt vuốt bên tai mái tóc. Nàng không phải không nghe qua loại này khen ngợi, nhưng trong mắt Thẩm Phàm cũng không có người khác trong mắt tình yêu nam nữ, mà là thật tại thưởng thức mỹ nhân đồng dạng. Cái này ít nhiều khiến Liêu Khuynh Thành có chút ngượng ngùng lên. Mỹ nhân thẹn thùng, bất quá cũng chỉ như vậy. Lấy Thẩm Phàm nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Liêu Khuynh Thành cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên một chút ngượng ngùng, không khỏi rèn sắc khi còn nóng. "Liêu cô nương, ta muốn đi nhà ngươi giấu đan thất nhìn một chút, tăng một chút kiến thức, không biết rõ phương không tiện." Lời hay cũng đã nói, cái này không thừa dịp đối phương thần thanh khí sảng thời điểm nói ra mục đích, chờ đến khi nào? Quả nhiên, Liêu Khuynh Thành khẽ miệng hơi gấp, nhẹ giọng cười nói: "Tự nhiên thuận tiện, chẳng lẽ Thẩm đạo hữu đối luyện đan nhất đạo cũng có đề cập tới? Nơi nào, ta chính là hiếu kỳ hiện tại phẩm chất đan dược cùng trước đây khác nhau ở chỗ nào, cuối cùng ta xuất thế phía sau, cũng không có người cùng ta nói qua." Như là nói đến chuyện tương tâm, Thẩm Phàm một mặt tiêu điều. Nhìn xem hắn một mặt hữu quản thần tình, Liêu Khuynh Thành cũng không biết thế nào an ủi, chỉ có thể lặng lặng theo bên cạnh hắn, hướng đi Liêu gia giấu đan thất. Những ngày qua kết giao xuống, tại trong mắt Liêu Khuynh Thành, Thẩm Phàm là một cái 10 điểm hiền hòa người, không có chút nào kiêu ngạo. Đồng thời hắn cũng là một cái 10 điểm có tình nghĩa người. Như Vấn Thiên Tông tu sĩ, cùng mới kết giao không lâu Tần Vấn Thiên. Bất quá tại những cái này điều kiện tiên quyết, người chớ chọc đến hắn, hắn liền rất dễ nói chuyện, cũng cực kỳ giảng đạo lý. Hơn nữa người này thường xuyên có không đứng đắn động tác, nhưng đều ẩn chứa thâm ý, để người khó mà đoán. Người như vậy, nếu như chỉ nhìn bề ngoài cùng hành vi của hắn phương thức, căn bản phán đoán không ra đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn dù có thiên nhân chi tư, cũng là một cái vừa xuất thế người, lẻ loi một mình khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lưu quảng thương tâm a. Liêu Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem hắn, liền gặp hắn đối với mình cười nhạt một tiếng. Liêu Khuynh Thành cũng là mỉm cười, trong mắt mang theo an ủi. Hai người không nói một lời, chậm rãi đi tại trên đường núi, không khí 10 điểm an lành hòa hợp. Hệ thống, một đợt này ảnh đế online như thế nào? Như bức ký chủ, nếu là 45 góc độ ngửa đầu thở dài, trong mắt chứa lệ quang, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Vậy vẫn là tính toán, quá làm ra vẻ. Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, sau đó nhìn Liêu Khuynh Thành hiếu kỳ nói. Nói đến đan dược, nhà ngươi luyện đan sư cao nhất cái gì phẩm cấp? Liêu Khuynh Thành khẽ hé môi son, ôn nhu cười nói. Liêu Dật gia gia là bát phẩm luyện đan sư, đã hết sức lợi hại. Chậc chậc, không hổ là đại gia tộc a, hiển nhiên còn có thất phẩm lục phẩm. Phải biết Vấn Thiên Tông mới một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm tiếp tục hỏi thăm. Vậy vị này Liêu Dật tiền bối thần hồn cường độ như thế nào? Ta chính là hỏi một chút, nếu là không tiện liền thôi. Liêu Khuynh Thành ngược lại không tàng tư, nhìn xem hắn nhẹ giọng cười nói. Dật gia gia thần hồn cường độ là thất phẩm, lại có thể vào bát phẩm luyện đan sư, luyện đan tư chất phi thường cao. Liên đan thánh tiền bối đối với hắn cũng cực kỳ khen ngợi. Thẩm Phàm chắp tay tán thán nói, lợi hại, có thể đột phá bản thân tư chất bên trên cực hạn, chính xác có giá trị người khâm phục. Nếu là có cơ hội, ta còn thực sự muốn chiêm ngưỡng phía dưới vị tiền bối này, ha ha. Lao tiền bối, sớm hẹn trước thần hồn của ngươi a. Liêu Khuynh Thành mỹ mâu uốn cong, gật đầu một cái. Có thể à, bất quá muốn chờ Dật gia gia rảnh rỗi mới được, hắn gần nhất tại luyện một lò bát giai đan dược. A. Ha ha, không có việc gì. Không đợi, luyện đan quan trọng. Thẩm Phàm cười ha ha một tiếng, trong lòng có chút đáng tiếc a. Lúc này hắn tâm niệm vừa động, liền gặp một tổ hình chiếu số liệu xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ký chủ, Thẩm Phàm. Cảnh giới, bán thánh cảnh tầng 3. Thể chất, linh thể. Thể chất đặc tính, vạn cổ hóa độc thể. Linh căn, thiên thiên linh căn. Thần hồn, tam phẩm. Mới tam phẩm thần hồn cường độ, còn chờ tăng cao a. Còn có thể chất cũng cần tăng lên xuống. Đáng tiếc Liêu Khuynh Thành thần thể không sao chết tới. Cảnh giới tăng lên, nhưng cái này phối trí cũng muốn kéo lên. Chẳng qua trước mắt khẩn yếu nhất là sao chép tăng phúc một đợt hoang cổ Liêu gia tồn tại tới bây giờ đang được. Không qua bao lâu, xuống núi hai người trở về Liêu gia phía sau, đi tới một tòa tràn ngập cổ vận chất gỗ điêu trước lầu. Thang đan lâu, lầu gỗ chạm chỗ long vượng, cao tầng 5. Xưa cũ khí tức phả vào mặt, làm cho lòng người sinh cảm khái, không biết lầu này tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đi vào trong đó Thẩm Phàm phát hiện, bên trong cũng không có Liêu gia con cháu. Trên mỗi cái giá thuốc đan bình đều bị bố trí cấm chế. Thẩm Phàm dùng thần thức quét qua, phát hiện tầng lầu này phẩm chất đan dược, thấp nhất đều là bát giai. Hệ thống, tất cả đều cho ta sao chép a. Tốt ký chủ, sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được cửu giai trung phẩm đan dược. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được cửu giai thượng phẩm đan dược. Liên tiếp tiếng nhắc nhở tại trong đầu Thẩm Phàm vang lên, để hắn mừng thầm không thôi. Nhiều như vậy đan dược chất lượng cao, nhưng mạnh hơn Vấn Thiên Tông nhiều, chọn vẹn liền là lấy không. Xem như thu hoạch lớn, sau đó đối với đan dược thu thập khối này liền có thể buông xuống một chút. Tâm tình thật tốt Thẩm Phàm, đối một bên Liêu Khuynh Thành tán thán nói. Tuy là nơi này chỉ có 400 khỏa bát giai đan dược, nhưng mỗi một loại đều là hiệu quả khác nhau, chắc hẳn cái khác cùng giai đan dược còn có càng nhiều, không hổ là thái cổ thế gia. Liêu Khuynh Thành cười lấy dẫn hắn lên lầu 2, nói khẽ, "Ân, những đan dược khác đều tại đan điện, cùng Liêu gia công lao điện, dùng tới ban thưởng Liêu gia tộc người." Lầu thứ 2 là cựu giai đan dược, bất quá số lượng không nhiều, tồn tại tới bây giờ chỉ có hơn 200 khỏa. Nghe lấy giải thích của nàng, Thẩm Phàm chỉ là nhìn lướt qua giá thuốc, cũng không lên trước xem xét, mỉm cười nói, "Cái này mạnh hơn Vấn Thiên Tông quá nhiều, ta nhớ đến bọn hắn liền cái bát giai đan dược đều không." Đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ, hệ thống, sao chép? Liêu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, cũng không phải là Khuynh Thành châm ngòi, hẳn là bị Vấn Thiên Tông giấu đi. Thế lực cao cấp nội tình cũng không thể khinh thường. Ha ha, không có việc gì, làm người lưu lại thủ đoạn, ngày sau dễ nói chuyện đi. Thẩm Phàm cười lấy khoát tay áo, mỗi người đều có bí mật, ai sẽ ngốc trực tiếp bạo lộ ra? Nhất là tại tu tiên giới, nhưng nên có tâm phòng bị người. Thẩm đạo hữu ngược lại nhìn thoáng được. Liêu Khuynh Thành khép cười một tiếng phía sau, mang theo Thẩm Phàm lên lầu 3 bán thánh đan dược tầng, nơi này chỉ có 52 viên dưới thánh đan thuốc. Lầu 4 chính xác có thánh đan, bất quá có chút trống rỗng, chỉ có hai quả thánh cấp đan dược chứa ở trong bình, đặt ở trên đài ngọc. Hai viên đan dược bị xuống đủ loại cấm chế không nói, bên cạnh còn có một cái áo bào cho lão nhân, nằm tại trên ghế chúc chớp mắt. Thẩm Phàm từng cái đem sao chép tăng phúc. Trước mắt hắn đã thu được 225 quả cựu giai đan dược, 325 viên dưới thánh đan thuốc, 92 quả thánh cấp đan dược, cùng 10 quả đế cấp đan dược. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 35, đế kinh sao chép tăng phúc. Cực đạo tiên kinh. Đem so sánh thái cổ thế gia đan dược dự trữ. Tại sao chép tăng phúc xuống, thẩm phàm cực phẩm đan dược dự trữ có thể nói khủng bố. Đây chính là hệ thống không sao chép số lần hạn chế phía dưới cường hãn hiệu quả, mà lại là thần không biết quỷ không hay. Liêu Khuynh Thành cũng không có mang thẩm phàm bên trên tảng đan các lầu năm, hắn cũng không cơ cầu. Cuối cùng mỗi cái gia tộc đều có bí mật của mình. Thẩm Phàm đan dược đủ nhiều, cho dù lầu năm có đế cấp đan dược, hắn cũng thấy không thèm. Bất quá hắn cảm thấy, Liêu gia rất có thể không đế đan. Đem đan dược đều sao chép tăng phúc phía sau, Thẩm Phàm trực tiếp khóa chặt thánh đan bên cạnh lão giả áo bào cho. Có lẽ đối phương liền là cái này tàng đan các hộ các trưởng lão. Người này khí tức nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, nếu là sao chép cái cùng cảnh tu vi thất bại, vậy liền tổn thất một cơ hội. Tất nhiên, Thẩm Phàm có thể trực tiếp dùng thần thức điều tra đối phương tu vi. Bất quá liền như xem xét người khác thể chất hành động đồng dạng, là 10 điểm không lễ phép. Song phương thậm chí rất có thể trở mặt. Bởi vì không có người nguyện ý bị người khác dùng thần thức nhìn trộm, Thẩm Phàm cũng đồng dạng. Nghĩ đến cái này, hắn cùng Liêu Khuynh Thành hướng về đối phương thi lễ một cái phía sau, quay người đi xuống cầu thang. Hệ thống, sao chép đối phương tối cường quyền pháp. Tốt ký chủ, khóa chặt Liễu Lăng Phong, trải qua giám định quyền pháp làm vãng sinh quyền, chuẩn đế cấp. Chậc chậc, đây chính là thái cổ thế gia nội tình á, trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ. Nếu là đổi lại thế lực khác, có thể có một bản chuẩn đế cấp công pháp, đã là chấn tộc khai sơn vật. Vãng sinh quyền sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được đại đế cấp quyền pháp, Vũ Hóa Thánh Thuật Phi Tiên Quyền ấn. Vũ Hóa Thánh Thuật Phi Tiên Quyền, Vũ Hóa Hoàng Triều Thánh Thuật một trong, có uy thế cường đại cùng khủng bố lực sát thương. Cảnh giới càng cao, uy lực càng mạnh, một quyền tế ra ngăn không thể ngăn, như tiên vương phủ xuống, thiên nhân phủ xuống. Nhiều không nói, còn rất dọa người. Thẩm Phàm nết mép cười một tiếng. Gặp hắn tâm tình không tệ, đi xuống lầu Liêu Khuynh Thành buồn cười nói, Thẩm đạo hữu lại nghĩ tới chuyện tốt, không ngại nói một chút. Thẩm Phàm hai tay chống nạnh, nhìn xem bầu trời mây trắng cảm khái nói, mang theo mỹ nữ cùng dạo, có chút tự đắc, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả a. Chớ trách. Ha ha. Đúng rồi, ngươi đừng gọi ta Thẩm đạo hữu, xa lạ. Liền gọi tên ta liền tốt. Ta bảo ngươi Khuynh Thành thế nào? Nói chuyện đồng thời, hắn hai mắt sáng lên nhìn xem Liêu Khuynh Thành. Cô nương một M75 tả hữu, vẫn như cũ người mặc váy dài màu đen, duyên dáng yêu kiều. Chân chùi tại váy đen bên ngoài da thịt, gọi là một cái tuyết trắng phấn nộn. Thẩm Phàm hoài nghi bóp một cái thật sự có thể xuất thủy, lại phối hợp nàng xinh đẹp mặt trứng ngỗng. Khí chất kia, cắt mà một thoáng liền lên tới. Nghe lời hắn có chút ngạo lớn lời nói, Liêu Khuynh Thành khó được liếc mắt, bất đắc dĩ nói: "Thẩm đạo hữu chớ có nói đùa." Đổi lại người khác, Liêu Khuynh Thành có lẽ một trưởng quạt bay đối phương, nhưng Thẩm Phàm trong giọng nói tràn đầy trêu đùa cùng nói đùa. Nàng thật muốn giận rồi, nói không chắc sẽ làm cho đối phương vui lên tiếng tới. "Ngươi thật là không có tí sức lực nào." Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, nhìn về phía trước Liêu gia kiến trúc khu kiến trúc, lạnh nhạt nói: "Phía trước Liêu cô nương cố ý cùng tại hạ luận bàn một hai, hiện tại nói thế nào, nhưng có hào hứng." Vừa mới nói xong, Thẩm Phàm chắp hai tay sau lưng, trên mình tản ra một loại cao thủ tịch mịch khí tràng. Thừa dịp nàng thái, không trang cái bước, chờ đến khi nào? Liêu Khuynh Thành, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Quét mắt Thẩm Phàm tay chính giữa qua lại mở ra năm quyền, có vẻ như rất muốn cho nàng tới một thoáng, Liêu Khuynh Thành ôn nhu nói. Khuynh Thành tự biết không địch lại, cũng không cần so tài. Thẩm Phàm lắc đầu, than nhẹ một tiếng chậm rãi rời đi. Đã như vậy vậy liền không cưỡng cầu ngươi, mang ta đi nhà ngươi tàng kinh các nhìn một chút, chắc hẳn Liêu gia tuyệt học tất nhiên có chỗ hơn người. Gặp Thẩm Phàm hướng về phía trước con đường càng chạy càng xa, một bộ dưới mắt không còn ai ngạo nghễ răng rắc, Liêu Khuynh Thành mỹ mâu uốn cong, hé miệng cười nói, đi nhầm, bên này. A. Ha 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 ha, ta nhìn nhà ngươi rất lớn a, cái này không tùy tiện đi đã đến. Thẩm Phàm một mặt lúng túng quay đầu, liền gặp Liễu Khuynh Thành mặt lộ suy tư đi qua bên cạnh hắn thời gian, gật đầu một cái, nói khẽ, ngươi nói cũng đúng, đi thôi. Lao. Đùa nghịch ta. Thẩm Phàm híp mắt lập tức hướng về phía trước dáng người đong đưa Liễu Khuynh Thành, rất muốn cho đối phương bờ mông tới bên trên một bàn tay. Tính toán, Nam Nhi lúc này lấy đại cục làm trọng, trước đi tàng kinh các sao chép một đợt lại nói. Tuy là phòng chế công pháp Thẩm Phàm không cần lấy ra tu luyện, cuối cùng quá tốn thời gian ở giữa, nhưng không trở ngại hắn thu thập một đợt ta. Hơn nữa tàng kinh các loại địa phương này khẳng định có thực lực cường đại Liêu gia trưởng lão tại. Thu tầm mắt lại, Thẩm Phàm bước nhanh bắt kịp, ngược lại để Liêu Khuynh Thành lòng khẩn trương vương lòng xuống. Đạo kia nhìn mình chằm chằm sau lưng ánh mắt, nàng tự nhiên cảm giác được. Trong lòng ngượng ngùng đồng thời, nàng thật sợ Thẩm Phàm không quan tâm đi lên cho nàng một bàn tay. Liên Đông Hoàng Nguyệt Lạc đều bị đánh thành đầu heo. Nàng cảm thấy Thẩm Phàm thật gấp, khẳng định sẽ đối với nàng động thủ. Không thấy phía trước Tố Lạc Y liền bị đánh nước mắt chảy ngang, trực tiếp từ không trung đập vào Hóa Long Chỉ bên trong. Đây đều là ví dụ sống sờ sờ. Không đúng, ta làm gì để hắn đánh, chạy là được rồi. Suýt nữa quên mất hắn lĩnh nộ phong chi nhất đạo, nghĩ đến cái này, Liêu Khuynh Thành khuôn mặt chỉ trệ. Nàng quyết định sau đó tận lực đừng chọc bên cạnh gia hỏa này, phòng ngừa dẫn lửa thân trên. Thẩm Phàm làm sao biết nàng tiểu tâm tư? Bởi vì hai người tới tàng kinh các chỗ không xa, trung quanh Liễu gia đệ tử cũng nhiều lên. Nhìn xem đi ngang qua tuổi trẻ nam nữ đối hắn hành lễ, Thẩm Phàm cười nhạt sau khi gật đầu, trực tiếp mở ra sao chép tăng phúc hình thức. Hệ thống. Sao chép đối phương linh căn, thể chất, thần hồn, thân pháp, trưởng pháp, tâm pháp. Thẩm Phàm nhìn thấy một cái liền sao chép tăng phúc một cái. Trải qua giám định thần hồn làm nhị phẩm, sao chép thất bại. Trải qua giám định linh căn làm cực phẩm linh căn, sao chép thất bại. Trải qua giám định thể chất làm bảo thể, sao chép thất bại. Hiển nhiên, xung quanh những cái này Liễu gia đệ tử tư chất cũng không như Thẩm Phàm, không thể nói bọn hắn tư chất không được. Những cái này Liễu gia đệ tử tùy tiện kéo ra tới một cái, đều là tư chất không tầm thường người, mà là bây giờ Thẩm Phàm đã xưa đâu bằng nay. Ngược lại có mấy người công pháp phẩm cấp không tệ, bị hệ thống tăng phúc đến bán thánh cấp thượng phẩm, thậm chí còn có thánh cấp. Nhưng Thẩm Phàm cách cục rất lớn, hiện tại chỉ truy cầu đại đế cấp công pháp. Loại này liền chuẩn đế đều không đạt tới tăng phúc hiệu quả, hắn đã không để trong lòng. Khóa chặt Liêu Yên Nhiên, giám định tâm pháp phù sinh nhược mộng quyết là đại đế kinh pháp. Sao chép tăng phúc mở ra. Ta đi. Đại đế cấp tâm pháp. Hệ thống, cái này có thể tăng phúc đến cái gì phẩm chất? Đây là Thẩm Phàm lần đầu tiên sao chép đến, cái thế giới này đã biết cấp cao nhất đồ vật, đế cấp vật phẩm. Làm đế giả cũng không thể trường sinh bất tử. Chẳng lẽ là tiên cấp? Ký chủ đoán không lầm, đế cấp cũng không phải là tu luyện cuối cùng. Chỉ có cùng hư vô cùng tồn tại, bất tử bất diệt mới là tu luyện cực hạn. Cùng hư vô cùng tồn tại. Đó là cái gì cảnh giới? Hỗn độn bên trên. Trong lòng Thẩm Phàm giật mình, đem chính mình có thể nghĩ tới hỗn độn đều xét ra. Tại hắn nhìn trong tiểu thuyết, dường như đồ vật gì một khi kéo tới hỗn độn, liền nhất định rất nhu bức. Trả lời ký chủ, cũng không phải là hỗn độn. Hỗn độn cũng chỉ là tại trong hư vô sinh ra, loại cảnh giới này khoảng cách ký chủ quá mức xa xôi, ngẫm lại liền tốt. Thẩm Phàm tuy là nhìn phía trước Liêu gia đệ tử Liêu Yên Nhiên, nhưng suy nghĩ đã đặt ở sắp xuất hiện tăng phúc tâm pháp lên. Gặp hắn rõ ràng lộ ra si mê hoảng hốt thần sắc, Liêu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, đối phía trước Liêu Yên Nhiên vẫy vẫy tay. Chẳng lẽ là gặp nàng như gặp người trong mộng a? Nếu là ưa thích liền đem Yên Nhiên gả cho hắn, coi như thông gia. Chỉ là không biết Yên Nhiên nghĩ như thế nào. Liêu Yên Nhiên tư sắc tuy là không giống nàng như vậy tuyệt mỹ, nhưng cũng là không thể có nhiều mỹ nhân. Nếu là nàng có 100 điểm tư sắc, như thế Liêu Yên Nhiên có thể có 95 phần. Khuynh Thành tỷ, là tìm ta sao? Liêu Yên Nhiên hơi sững sờ, chỉ chính mình. Thấy phía trước Liêu Khuynh Thành gật đầu cười, nàng vậy mới mặt mỉm cười đi tới. Cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Phàm vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem đế cấp phù sinh nhược mộng quyết, tăng phúc trí tiên cấp, cực đạo tiên kinh. Cực đạo tiên kinh, đại đạo cực hạn chuyên môn tiên kinh, tu luyện phía sau, tại cực đạo tiên kinh vận hành ra chỉ xuống, xuất thủ thời gian đại đạo uy năng có thể tăng lên gấp mấy lần. Cực đạo ấn, có thể hoàn mỹ dung hợp hai cái đại đạo tại công phạt ở giữa, biến ảo khó lường. Đại đạo cảm nộ càng nhiều, cực đạo ấn uy lực càng mạnh. Cực đạo thăng hoa, làm ngàn vạn đại đạo tập trung vào một thân thời gian, cực đạo thăng hoa. Chỉ cần nhất niệm, tất cả trọng khai. Chú giải, đã tự mình tu luyện. Ta đi. Mạnh mẽ như vậy. Thẩm Phàm lòng tràn đầy chấn kinh. Chỉ cần nhất niệm, tất cả trọng khai. 7. Chương 36, giới thiệu cho ta đạo lữ. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Chỉ cần nhất niệm, tất cả trọng khai. Lại mở ra có thể nói là lại bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể nói là tử vong tịch diện. Động động ý niệm là được, đều không cần xuất thủ sử dụng pháp ấn, cái này ai chịu nổi. Hệ thống, ý là ta tập hợp vạn đạo tại thân, chỉ phải suy nghĩ một chút, đối thủ liền có thể biến mất. Thẩm Phàm hiếu kỳ đặt câu hỏi. Đúng vậy ký chủ, cái gọi vạn pháp bất chiếm thân, tại cực đạo thăng hoa trước mặt cũng như sâu kiến, không có chút nào sức chống cự. Đem cực đạo tiên kinh tu luyện tới cực hạn phía sau, ký chủ muốn cùng hư vô cùng tồn tại, bất tử bất diệt, cũng chỉ trong một ý nghĩ. Chậc chậc, kim thủ chỉ này mở đến ta đều cảm giác có chút phiêu. Thẩm Phàm một mặt mừng khấp khởi. Phải biết hắn là có thể sao chép tu sĩ đại đạo cảm ngộ, lại phối hợp cực đạo tiên kinh công pháp bổ trợ. Quả thực liền là mạnh làm cho người khác giận sôi. Cái gọi đại đạo cũng không có rõ ràng số lượng, bởi vì đạo là vô số. Thiên hạ khắp nơi đều có nói, đại đạo vĩnh tồn, chỉ ở nhân tâm. Có triển vọng là đạo, vô vi cũng là đạo. Nằm đi ngủ là đạo, bị đánh là đạo. Thuận thế mà làm muốn làm gì đều là đạo. Điều kiện tiên quyết là tu sĩ ngộ tính đầy đủ người tiên. Đây cũng là tu sĩ ước vạn vạn, mà nhập thánh cảnh đại tu lại lắc đắc không có mấy nguyên nhân. Những cái này đạo cũng không phải cố định hình thái, cũng không phải giống nhau. Thiên hạ tu sĩ biết bao nhiêu, mỗi người điểm xuất phát, trải qua, kỳ ngộ, khí vận không giống nhau. Cảm ngộ đạo tự nhiên cũng khác biệt. Nếu như nói bán thánh cảnh tu sĩ là kết hợp bản thân cảm ngộ đại đạo, chạm đến đại đạo cảnh giới. Như thế thánh nhân cảnh tu sĩ, liền là đem bản thân đại đạo nộ tới cảnh giới viên mãn, mà tới được chuẩn đế cảnh giới, mới có thể tính toán con đường chứng đạo bắt đầu. Một khi chứng đạo thành công, đại đạo thăng hoa, liền có thể vào đại đế cảnh giới, duy ngã độc tôn. Ở trong đó sẽ còn dính dáng đến tu sĩ ngộ tính, tư chất, cơ duyên các loại, thiếu một thứ cũng không được. Như phía trước Liêu gia lục tổ Liêu Vô Hải, hắn chỉ có bán thánh cảnh, lại đạt tới trong nội đạo thời điểm, đại thừa. Từ đó liền có thể nhìn ra, cơ duyên của hắn cùng nội tính so Liêu gia mặt khác hai cái lao tổ càng mạnh. Đây là trực quan nhất biểu hiện. Tất nhiên, cũng có tu sĩ tại bán thánh cảnh thời gian, đem bản thân đại đạo lĩnh ngộ viên mãn, nhưng hạn chế tại tuổi thọ, khí huyết không đủ, thể chất nội thương bao gồm nhiều nguyên nhân, khó mà trùng kích bán thánh bích trướng, từ đó tiến vào thánh cảnh. Đây đều là Thẩm Phàm theo Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong nhìn thấy tin tức. Bất quá hắn phát hiện, từ xưa đến nay dù cho là chứng đạo đại đế, cũng không phải vĩnh hằng bất diệt. Quả nhiên, con đường tu tiên đều là đứng cao nhìn xa, vĩnh viễn không có điểm dừng. A nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm nhìn bên cạnh Liêu Khuynh Thành hiếu kỳ nói: "Nhà ngươi tiên tổ sống bao lâu?" Chứng đạo đại đế tuổi thọ cũng không có bị ghi chép vào vật chí bên trong. Cái này nếu là viết lên, ra sách người sợ là muốn bị người sống chôn. Đây là có thể hỏi. Liêu Yên Nhiên một mặt cổ quái nhìn xem Thẩm Phàm. Mặc dù biết hắn là đệ tử, nhưng hỏi như vậy cũng quá trực tiếp a. Ngược lại Liêu Khuynh Thành đối với cái này không đứng đắn đệ tử, không cảm thấy kinh ngạc. Nàng hơi hơi suy tư phía sau, nhìn xem Thẩm Phàm khẽ mở môi phấn. Nhà ta tiên tổ sống 23600 năm. Chậc chậc, không hổ là đại đế, sống lâu như vậy. Thẩm Phàm một mặt khâm phục. Dựa theo hắn hiện tại mệnh vòng cùng bán thánh cảnh tu vi tới nhìn, sống 3000 tuổi không thành vấn đề. Đột nhiên, Thẩm Phàm cảm giác chính mình dường như thiệt thòi lớn, kinh nghi nói: "A, ta nhớ đến vương giả cảnh đại khái có thể sống hơn 2000 tuổi. Nếu là ta sống chỉ còn mấy năm, lại đột phá vào bán thánh cảnh, đây không phải là lại có 3000 tuổi. Tiến vào cảnh giới mới, quả thật có thể gia tăng tu sĩ tuổi thọ." Dựa theo Thẩm Phàm như vậy tính toán, mỗi cái cảnh giới sống đến cuối cùng mấy năm lại đột phá. Chỉ từ suy luận đi lên nói, quả thật có thể sống trên mấy vạn năm. Khuynh Thành tỷ, đây chính là ngươi giới thiệu cho ta đạo lữ. Hắn mặc dù là đệ tử, nhưng cái này đầu, có phải hay không không dễ dùng lắm. Liêu Yên Nhiên một mặt xoắn xuýt truyền âm cho Liêu Khuynh Thành. Vốn cho rằng biểu tỷ cho nàng giới thiệu cái đệ tử đối tượng, vậy thì thật là trên trời mất thỏi vàng. Phải biết gia chủ Liễu Thừa Phong đã truyền âm cho Liễu gia mọi người. Trước mắt đế tử thế nhưng bán thánh cảnh, không được có nửa điểm bất tính. Không phải ngay tại chỗ trục xuất Liễu gia tông tộc, đi bên ngoài làm thuê đi. Đây cũng là Thẩm Phàm cùng nhau đi tới, chắc chắn sẽ có Liễu gia đệ tử đối với hắn hành lễ nguyên nhân. 19 tuổi bán thánh cảnh, so với nàng Liễu Yên Nhiên còn nhỏ 2 tuổi. Cái này tư chất quả thực nghịch thiên a. Nếu không phải Liễu Yên Nhiên trang đầy đủ thận trọng, đã sớm muốn đem Thẩm Phàm trói gô bắt về bái đường thành thân. Thuận tiện để cái này lẻ loi lưu quảng đệ tử, cảm thụ xuống tỷ tỷ thích. Chỉ là hiện tại xem ra, đối phương đầu óc khả năng là phong ấn lâu, có chút quá tải. Được rồi, dù sao cũng là đệ tử đạo lữ, nhiều hơn yêu mến phía dưới nói không chắc liền khai thiếu. Bất quá tiểu đệ đệ này còn rất tinh nghịch, vừa mới nhìn ta đều ngây người trong lòng Liễu Yên Nhiên vui thích nhìn xem Thẩm Phàm. Cái này, chính xác có thể. Liễu Khuynh Thành hơi hơi kinh ngạc phía sau, gặp Thẩm Phàm một mặt tua lô dáng dấp, không khỏi buồn cười nói: "Nhưng nào có tu sĩ 100% khẳng định chính mình sẽ đột phá, loại việc này đồng dạng phát sinh tại đại trí nhược ngu, một khi đốn ngộ tu sĩ trên mình. Chúng ta tu sĩ tự nhiên là tuân theo nước chảy thành sông đột phá phương thức. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể dựa vào bản thân tu vi hóa giải." "Cũng đúng." Thẩm Phàm gật đầu một cái, chậm rãi hướng đi phía trước tàng kinh các. Hắn nơi nào cùng tu sĩ tầm thường đồng dạng cần đột phá, trực tiếp sao chép liền có thể tăng lên. Nhưng mấy ngày thời gian hắn liền đột phá đến bán thánh cảnh, tự nhiên cảm thấy có chút thua thiệt. Gặp Thẩm Phàm trực tiếp đi, trọn vẹn không để ý đến Liễu Yên Nhiên. Liễu Khuynh Thành kéo lấy sững sờ nàng chậm rãi lên trước, truyền âm nhắc nhở: "Tiên nhiên, niên kỷ của hắn còn nhỏ lại vừa xuất thế, khả năng là không biết nên thế nào biểu đạt, ngươi nhiều chủ động điểm." Nhìn trước mắt tuyệt mỹ đại biểu tỷ như đồng cảm tình đại sư đồng dạng, Liễu Yên Nhiên có chút không xác định dò hỏi: "Tỷ, hắn thật ưa thích ta? Ngươi chắc chắn chứ?" Hiển nhiên, Thẩm Phàm phản ứng để nàng cảm thấy, cái này không nói qua yêu đương đại biểu tỷ, có chút không đáng tin cậy. Liễu Khuynh Thành nhìn xem nàng mày liễu nhăn lại, rất có uy nghiêm: "Ngươi còn chưa tin ta? Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy, hắn nhìn ngươi cũng ngây người. Ta xinh đẹp a, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ như vậy nhìn ta. Yên tâm, khẳng định là chú ý ngươi, đừng hư." Bất quá Liễu Khuynh Thành chính mình trước chỗ dạng, nếu thật là gặp được gã thích người, nói thế nào cũng có lẽ nói chuyện với nhau vài câu a. Nghĩ đến cái này, nàng có chút không xác định nhìn hướng phía trước bóng lưng Thẩm Phàm, truyền âm nói: "Thẩm đạo hữu." Lúc này Thẩm Phàm ngay tại tàng kinh các cửa ra vào, nhìn xem xung quanh đối với hắn hành lễ Liễu gia đệ tử cười nhạt đáp lễ. Nghe được Liễu Khuynh Thành tiếng chào hỏi, lông mày của hắn khều lấy, cũng không quay đầu lại truyền âm nói: "Làm gì làm truyền âm? Đây không phải nhà ngươi a, thần bí như vậy." Truyền âm tuy là thuận tiện, nhưng rất dễ dàng bị tu vi cao tu sĩ lấy ra nghe lén. Kém xa dùng pháp lực phong bế bốn phía tới an toàn. Liễu Khuynh Thành hơi hơi hít vào một hơi, dò hỏi: "Cái kia, ngươi có phải hay không ưa thích Yên Nhiên muội muội? Nếu là ưa thích liền lớn mật nói ra. Liễu gia ta Yên Nhiên thiên tư thông minh, tư sắc tuyệt mỹ. Thẩm đạo hữu ngược lại ánh mắt tốt, muội muội tất nhiên sẽ trở thành ngươi hiền nội trợ, Liễu gia cũng sẽ ở đạo hữu chứng đạo thời gian, dốc sức tương trợ." "Cái gì?" Thẩm Phàm một mặt kinh nghi quay đầu, khó có thể tin nhìn xem sắc mặt lúng túng Liễu Khuynh Thành, cùng khuôn mặt phiếm hồng, nghiêng đầu không dám nhìn nàng Liễu Yên Nhiên. Liễu Yên Nhiên chính xác đẹp mắt, nhưng Thẩm Phàm lúc nào ưa thích nàng? "Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì liền thành ta hiền nội trợ? Ngươi sợ không phải cho ta chôn hô a?" Thẩm Phàm bước nhanh về phía trước, một mặt im lặng chừng lấy Liễu Khuynh Thành. "Liên là ngươi vừa mới nhìn nàng rất là si mê." Liễu Khuynh Thành có chút lúng túng cúi đầu, thận trọng đem tình cảnh vừa nãy nói ra. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình dường như sai lầm. "Thân mẹ nó si mê, ta muốn tìm muội tử không tìm ngươi tìm nàng. Tưởng cho ngươi nghĩ ra được." Thẩm Phàm thật muốn cho hai nữ nhân này soi tâm tính. "Mỹ nữ cũng là có khoảng cách được không?" 7. Chương 37, lúng túng Liễu Khuynh Thành. Tăng phúc thất phẩm thần hồn. "Tìm ta?" Cái này giống như nói thẳng nói rõ lời nói, nghe tới Liễu Khuynh Thành lòng bàn tay đều tràn ra vết mồ hôi. Tim đập rộn lên nàng, cái kia phấn nộn ngón chân đều giữ lại để dạy. Cũng không phải nói nàng ưa thích Thẩm Phàm, cảm thấy những lời này quá kích thích, mà là quá lúng túng. Lúng túng bên trong còn mang theo điểm cảm thấy khó xử ý vị, bởi vì nàng sợ Thẩm Phàm thừa cơ quất nàng a. Hai người giao lưu đều là tâm thần truyền âm, loại lời này khẳng định là không thể ngay trước mặt Liễu Yên Nhiên nói. Không phải cô nương mặt mũi không nhịn được. Gặp Liễu Khuynh Thành cúi đầu, mũi chân đá lấy nền đá bản không lên tiếng giáng dốc. Thẩm Phàm im lặng liếc mắt, đối sắc mặt lúng túng Liễu Yên Nhiên, chắp tay cười nói: "Yên Nhiên cô nương, mới vừa rồi là ta nghĩ đến chút ít trong vấn đề tu luyện, vậy mới nhìn thẳng tại ngươi. Có nhiều mạo phạm, chớ trách." "Không, không có việc gì, không có việc gì." Liễu Yên Nhiên liên tục khoát tay, cười khan âm thanh: "Ta đã nói rồi, biểu tỷ nàng cái gì cũng không hiểu." Nói chuyện đồng thời, nàng chăm chú nắm được Liễu Khuynh Thành tay ngọc. Nếu là hiện tại có đầu kẽ đất, nàng tuyệt đối trước tiên đẩy ra cái này hố người đại biểu tỷ, chính mình trước chui vào nhanh đi. Lúc này, Liễu Yên Nhiên liền gặp Thẩm Phàm theo không gian giới bên trong lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, cười lấy đưa cho nàng. "Là Trầm Mô vô lễ trước, đây là bát giai thượng phẩm, không linh đốn nội đan, xem như buổi lễ. Hy vọng đối Yên Nhiên cô nương có chỗ trợ giúp." "Đệ tử, ngươi đây cũng quá khách khí a." Liễu Yên Nhiên thận trọng cười một tiếng, gặp Thẩm Phàm không thu tay lại, vậy mới mừng khấp khởi nhận lấy. "Không hổ là đệ tử, xuất thủ liền là xa xỉ. Nếu là bị hắn hiểu lầm liền có bát giai thượng phẩm đan dược. Vẫn là cực kỳ thưa thất không linh đốn nội đan." Nàng nguyện ý để đại biểu tỷ mang theo nàng tiếp tục bị hiểu lầm. Gặp hiểu lầm giải trừ, Thẩm Phàm cười lấy chắp tay phía sau, quay người rời đi. "Liễu Khuynh Thành, chờ sau đó mang ta đi nhà ngươi bảo khố dạo chơi, cho ta nhận lỗi. Thật cho là hắn đan dược là cho không? Cái này không đem Liễu gia bảo khố sao chép một lần, Thẩm Phàm thật muốn quất nàng." "Đây là tự nhiên." Truyền âm phía sau Liễu Khuynh Thành, bất động thanh sắc thở ra một hơi, liền nghe một bên Liễu Yên Nhiên cười nói: tỷ nếu là còn có chuyện tốt bực này, nhớ đến liên hệ ta a. Tốt tốt, nhanh đi tu luyện a. Lòng tràn đầy lúng túng Liêu Khuynh Thành bước nhanh rời đi. Không ra bất ngờ, tại Liêu gia tàng kinh các tản bộ một vòng phía sau, Thẩm Phàm liền gặp được nơi đây hộ các trưởng lão. Bán thánh cảnh tiêu phối đại đạo hắn có ba đầu, trước mắt còn không đổi. Công kích cũng có đế cấp hư không hóa đạo chỉ, cùng vũ hóa thánh thuật phi tiên quyền, cùng cực đạo tiên kinh cực đạo ấn, bán thánh cấp tịch diệt phù đồ tam ấn. Nhìn xem thang gác cái khác hộ các trưởng lão ngay tại tự mình đọc sách, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ: hệ thống, sao chép đối phương thân pháp? Tốt ký chủ, khóa chặt Liêu Giang, trải qua giám định thân pháp làm hành giả quyết, thánh cấp trung phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Ổn, ít nhất cũng là chuẩn đế cấp. Thẩm Phàm cười lấy đi xuống cầu thang. Hắn tuy ảnh thân pháp chỉ có bán thánh cảnh, đẳng cấp còn chưa đủ cao. Đã có hệ thống gia trì, có chút bệnh cưỡng bách Thẩm Phàm, tự nhiên muốn đem thân pháp tăng lên đi lên. Lại nói, Huyền Thiên Đại Lục nhiều như vậy thánh địa, thế gia, siêu cấp thế lực, bên trong thánh cảnh lão tổ đều là mục tiêu của hắn. Muốn sao chép cái gì liền sao chép, không đổi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được chuẩn đế cấp thân pháp, phù quang lực ảnh. Phù quang lực ảnh, sử dụng phía sau, người thi triển tại cấp tốc phía dưới nhưng phóng thích ba đạo tàn ảnh, tâm niệm vừa động có thể tùy ý trở về ba đạo tàn ảnh một trong. Quỷ quyệt không phân biệt, khó lòng phòng bị. Có chút ý tứ a. Đối với lần này tăng lên vẫn tương đối vừa ý. Tuy là đây là chuẩn đế cấp, nhưng đừng quên hắn còn có phong chi nhất đạo gia trì. Đối với trước mắt Thẩm Phàm tới nói, tốc độ đã đủ rồi. Về phần tại tàng kinh các phòng chế công pháp, đang lặng lặng nằm tại hệ thống trong không gian. Trong đó không thiếu thánh cảnh, đại đế cấp bậc công pháp. Nhưng chính mình tu luyện kém xa sao chép tăng phúc tới thuận buồm xuôi gió, tiết kiệm thời gian. Thẩm Phàm tự nhiên lười đến tu luyện. Chờ sau này nhàn đến không có chuyện làm nhìn lại một chút, thử lấy dung hợp và pháp, tự tạo công pháp. Có vẻ như đây là tiểu thuyết nhân vật chính tiêu phối. Mặt mỉm cười Thẩm Phàm cùng Liễu Khuynh Thành rời đi tàng kinh các phía sau, đi đến Liêu gia bảo khố. Có lẽ là phía trước lúng túng. Liêu Khuynh Thành loại trừ tại tàng kinh các giới thiệu đủ loại công pháp diệu dụng bên ngoài, đi ra phía sau liền trầm mặc ít nói, chỉ là dẫn Thẩm Phàm tiến về bảo khố. Thẩm Phàm thì đối những cái kia hành lễ Liêu gia đệ tử mỉm cười gật đầu, mười điểm bình dị gần gũi. Nhìn xem cái này một đôi bích nhân đi ngang qua, không ít Liêu gia đệ tử đối Thẩm Phàm tràn ngập tò mò. Hắn liền là đệ tử. Nghe gia chủ nói hắn đều bán thánh cảnh, ta cùng hắn bằng tuổi tài pháp lẫn nhau cảnh, khủng bố như vậy a. Đây chính là đại đế đích thân phong ấn đế tộc hậu bối, tư chất khẳng định cường hắn a. Hơn nữa người này khí độ bất phàm, còn không kiêu ngạo. Ta cảm thấy hắn so Diệp gia thần tử tốt hơn nhiều, còn không bằng để hắn làm ta Liễu gia cô ra đây. Ai, loại việc này khó mà nói a, Liễu gia ta còn không quyết định đây. Bất quá cái kia Diệp gia thần tử chính xác thật ngông cuồng, 2 năm trước tới Liễu gia ta, trực tiếp đem thế hệ trẻ tuổi đều trấn áp. Nếu không phải Khuynh Thành tỷ thể chất có bệnh biến, cái nào dung đến hắn ngông cuồng. À, còn Trang Rộng Lượng nói cái gì ngang tay, không phải là vì thông gia Liễu gia ta, Trang bức khoe con tới. Ai ú ta đi, còn có loại này bắt quái. Nghe lấy sau lưng nam nữ nói chuyện với nhau, Thẩm Phàm mắt liếc một bên sắc mặt yên lặng Liêu Khuynh Thành, ho khan đống thanh. Khu khu. Cái kia, không nghĩ tới Liêu cô nương lại có hôn ước tại thân. Phía trước có nhiều mạo phạm, thực tế ngượng ngùng hắc. Nhớ đến ngày đại hôn cho ta biết, đến lúc đó ta chuẩn bị cho người phần đại lễ, xem như buổi lễ. Liêu Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn xem trên mặt Thẩm Phàm bắt quái, cười nhạt nói, Khuynh Thành cũng không hôn ước, nếu là Thẩm đạo hữu muốn nhận lỗi, hiện tại liền có thể đưa cho ta. Không hôn ước ta bồi cái gì? Ngươi cái này tay không bắt sói chơi so ta còn chuẩn. Cũng không phải người khác vợ, ở giữa bạn bè nói đùa đùa giỡn hắn bồi cái đơ. Thật cho là hắn là địa chủ nhà nhi tử ngốc. Gặp không có cơ hội ngay bắt quái, Thẩm Phàm liếc mắt, bước nhanh hướng đi phía trước to lớn cổ điện. Cổ điện tuy là chỉ có 2 tầng lầu, nhưng chiếm diện tích cực lớn, chỗ cửa lớn còn có 2 cái Liêu gia hộ vệ. Liêu gia bà khố, hắn tới. Mà lúc này Liễu Khuynh Thành, chính giữa một mặt lạnh nhạt quay người, nhìn phía sau 5 tên Liễu gia con cháu, nói khẽ: "Mấy người các ngươi, tháng này để ta tới khảo hạch." A. Bên trong một cái người trẻ tuổi sắc mặt khẽ đắng, chắp tay nói: "Khuynh Thành tỷ, liền chúng ta cái này bụi trần tồn tại, không cần để ngài lãng phí thời gian. Nếu không coi như xong đi." Bên cạnh 4 tên đồng bạn liên tục gật đầu, một mặt đáng thương nhìn xem nàng. Cái này nếu là khảo hạch thất bại, 1 tháng sau tài nguyên nhưng là mất rồi. Đáng tiếc Liễu Khuynh Thành sau khi nói xong liền đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy chán nản 5 người. Song con bê, họa từ miệng mà ra a. Cùng cái này tuyệt vọng 5 người so sánh, trong lòng Thẩm Phàm gọi là một cái thoải mái. Bởi vì hắn vừa tới đến Liêu gia bảo khố cửa chính phía trước, liền có một cái lão nhân tóc trắng đi vào trong đó. Vẹn vẹn theo trên người đối phương tán phát mùi thuốc, cùng 2 cái hộ vệ cung kính trong thần sắc, không khó đoán ra thân phận của đối phương. Nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ, hẳn là Liêu gia luyện đan sư. Hệ thống, sao chép đối phương thần hồn? Khóa chặt Liêu Vô Ngân, trải qua giám định thần hồn cường độ là lục phẩm thần hồn. Sao chép tăng phúc mở ra. Chúc mừng ký chủ, thu được thất phẩm thần hồn. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 38, đế binh thần tài kỳ lân huyết kim. Chuẩn đế binh tới tay. Chúc mừng ký chủ, thu được thất phẩm thần hồn. Kích thích. Thẩm Phàm khẽ miệng uốn cong. Hắn tổng tam phẩm thần hồn, nhảy một cái tăng vọt đến thất phẩm thần hồn, có thể nào không thích. Huyền Tiên đại lục tu luyện mạch lạc nhiều, mà hồn tu liền là một người trong đó. Có nhân tu luyện tư chất không tầm thường, nhưng thần hồn phẩm chất cực thấp. Có thân thể ôm thể chất đặc thù, nhưng thần hồn cường độ không được. Loại người này liền cần tu được tăng lên thần hồn chí bảo, hoặc là hồn tu bí pháp, hộ hồn chí bảo loại vật này, tới bảo đảm thần hồn cường độ. Bởi vì một khi gặp được hồn tu, loại này tu sĩ thần hồn rất dễ dàng bị thương. Không có cách nào. Đây là thần hồn cường đại người trời sinh chỗ có được ưu thế. Tựa như ngươi có thể chất đặc thù, cực phẩm linh căn, con đường tu luyện liền muốn so người khác thông thuận, là một cái đạo lý. Hơn nữa thần hồn mạnh tu sĩ, đối với luyện đan, luyện khí, trận pháp, vẽ bùa chư đạo, có được trời ưu ái ưu thế. Thật cho là Huyền Thiên Đại Lục đan điện, là dựa vào luyện đan kết giao nhân mạch mới lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Chọn vẹn không phải. Luyện đan sư tài nguyên tăng thêm bản thân thần hồn cường độ, một khi tu luyện cao giai hồn tu bí pháp, đồng dạng cùng cảnh tu sĩ muốn chiến thắng đối phương, liền đến trước kháng trụ đối phương thần hồn trùng kích. Thì như đan điện đan thánh, tuy là hắn chỉ có bán thánh cảnh, nhưng đồng dạng thánh nhân cảnh tu sĩ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Từ đó liền có thể nhìn ra hồn tu điểm mạnh. Tất nhiên, cũng không phải nói hồn tu vô địch, chỉ là loại này tu sĩ tại hồn tu một đạo, cực kỳ có thiên phú. Mà thẩm phàm thất phẩm thần hồn khái niệm gì? Chỉ cần hắn lựa chọn luyện đan nhất đạo, vào thất phẩm luyện đan sư dễ như trở bàn tay. Thậm chí có hy vọng tiến vào bát phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Liêu gia lớn như vậy gia tộc, chỉ có 2 tên thất phẩm luyện đan sư, cùng 1 tên bát phẩm luyện đan sư, Liêu Dật. Một cái bát phẩm luyện đan sư, dù cho tại thái cổ thế gia, địa vị đều vô cùng tôn sùng. Nhưng đối với thẩm phàm tới nói, thần hồn cường đại không phải dùng tới luyện đan, tăng thực lực lên mới là chủ yếu. Nhìn tới đến tìm cái hồn tu bí pháp a. Đáng tiếc Liêu gia đan sư Liêu Dật tại luyện đan, nếu là sao chép cái khác luyện đan sư thần hồn bí pháp, cảm giác đẳng cấp có chút thấp. Âm thầm suy tư hắn, chậm rãi đi vào Liêu gia bảo khố. Cửa ra vào 2 cái hộ vệ cũng không ngăn cản, mà là một mặt cung kính ôm quyền hành lễ. Bán thánh cảnh đệ tử. Dù cho là bọn hắn những hộ vệ này đều nhận được Liêu Thừa Phong truyền âm. Từ đó liền có thể nhìn ra, gia chủ đối với trước mắt nam tử coi trọng, sợ bọn họ sẽ nói năng lô mãng. Kỳ thực thẩm phàm hệ thống trong không gian, ngược lại có một vài tăng phúc đến bản thánh, thánh cấp thần hồn bí pháp. Cái này đã tính toán rất cao. Nhưng liền chuẩn đế phẩm chất đều không đạt tới, hắn liền tu luyện suy nghĩ đều không. Ai? Đều cái ngươi a hệ thống, để ta đều không muốn tu luyện, chỉ muốn sao chép tăng phúc người khác. Thẩm phàm đôi tay chống nạnh, nhìn xem trong đại điện từng cái trên bệ đá bảo vật, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm khái. Hệ thống, ký chủ nói đúng lắm, nếu không đem sao chép tăng phúc công năng hủy bỏ. Tính toán, cứ như vậy ngươi liền không hoàn chỉnh, không phải ta nhận thức hệ thống. Vậy cảm ơn ký chủ a. Chỗ đó, hai ta ai cùng ai. Thẩm phàm nhếch mép cười một tiếng, xem lấy trong đại điện bảo vật. Thô sơ giản lược phòng trường, nơi này pháp bảo phẩm chất thấp nhất cấp đều là cửu giai, hơn nữa đều là tinh phẩm, chừng 1000 loại. Lại là một đợt sao chép thu hoạch lớn a. Hệ thống, tất cả đều phục chế. Tốt ký chủ. Khóa chặt Liêu gia cổ điện lầu một bảo vật, sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được bán thánh hạ phẩm trường thương, Bạo Liệt Long Thương. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được bán thánh trung phẩm dự đỉnh, Vạn Dự Đỉnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được bán thánh thượng phẩm ám khí, Nhiếp Hồn Truy. Từng đầu tin tức tại trong đầu thẩm phàm vang lên, để trong lòng hắn mừng thầm không thôi. Sau đó đánh nhau còn cần xuất thủ, trực tiếp đem trong không gian bảo vật tất cả đều ném ra bên ngoài, lấy khí đè người. Một bên Liễu Khuynh Thành gặp hắn cưỡi ngựa xem hoa, lại không cầm một kiện ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, không khỏi nói khẽ: "Thẩm đạo hữu, lầu 2 có tốt hơn bảo vật, không bằng lên bên trên chọn một chút." "Chính hợp ý ta nha." Thẩm Phàm mỉm cười, cùng nàng cùng nhau lên lầu 2, đem so sánh lầu 1. Cổ điện lầu 2 bệ đá cao giá càng tinh xảo hơn. Hơn nữa trên bệ đá, từng cái bị cấm chế phong ấn vòng sáng, ngũ quang thập sắc, cực kỳ lóa mắt. Hơn nữa kiện kiện đều tản ra khí tức cường đại. Ánh mắt chiếu tới chỗ cổ điện lầu 2 bảo vật, đều là bán thánh cấp pháp bảo. Nhất là trong đại điện chỗ sâu nhất, trôi nổi tại không 3 cái chùm sáng, càng là đạt tới thánh phẩm hàng ngũ. 3 cái trong chùm sáng tản ra khí tức, liền không gian chúng quanh đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Thẩm Phàm không cần suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng: "Tam thánh phẩm, cái này không chiếm được cái đế phẩm. Hệ thống, trước sao chép cái này 3 kiện bảo vật." "Tốt ký chủ." Khóa chặt thần tài cựu diệu thần thạch, trải qua giám định là thánh binh thần tài. Khóa chặt sơn hà kiếm, trải qua giám định là trung phẩm thánh khí. Khóa chặt thiên diễn toán bản, trải qua giám định là hạ phẩm thánh khí. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được đế binh thần tài, Kỳ Lân Huyết Kim. Nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh âm, trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ. Đế cấp thần tài. Vận khí không tệ a. Hệ thống trong không gian, một cái đầu người lớn nhỏ Kỳ Lân Huyết Kim, toàn thân đỏ tươi, phát ra mới vừa liệt nóng dục khí tức. Kỳ dị nhất chính là, Kỳ Lân Huyết Kim tán phát quang mang bên trong, một cái toàn thân đỏ bừng bỏ túi Kỳ Lân, chính giữa hướng về bốn phía hư không ngựa đầu gào thét, nhìn qua rất thú vị. Nhìn tới phải tìm cơ hội học luyện khí, đem ta cây kéo lớn cùng Kỳ Lân Huyết Kim dung hợp, lại thêm phía trước lấy được khí linh thạch. Âm thầm suy tư Thẩm Phàm, xem lấy lầu 2 hơn 300 kiện bán thánh cấp bảo vật, chờ đợi tiếp xuống 2 kiện vật phẩm thông báo. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được chuẩn đế binh, Tinh Thần Kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được chuẩn đế binh, Huyền Cơ Quý Giáp. Lao. Kém một chút liền tăng phúc đến đế binh. Hệ thống, đem nơi này pháp bảo đều cho ta phục chế. Có chút tiếc nuối Thẩm Phàm hóa thân con bạn, kỳ vọng dụng lượng tới sông một cái vật khí. Cùng thánh cấp bảo vật khác biệt, chuẩn đế cấp bảo vật cũng không có trên dưới phẩm phân chia. Như thánh đan, đế đan, hoặc là đại đế tuyệt học, là một chút vật phẩm phẩm chất đạt tới cực cao mức độ, phẩm tướng phân chia liền không tồn tại. Bất quá cái này Huyền Cơ Quy Giáp là cái quỷ gì? Thẩm Phàm dùng thần thức thăm dò vào hệ thống không gian phía sau, liền gặp một cái tinh mang lập lòe, khí tức sắc bén trường kiếm một bên, một cái thổ bất lạm kỷ màu nâu sắc rùa đen trôi nổi tại không. Sắc rùa đen có người trưởng thành cao bằng nửa người, loại trừ khí tức lâu đời, trên mai rùa đường vân đan sen, chỉ còn dư lại thường thường không có gì lạ. Cùng Tinh Thần Kiếm vừa so sánh, cả hai quả thực liền là minh nguyệt cùng đá. Huyền Cơ Quy Giáp, vực ngoại thiên diễn thần vật của Huyền Quy tộc. Thiên diễn chi sổ độn thứ nhất, thiên cơ khó dò, Huyền Quy khả toán. Phương pháp sử dụng, lấy suy nghĩ trong lòng sự tình một chữ, viết tại đan sen mai rùa đường vân bên trên, ghép thành chữ, liền có thể dòm ngó người khác số mệnh, khí vận, sự kiện các loại. Chú giải, càng là siêu thoát thiên cơ, một khi cáo chi người khác, trên mai rùa đường vân liền sẽ biến mất. Thiên cơ càng lớn, biến mất mai rùa đường vân liền sẽ càng nhiều. Có thể xem xét người khác số mệnh, khí vận quy tích. Loại này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, rõ ràng có thể bị tính ra tới. Thứ này còn rất lợi hại a. Trong lòng Thẩm Phàm vui lên. Không nghĩ tới cái này nhìn như lão thổ sắc rùa đen, lại có như vậy mạnh năng lực. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 39, nhà ngươi có đế binh không? Ta muốn chiêm ngưỡng xuống. Đối với hiện tại Thẩm Phàm tới nói, trừ phi là đỉnh cấp bảo vật, không phải hắn đối với loại này thú vị đồ vật, hứng thú càng lớn. Cuối cùng thực lực của hắn bày ở nơi này, tăng thêm cường đại kim thủ chỉ, tự nhiên là thế nào vui vẻ làm sao tới. Nào giống cái khác xuyên qua nam chủ, mặc dù có kim thủ chỉ còn muốn liều mạng tu luyện, vào hiểm địa tìm kiếm bảo vật, hoặc liền là bắt đầu thân thế thê thảm, đỉnh đầu nón xanh, một đường phục thủ. Tâm mệnh tu luyện, không bằng mở học nhân sinh a, hệ thống, đem nơi này bảo vật đều sao chép một lần. Thẩm Phàm miệng hơi cười vỗ vỗ bên cạnh trên cột đá bảo vật vòng sáng. Tốt ký chủ, sao chép tăng phúc mở ra. Thẩm Phàm yên tĩnh chờ đợi, nói không chắc có thể xuất hiện cái đế binh cũng nói không cho phép. Hắn muốn gốc này bán thánh linh dược vong xuyên hoa, có thể hay không phẩm chất quá thấp. Liêu Khuynh Thành chân mày cao lại, nhìn xem Thẩm Phàm dưới tay vòng sáng. Nếu là nàng, khẳng định sẽ chọn một kiện thánh khí mang đi. Thánh khí chân quý tử không cần nhiều lời. Loại trừ Liêu gia lão tổ chính mình thánh khí, bên ngoài chỉ có cái này ba kiện. Gia chủ Liêu Thừa Phong tuy là không nói gì, nhưng Thẩm Phàm làm lục tổ Liêu Vô Hải khắc xuống phong chi nhất đạo đạo vận, đưa một kiện thánh khí cũng không quá phận. Chẳng lẽ hắn trướng mắt? Liêu Khuynh Thành cảm thấy, khả năng này rất lớn. Mà tại chỗ không xa, luyện đan sư Liêu Vô Ngân đang cùng suy nghĩ Viễn Vông hộ các trưởng lão nhỏ giọng thầm thì. Làm hắn nhìn thấy Thẩm Phàm động tác thời gian, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây chính là hắn muốn lấy ra luyện chế thất phẩm đan dược chủ dược a. Lục phẩm luyện đan sư, cầm bán thánh linh dược tới luyện đan, để đột phá đến thất phẩm. Cái này không hoàn toàn bại gia tử a. Liêu gia dù cho gia đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi mức tiêu hao này. Chẳng trách hộ các trưởng lão đều lười đến phản ứng hắn. Như là vì đã kích xuống cái này hậu bối, ngồi tại trên bồ đoàn hộ các trưởng lão thọ lông mày run lên, hoàn hồn phía sau nhàn nhạt nói: "Có bản sự tìm đế tử muốn đi, đừng quấy rầy lão phu xuân thu đại ngộ." Nghe được câu này, một mặt đắng chát Liêu Vô Ngân liền vội vàng không người hành lễ. "Làm phiền, vãn bối lúc này đi, tìm đế tử đi lấy." Hắn sợ là còn chưa lên phía trước liền bị lão nhân trước mắt một bàn tay quạt bay. Ai, chỉ có thể thành thành thật thật trở về luyện đan gia tăng gia tộc cống hiến phân ra. Liêu Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đế tử, rõ ràng đối hắn chắp tay thi lễ một cái. Liêu Vô Ngân không đốc, tự nhiên biết đối phương là tại đối sau lưng hắn lão nhân hành lễ. Hắn vội vã lấy mình, cười lấy đáp lễ lại. Nhưng nhìn thấy cái này đế tử cũng không có lấy đi cái kia bán thánh linh dược, mà là trực tiếp đi xuống lầu, trong lòng Liêu Vô Ngân vui vẻ. Hắn liền vội vàng xoay người, kích động nhìn nhắm mắt dưỡng thần lão giả, làm bộ đáng thương nói: "Trưởng lão, ngài nhìn đệ tử hắn không muốn a? Hắn không quan tâm ta muốn a?" Lão nhân hơi không kiên nhẫn phất phất tay: "Lấy đi lấy đi, trong vòng trăm năm đừng để lão phu nhìn thấy ngươi." Hắc. Đúng vậy. Trong lòng Liễu Vô Ngân vui vẻ, vọt thẳng hướng gốc kia bán thánh linh dược vòng xuyên hoa. Chẳng lẽ là hắn nghe được? Hộ các trưởng lão nói thầm một tiếng phía sau, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Không biết rõ lão nhân kia là cái gì cấp bậc linh căn đi xuống lầu Thẩm Phàm, thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, hắn đã phục chế tên này lão nhân linh căn. Khóa chặt Liễu Vô Tướng, trải qua giám định linh căn là vương phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem vương phẩm linh căn tăng phúc tới, tuyệt phẩm linh căn. Có thể a? Đi thẳng đến tuyệt phẩm linh căn. Vẫn là thế hệ trước tu sĩ ổn a. Ra cổ điện cửa chính Thẩm Phàm, cười nhạt một tiếng. Có lẽ Liêu gia còn có cái khác tư chất xuất chúng đệ tử, nhưng nơi nào có thể có thế hệ trước tu sĩ tới càng trực quan. Dễ chịu. Chuyến này Liêu gia chuyến đi, một đợt kiếm lợi lận. Thẩm Phàm toàn thân đã nghiền. Tuy là tại lầu 2 sao chép tăng phúc bảo vật, không đạt tới đế binh cấp, nhưng người muốn biết thỏa mãn a. Phải biết nơi này là hoang cổ Liêu gia bảo vật đồ cất giữ khu, chất lượng 10 điểm cao. Dù cho là bán thánh hạ phẩm bảo vật, tăng phúc mức độ lại thấp đều có thể đạt tới bán thánh trung phẩm. Càng chưa nói Thẩm Phàm đã tăng phúc thu được 47 kiện thánh minh. Lúc này, theo bên cạnh hắn Liêu Khuynh Thành, nhìn xem hắn hiếu kỳ nói: "Thẩm đạo hữu thế nào không chọn một kiện? Chẳng lẽ là trướng mắt?" Thẩm Phàm khoát tay áo, cười nhạt nói: "Không sợ ngươi chê cười, ta chỉ có một cái ngũ giai pháp bảo. Thánh nhân binh như thế nào lại trướng mắt? Vậy cái này là vì sao?" Liêu Khuynh Thành mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dù cho là trong các lão nhân cùng Liêu Vô Ngân, đều tại ngưng thần lắng nghe Thẩm Phàm đáp án. Thẩm Phàm lắc đầu, nhìn về phía trước Liêu gia kiến trúc hùng vĩ nhóm, khẽ thở dài. Nhiều như vậy bảo vật, đều là Liêu gia tiên hiền tiêu phí nhiều tinh lực cho đến, thậm chí là tính mạng. Lưu tại Liêu gia tất nhiên là muốn cho các ngươi trưởng thịnh không suy. Đây là ngươi Liêu gia tiên hiền lưu lại trạch, ta người ngoài này cầm tính toán chuyện gì? Lời vừa nói ra, ba người trong lòng có khâm phục, có cảm kích, cũng có động dung. Liêu Khuynh Thành hơi hơi hít vào một hơi, nhìn xem hắn anh tuấn bên mặt, ôn nhu cười nói: "Như Liêu gia tiên tổ biết ngươi giúp lục tổ một chút sức lực, nơi đây bảo vật cũng sẽ mặc ngươi lấy." Thẩm Phàm khoát tay áo, ào ào cười một tiếng, chậm rãi rời đi. Nếu không có đế binh thần phục, dùng ngũ giai pháp bảo lại như thế nào? Phía trước vẫn là cái người khiêm tốn, lời này thế nào đột nhiên bá đạo như vậy? Cái này đột ngột đảo ngược để Liêu Khuynh Thành hơi sững sờ. Dù cho là trong các lão nhân cũng có chút kinh ngạc, lập tức buồn cười nói: "Ha ha ha ha, thật một cái đệ tử." Đủ cuồng. Một bên Liêu Vô Hải cũng là đong đưa lấy đầu, vuốt râu cười nói: "Đệ tử chi tư, thật là làm cho lão phu khâm phục a." Liêu Vô Tướng liếc hắn một chút, lạnh nhạt nói: "Lão phu, ngươi như không đột phá đến thất phẩm luyện đan sư, sau này đừng đến bà khố, còn không xéo đi nhanh lên." "A." Cúc cúc cúc. Liêu Vô Hải túi người hành lễ, lách mình biến mất tại chỗ. Tiếp xuống, Thẩm Phàm cùng Liễu Khuynh Thành tại Liêu gia tông tộc bên trong đi dạo lên. Thấy sắc trời không còn sớm, đi tại đá xanh trên cổ lộ Thẩm Phàm, nhìn xem nàng cười nói: "Ngươi Liễu gia có đế binh không? Ta muốn thấy một chút." Nghe được câu này, Liêu Khuynh Thành một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Mới vừa nói nửa ngày, ngươi không phải là muốn cầm ta nhà đế binh a? Liên nàng đều bị phía trước Thẩm Phàm câu nói kia nói có chút động dung. Nhưng bây giờ ngẫm lại, cái này không chịu người chịu thua thiệt sẽ tốt bụng như vậy, không muốn thánh khí. Thật là có. Trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ, nhưng sắc mặt cũng là biến đổi, chừng lấy nàng trầm giọng nói: "Lời gì? Ngươi đây là lời gì? Ta bắt ngươi nhà đế binh làm gì? Lại nói ta cầm phải đi hư? Thật ngươi cái Liêu Khuynh Thành, tiểu nữ đây." "Hừ." Thẩm Phàm tức giận phất tay áo rời đi. Gặp Thẩm Phàm càng chạy càng xa, Liêu Khuynh Thành có chút buồn cười bước nhanh chạy đi lên, bất đắc dĩ truyền âm: "Ngươi đến mức tức giận như vậy đi. Đế binh có, nhưng mà dùng tới trấn áp tộc ta lão tổ khí huyết, hơn nữa không nặng họa không thể tùy tiện diệt thế, ngươi đây có thể lý giải a?" "Đáng tiếc, không phải còn không được sao chép cái tiên khí đi ra." Thầm nghĩ trong lòng Thẩm Phàm, một mặt thất vọng thở dài nói: "Không nghĩ tới ta tại trong lòng ngươi đúng là như vậy tâm cơ người, cái này đế binh không nhìn cũng được." Liêu Khuynh Thành môi phấn uốn cong, do xét lấy thân thể chặn đường đi của hắn lại, một mặt kinh nghi nghiêng đầu nhìn hắn: "Chẳng lẽ ngươi không phải?" Ba búi tóc đen rủ xuống, mắt đẹp trông mong này, miệng hơi cười. Khuynh Thiên trên dung nhan, xinh đẹp bên trong mang theo đáng yêu. Lồng ngực một bộ áo đen ẩn có viền ren hoa văn, đem trắng non khe ránh mơ hồ lộ ra, tăng thêm một chút gợi cảm. Một màn này để xung quanh đi ngang qua Liễu gia đệ tử, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Lúc nào Liễu gia đại tiểu thư còn có một mặt đáng yêu như vậy? Ngày nào không phải một mặt nhàn nhạt dáng dấp? Nhưng sau một khắc mọi người vội vã che mặt, túi đầu nhanh chóng rời đi. Liền gặp sắc mặt biến thành màu đen Thẩm Phàm, nhìn xem nàng trong mắt mang cười dáng dấp, chợt giơ tay lên ra hiệu muốn cho nàng tới cái vào miệng. Cái này hù dọa đến Liêu Khuynh Thành vội vã rút về thân thể. "Cho ta tại nhà ngươi tông tộc bên ngoài phủ sinh thành tìm cái chỗ ở, ăn ngon uống sướng." "Kém chỉ ngươi hỏi." Thẩm Phàm hừ lạnh phía sau phất tay áo rời đi. "Là đệ tử." Liêu Khuynh Thành mỹ mâu uốn cong, chắp hai tay sau lưng, miệng hơi cười đi theo bên cạnh hắn. Bị vạch trần còn như thế ngạo kiểu, chết sĩ diện. 7. Chương 40, Đông Vực Diệp gia người tới. Đoạn hắn một tay, để hắn xéo đi. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm ngủ đến tự nhiên tỉnh, một giấc gần sát giữa trưa. A nằm trên giường hắn, đánh cái hà hơi. Cảm giác còn có chút lơ mơ, hắn dự định nông híp mắt một thoáng trở về thần. Nếu là dùng tu vi xua tán buồn ngủ, liền lộ ra quá mức tận lực. Nói không chắc ta cái này ngủ nướng cũng có thể ngộ ra một đầu đại đạo a. Liêu gia tông tộc bên trong thực tế không ý tứ, không phải tu luyện liền là tu luyện. Nguyên cớ hắn mới ở tại Liêu gia tông tộc bên ngoài phủ sinh thành bên trong. Đang lúc Thẩm Phàm lại muốn ngủ thời điểm, từng tiếng kích động hô to theo ngoài cửa sổ truyền đến. "Thẩm đại ca, có người tới Liêu gia nháo sự, mau đi xem một chút a." "Thẩm đạo hữu, mau ra đây nhìn một chút a. Cho hay không được bỏ lỡ a." Diệp gia người thực tế thật ngông cuồng, lại dám tới Liêu gia ta kêu gào. Quá mẹ nó khinh người. "Trầm Minh, nhanh chóng đi ra một lần. Cái này đều cái gì cùng cái gì a?" Thẩm Phàm mơ mơ màng màng đứng dậy đi tới bên cửa sổ, muốn nhìn một chút là người nào ngứa ra. Bất quá hắn đối với cái này Diệp gia rất là tò mò. Không phải nói Diệp gia cố ý cùng Liêu gia thông gia a? Đến thăm gây chuyện cái quỷ gì? Ngoài cửa sổ, một nhóm Liêu gia đệ tử lòng đầy căm phẫn. Cái kia Diệp Tinh Thần cũng không phải hắn ca lá lang gia, rõ ràng như vậy không coi ai ra gì. Dám nói tới Liêu gia nhìn một chút tương lai tẩu tử. Nhân gia thế nhưng vương phẩm linh căn, lại có thể chất đặc thù, ngay cả xuất môn đều có bán thánh người hộ đạo, tự nhiên cuồng. Nghe nói Diệp gia người hộ đạo lá buồn tẻ đã đi bái phòng trong tộc lão tổ, nhất định là vì hai nhà việc hôn ước. Ai? Hừ. Âm thanh xé gió bên trong, một cái Liêu gia nữ đệ tử đạp phi kiếm, nhìn phía dưới đám người lo lắng nói: "Tranh thủ thời gian chạy a." Diệp Tinh Thần tìm đến Thẩm đại ca. "Khéo ư? Chuẩn. Cảm ơn lão muội nhắc nhở. Nhớ đến tới nhà ca ca ăn bữa cơm. Có người thích nhất kho đầu thỏ." Mọi người ý niệm quay nhanh phía dưới, nghe lấy đỉnh đầu cửa sổ một tiếng cọt kẹt mở ra, nhún người bay khỏi nơi đây. Nam ở bên cửa sổ Thẩm Phàm, nhìn xem trốn ở chỗ không xa xem trò vui Liễu gia đệ tử, lông mày nhíu lại. "Diệp Tinh Thần, tìm ta." Ầm ầm. Một trận tiếng oanh minh theo chỗ hư không truyền đến. Thẩm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc thần quang bốn phía to lớn xe kéo, bị bốn đầu cao hơn 2 mét cơ giao kỳ thú kéo lấy lao vùn vụt tới. Cơ giao long đầu mình sư tử, giống như kỳ lân, chân đạp hồng vân. Mỗi một đầu đều đạt tới thiên nhân cảnh thực lực, khí thế 10 điểm mạnh mẽ. Tại ở ngoài thùng xe, còn có cái người mặc trường sam màu vàng nóng thiếu niên, sừng sững thùng xe bên cạnh. Thiếu niên mặt như con ngọc, dáng người thon dài, đôi mắt nhìn xuống phía dưới trong lầu các Thẩm Phàm, trên mặt một mảnh đạm mạc. Tuy là nơi này là vùng trời phụ sinh thành, cũng không phải Liễu gia tông tộc khu vực, nhưng đối phương như vậy ngông cuồng làm việc. Cái này Diệp gia tất nhiên cũng là thái cổ thế gia nhất mạch. Quét mắt trên xe kéo một cây màu vàng đại kỳ diệp chữ, Thẩm Phàm nhìn xem thiếu niên kia, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép đối phương thể chất?" Vừa mới nghe Liễu gia đệ tử nói chuyện, cái này Diệp gia thần tử đệ đệ không chỉ có vương phẩm linh căn, càng có thể chất đặc thù. Thẩm Phàm tự nhiên muốn sao chép một đợt. Khóa chặt Diệp Tinh Thần, trải qua giám định làm linh thể, thoát phàm thể, phẩm cấp cùng ký chủ ngang hàng, sao chép thất bại. Có chút đồ vật, nhưng không nhiều a. Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, vuốt vuốt có chút mệt rã rời gương mặt, liền nghe không trung Diệp Tinh Thần lạnh nhạt nói: "Ngươi là người nào? Không biết huynh thành tỷ là ta Diệp gia vợ, dám ở trước mặt mọi người bóc hắn mũ rộng vành, nhưng từng nghĩ tới hậu quả?" Diệp Tinh Thần ngữ khí ngạo nghễ, ánh mắt đạm mạc, như là trời sinh tiêu tử, quan sát chúng sinh. "Ta là người nào? Diệp gia vợ, còn hậu quả?" Thẩm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng chỗ không xa xem trò vui Liễu gia con cháu, liền gặp bọn họ từng cái đôi mắt trừng trừng nhìn xem hắn, trên mặt thần tình có không yên, có căng thẳng, còn có chút xúc động nhỏ. Thẩm Phàm vậy mới nhớ tới nhóm này hàng phía trước gọi hắn gọi, cái gì Thẩm đại ca, Thẩm đạo hữu, Trầm huynh cái gì, liền là không đệ tử, chẳng lẽ để ta trang bức đánh mặt thu thập xuống Diệp gia người, có thể để Liễu gia nhiều người như vậy không có nhìn, cái này Diệp gia chính xác có chỗ độc đáo à? Không thể không nói, liền Thẩm Phàm đều cảm thấy cái này tiểu thí hải nói chuyện rất sông. Bất quá Diệp tinh thần bối cảnh thâm hậu, tư chất bất phàm, lại là cái gì thần tử thân đệ đệ, chính xác có cậy tài khinh người vô liếng. Nhưng đối với hắn nói Liêu Khuynh Thành là Diệp gia vợ một chuyện, Thẩm Phàm rất là tò mò. Nghĩ đến cái này, hai tay của hắn ôm ngực tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem Diệp tinh thần hiếu kỳ nói: "Tin tức còn rất linh thông à, nhưng ta cùng nhau đi tới, cũng không nghe ngoại giới có người nói Liêu Khuynh Thành là Diệp gia vợ. Hơn nữa Liêu Khuynh Thành cũng nói không hôn ước tại thân." Diệp tinh thần gật đầu một cái, nhìn xem tại nơi trốn có người, cao giọng cười nhạt: "Chính xác như vậy, nhưng đây là hai nhà mật sự, chỉ có bản tộc người biết được, ngoại giới không biết có khả năng nguyên. Hơn nữa ít hôm phía sau, huynh trưởng ta xuất quan liền sẽ đến thăm cầu hôn, mọi người đều biết." Khuynh Thành tỷ dù cho không có ý, nàng cũng không có chọn. Lời vừa nói ra, xung quanh Liễu gia sắc mặt của mọi người đen lên. Mẹ nó, nghe lấy đều nén giận. Nếu không phải Khuynh Thành tỷ thể chất bệnh biến, nơi nào dung đến hắn tại Diệp gia kêu gào. Nhưng đối phương thân phận bày ở cái kia, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Thẩm Phàm tuy là không biết rõ hai nhà mật sự, nhưng không trở ngại nghe một chút bắt quái. Hắn gật đầu một cái, ra hiệu đối phương nói tiếp. Cái này tùy ý thái độ làm cho Diệp tinh thần đôi mắt nhắm lại, nhìn kỹ hắn lạnh nhạt nói: "Gặp ngươi là Khuynh Thành tỷ hảo hữu, ta cũng không làm khó ngươi. Không phải để huynh trưởng ta biết, cho dù Khuynh Thành tỷ cố ý hộ ngươi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết." Ta Diệp tinh thần nói chuyện, theo không nói ngoa. Nghe lấy cái này tràn ngập thượng vị giả giọng điệu ngữ khí, Thẩm Phàm nhíu mày cười một tiếng, vẻ vải tựa ở bên cửa sổ, tùy ý nói: "Ồ, nói như vậy ngươi là định cho ta chỉ con đường sống." Tới. Xúc động nhân tâm thời khắc, rốt cuộc đã đến. Các vị, lại xem đế tử trang bức. Một chút Liêu gia đệ tử lòng kích động bên trong gào thét, nhưng một mặt lo lắng nhìn hướng Thẩm Phàm. Về phần một chút đạo hạnh quá thấp nam nữ, trực tiếp mặt đỏ lên túi đầu. Sợ bị Diệp Tinh Thần phát hiện đầu mối, bại lộ bọn hắn tỉ mỉ bày kế trang bức đánh mặt cầu đoạn. Tuy là không phải chính bọn hắn đang trang bức, nhưng đế tử xem như đại tỷ hảo hữu, đó không phải là hảo hữu của bọn hắn. Giờ khắc này có thể nào không cho nhân tâm triệu bành trướng? Mọi người thần tình tự nhiên bị Diệp Tinh Thần thu hết vào mắt. Tới phía trước, hắn đã hỏi thăm qua không ít Liêu gia đệ tử. Trước mắt nam tử này lai lịch không biết, chỉ nói là Liêu Khuynh Thành ngoại giới hảo hữu. Ngược lại cùng Tần gia cái kia nón xanh công tử có chút liên quan. Tần Vấn Thiên loại này phế vật tại hắn Diệp Tinh Thần trong mắt, trên căn bản không được mặt bàn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Thần đạm mạc nhìn xem Thẩm Phàm, âm thanh lạnh lùng nói: "Khuynh Thành tỷ dù sao cũng là ta Diệp gia vợ, cũng là ngươi vô lễ trước. Tự đoạn cái kia tiết lộ mũ rộng bên tay, rời đi Liễu gia, việc này ta Diệp gia chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vừa mới nói xong, trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này nhìn như rộng lượng ngữ khí, lại đều hiện lộ rõ ràng hoang cổ Diệp gia bá đạo. Liên hoang cổ Liễu gia Minh Châu đều thành Diệp gia dự định, có thể thấy được chút ít. Quét mắt những cái kia túi đầu, kích động thân thể đều có chút run run Liễu gia tộc người, Thẩm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên, chính mình một khi đánh mặt, nhóm này hàng sợ là muốn tập thể thăng hoa. Thẩm Phàm than nhẹ một tiếng, liếc nhìn hư không lạnh nhạt nói: "Liêu Khuynh Thành, ngươi lúc nào thì cũng nhàm chán như vậy?" "Liêu Khuynh Thành, nàng không phải nói đang bế quan a, lại dám lừa ta. Nhưng ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, cũng ngăn không được huynh trưởng ta nộ hỏa." Trong mắt Diệp Tinh Thần gợn sóng lóe lên. Còn lại Liêu gia đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp cái kia lầu các bên cửa sổ, xuất hiện một bộ áo trắng Liêu Khuynh Thành. Nàng đối Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Khuynh Thành liền là có chút hiếu kỳ." "Ha ha." Thẩm Phàm liếc nàng một chút, tiếp đó quét mắt sắc mặt âm trầm Diệp Tinh Thần, nhìn hướng nhìn kỳ hắn Liêu gia mọi người, âm thanh lạnh lùng nói: "Lần sau còn dám tới gọi cửa, từng cái quất bay các ngươi." Sau khi nói xong hắn xoay người rời đi. Một màn này nhìn Liễu gia đám tử đệ lòng kích động, lập tức liền lạnh một nửa. Nhưng sau một khắc, một cái trắng tinh bình ngọc nhỏ theo cửa sổ bên trong bay ra bầu trời. Cùng một thời gian, một đạo âm thanh lười biếng từ lúc đem khép lại trong cửa sổ vang lên. Đoạn hắn một tay, để hắn xéo đi. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 41, chấn động. Thánh đan uy năng. Lời con chưa dứt, giang giác. Thẩm Phàm ném ra bình ngọc nhỏ, đột nhiên tại không trung băng liệt. Từng đầu khí tức kinh người lụa màu thần mang, theo bình ngọc trong vết nước bắn ra, chiếu rọi thiên địa. Càng giống như khói như sương mù tường vân từ đó tràn ra, đem bao khỏa, dị thường thần kỳ. Trong thành tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu, trong lòng kinh nghi không chừng. Ta trời, trong phủ sinh thành rõ ràng còn có dị bảo xuất thế. Mà tại Liễu gia tông tộc bên trong mấy tên bán thánh cấp cường giả, tại cảm nhận được cái kia một chút đan dược thánh tức thời gian, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại có thánh đan xuất thế. Trong chớp mắt, bọn hắn liền biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Phủ sinh thành trên không phong vân đột biến, mây mù quay cuồng. Như có lôi long đối phía dưới tường vân gào thét. Vù vù. Nhưng mà một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng theo hư không tường vân bên trong đãng xuất, quét ngang thiên địa. Gợn sóng không chỉ đem trên bầu trời tầng mây quét tan, dừng âm thanh oanh minh, càng đem cái này ngàn vạn người cấp bậc trong thành cho bụi quét sạch sành xanh, không nhiễm trần thế. Mùi thuốc thấm vào ruột gan, nháy mắt tràn ngập tại trong toàn bộ phủ sinh thành. Trong thành có chút bế quan tu sĩ, chỉ nghe đến cái này một chút đan hương thời gian, rõ ràng tại chỗ đột phá. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Cái kia tất nhiên là thánh đan. Nhìn xem không trung bị đan vận quanh quẩn, hào quang dị sắc trắng tinh đan dược, trong thành tu sĩ đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thánh đan, một mai hàng thật giá thật thánh đan. Bọn hắn dù cho cuối cùng cả đời đều cực ít có thể gặp được loại này thánh vật. Đây đều là trong nháy mắt sự tình. Thiên Thiên Tuyệt Trần Đan, cái này sao có thể? Làm trên xe kéo Diệp Tinh Thần bị đan hương gợn sóng đảo qua thời gian, khí tức quanh người tăng vọt, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Thiên Thiên Tuyệt Trần Đan, một khi bị Liễu Khuynh Thành phục dụng, tất nhiên có thể loại bỏ thể chất bệnh biến. Như thế Diệp gia hơn 10 năm tính toán, nhưng là thất bại. Dù cho hủy nó, cũng không thể để người thu được. Sắc mặt lạnh giá Diệp Tinh Thần, đưa tay một cái dấu tay, bắn về phía không trung thánh đan. Hắn trong lòng biết lấy chính mình thần thông cảnh tốc độ, tuyệt không bằng Liễu Khuynh Thành. Chỉ có dùng nhanh nhất công kích, mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi. Về phần nói hủy đan dược bị Liễu gia trách cứ, phía trước tiểu tử kia rõ ràng tuyên bố đoạn hắn Diệp Tinh Thần một tay. Giận dữ xuất thủ, hợp tình hợp lý. Chỉ có thể kỳ vọng Liễu gia cường giả còn không kịp phản ứng. Hưu. Đáng sợ dấu tay như là bước nhảy không gian, chớp mắt phá toái hư không, đánh tới không trung thánh đan. Mà ở Thẩm Phàm ném ra bình ngọc nháy mắt, Liễu Khuynh Thành đã sớm đem tâm thần khóa chặt tại trên bình ngọc. Làm cái kia một chút đan hương tràn vào mũi quỳnh của nàng thời gian, tựa như là trải qua linh hồn gột rửa nàng, thoải mái thân thể mềm mại run lên, khuôn mặt phiếm hồng biến mất tại bên cửa sổ. Trong chớp mắt, chỉ mang trực tiếp xuyên qua Tiên Thiên Tuyệt Trần Đan lưu lại đan vụ, phóng hướng chân trời. Nhìn thấy một kích này thất bại, Diệp Tinh Thần hít một hơi thật sâu. Vẫn là thất bại. Đúng lúc này, trong lòng hắn không hiểu nhảy một cái. Ánh mắt xéo qua liền gặp một vòng bóng trắng tại bên cạnh hắn vút qua. Ngươi. Phốc. Một vòng máu tươi trực tiếp theo Diệp Tinh Thần cánh tay phải, báo tố bay mà lên. Phù phù. Nhìn xem rơi vào trên xe kéo tay cụt, cùng sắc mặt tái nhợt, dựa vào thùng xe phong bế vết thương Diệp Tinh Thần. Tất cả Liễu gia đệ tử đều sững sờ tại chỗ, hai mắt ngẩn người nhìn về phía sừng sững ở hư không Liễu Khuynh Thành. Ta tiên. Đại tỷ nàng thật chém. Đây là đại tỷ lần đầu tiên xuất thủ gặp máu a. Thoải mái. Quá mẹ nó thoải mái. Sớm cái kia diệt vừa diệt Diệp gia huy phong. Nếu không phải chủ hợp phái lao tổ đè ép, liền ta cái này bạo tính tình. 4. Liễu gia khinh người quá đáng. Cứng cắp tiếng hét phẫn nộ bên trong. Bị Liễu gia bốn tên bán thánh cấp lao tổ vây vào giữa hắc bảo lão nhân, lách mình đi tới bên cạnh Diệp Tinh Thần. Phía trước là tiểu bối tranh phong, lá buồn tẻ không thể xuất thủ, cũng không dám ra tay. Nhưng bây giờ chính mình hộ đạo hậu bối đều bị người chặt đứt tay, lá buồn tẻ tự nhiên nộ hỏa công tâm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia riêng có nhân tâm Liễu Khuynh Thành, rõ ràng hạ như thế ngoan thủ. Cùng một thời gian, Liễu gia bốn tên lão tổ đã đi tới Liễu Khuynh Thành trước người. Ở giữa một vị lão nhân, chính là Liễu gia cổ điện trong bảo khố hộ các lão nhân, Liễu vô tướng. Hắn nhìn xem trên xe kéo Diệp gia hai người, trong mắt hàn quang lóe lên, cười nhạt nói: "Ha ha, khinh người quá đáng. Tuy là Liễu gia ta một ít trưởng lão chính xác cố ý thông gia Diệp gia, nhưng cái này đều muốn dựa theo Khuynh Thành nguyện vọng tới. Đã bản thân nàng không nguyện, ngươi Diệp gia lại đến thăm cầu hôn, liền không gọi khinh người quá đáng. Diệp gia thần tử thể chất, quả thật có thể áp chế Liễu Khuynh Thành được mộng thần thể chất bệnh biến. Điều này sẽ đưa đến Liễu gia chủ hợp phái các trưởng lão, cực lực thúc đẩy hai nhà thông gia, cường cường liên hợp. Nhưng Liễu Khuynh Thành cũng không vui lòng. Những năm này gia tộc và nàng một mực tại tìm hiểm có dược liệu, hy vọng có thể luyện chế ra hóa giải thể chất nàng bệnh biến thánh đan. Nhưng tất cả mọi người biết, tỷ lệ thành công ít ỏi. Trừ phi Liễu Khuynh Thành không muốn sống, nhưng Liễu gia mặc kệ là chủ hợp phái, vẫn là thuận theo Liễu Khuynh Thành nguyện vọng người, đều không nghĩ nàng dạng này gia tộc yêu nghiệt chết yểu. Mà Diệp gia thần tử thể chất liền thành mấu chốt. Đây mới là Diệp gia lã vọng buông cần, tuyên bố Liễu Khuynh Thành là hắn Diệp gia dự định vợ căn bản nguyên nhân. Nhưng hôm nay hắn Liễu gia tay cầm Tiên Thiên Tuyệt Trần Đan, Liễu Khuynh Thành thể chất bệnh biến cũng đã không thể ngăn đạo đường. Nghĩ đến cái này, Liễu vô tướng nhìn xem Diệp gia hai người, trong mắt hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào? Hủy Liễu gia ta thánh đan không được, còn muốn lưu lại tới dùng cơm a?" Cút. Oeng. Bạo liệt sóng âm quét sạch toàn trường. Kinh người khí thế càng là theo trên mình Liễu vô tướng tiết ra, hướng về lá buồn tẻ che lấp mà tới. Một màn này nhìn xung quanh Liễu gia đệ tử trong lòng xúc động và vẩn. Vẫn là vô tướng lao tổ bạo tính tình thoải mái. Thật cho là Liễu gia ta không còn cách nào khác. Thoải mái ư? Mấy năm bất ức, một khi phong thích. Thoải mái. Đáng giận. Có ngươi tại tinh thần làm sao có khả năng hủy thánh đan? Lão thất phu này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, tức giận lá buồn tẻ sắc mặt tái xanh. Nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Bán thánh cảnh tầng 2 hắn, đối mặt Liễu vô tướng cái này bán thánh tầng 8 lao thất phu, căn bản không phải một cái cấp độ. Bao che sau lưng ngực lên xuống Diệp Tinh Thần, lá buồn tẻ tâm niệm vừa động, liền gặp cơ giao bốn thú nhanh chóng quay người co cẳng bỏ chạy, biến mất tại phương xa. Thu tầm mắt lại, Liễu vô tướng quét mắt phía dưới lầu các, quay người nhìn xem Liễu Khuynh Thành, vuốt râu cười nói: "Lần này xem như khử ngươi cùng Liễu gia một cái tâm bệnh, thật tốt tu luyện, chớ có lãng phí loại cơ duyên này." Liễu Khuynh Thành nhuyễn miệng cười, đối tại trận bốn tên Liễu gia lão tổ hạ thấp người hành lễ: "Tạ lão tổ nhóm không trách tội Khuynh Thành." "Ha ha, cái này có cái gì thật trách? Được đan dược là bản lãnh của ngươi, không chiếm được bị hủy đó chính là ngươi mệnh a." Liễu vô tướng nho nhỏ gõ xuống Liễu Khuynh Thành phía sau, cười lấy biến mất tại chỗ. "Trách tội cái gì? Là tiểu tử kia tìm đường chết. Này, Liễu gia ta lại muốn ra một cái thánh nhân a, nên uống cạn một chén lớn a. Cố lên a tiểu Khuynh Thành, tốt nhất tu luyện tới chuẩn đế cảnh, cố gắng một chút liền có thể chứng đế. Lão tổ ta xem trọng ngươi. Chứng đạo đại đế cũng không phải là vĩnh hằng a, truyền văn chứng đạo bên trên còn có vô thượng tiên cảnh." "Khuynh Thành, cách cục mở ra. Thánh nhân cảnh tính toán cái gì, đường đi của ngươi còn rất dài a." Chẳng trách Liễu vô tướng muốn gõ phía dưới Liễu Khuynh Thành. Nghe một chút ba vị này lão tổ. Liễu Khuynh Thành trong mắt bọn họ, chứng đạo đại đế cảnh đều cùng vật trong túi đồng dạng. Có chút ngượng ngùng khuôn mặt Liễu Khuynh Thành đường đỏ, câu nệ đưa tiến ba vị lão tổ phía sau, lách mình đi tới thẩm phạm lầu các bên cửa sổ. Nhưng mà gian nhà đã bị đối phương xuống cấm chế, nửa điểm âm hưởng đều truyền không vào. Cái này đều giữa trưa, hắn còn đang ngủ. Liêu Khuynh Thành một mặt cổ quái. Phía trước Thẩm Phàm tại bên cửa sổ thời điểm, liền làm một bộ chưa tỉnh ngủ lười nhác dáng dấp. Theo không gian giới bên trong lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, nàng nuốt ve thân bình, miệng hơi cười. Tính toán, khóa âm dương lưỡng nghi đan này trước giữ lại, dù sao hắn đan dược nhiều. Quay người liếc nhìn không có một hai phố lớn, Liêu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, nhún người rời đi. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 42, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản công tử đại nha hoàn. Làm Thẩm Phàm tỉnh ngủ phía sau, sắc trời đã dần tối. Nằm trên giường hắn, bắt đầu tổng kết lần này Liêu gia hành trình thu hoạch. Thu vi, bán thánh tầng 3, thần hồn thất phẩm, tuyệt phẩm linh can. Đế kinh bên trên tiên kinh một bản, cực đạo tiên kinh. Từ hóa long chỉ sao chép tăng phúc thượng phẩm chí bảo, vận thể thần dịch. Đại đế cấp quyền pháp, vũ hóa thánh thuật phi tiên quyền ấn, chuẩn đế cấp thân pháp, phù quang lực ảnh. Ba đầu đại đạo cảm ngộ, phong, hỏa, trọng lực. Đan dược, 225 khỏa cửu giai đan dược, 325 khỏa bán thánh đan dược, 93 khỏa thánh cấp đan dược, cùng 10 khỏa đế cấp đan dược. Còn có tăng phúc pháp bảo, một kiện đế binh thần tài, hai kiện chuẩn đế binh, 47 kiện thánh binh, cùng hơn 1000 kiện bán thánh binh. Cùng một chút thượng vàng hạ cám phẩm chất cao dược liệu, tăng kinh các công pháp các loại không tính. Thẩm Phàm có thể nói là một cái siêu cấp thủ hảo. Có lẽ Liêu gia còn có ẩn tàng bảo vật, nhưng 10 khỏa đế cấp đan dược, đừng nói Liêu gia. Đan điện có lẽ đều khó có khả năng có thật ra nhiều. Đây chính là không hạn chế sao chép tăng phúc chỗ kinh khủng. Đây cũng là Thẩm Phàm lười đến ra tay nện diệp tinh thần nguyên nhân. Có nhiều như vậy đan dược còn muốn đích thân xuất thủ chắc mức, không điểm mặt bài. Hoàn toàn nhàn không có chuyện làm. Mặc dù không có sao chép đến đế binh cùng thánh nhân cấp lão tổ, nhưng thu hoạch này quả thực thoải mái là ta. Ý cười đầy mặt Thẩm Phàm đứng dậy phía sau, rời đi lầu các. Trăng sáng treo cao, trên cổ đạo phù sinh thành bóng người lộn xộn. Ngược lại trên kiến trúc xung quanh đều treo đèn màu, dị thường sáng ngời. Chỉ là đi dạo không bao lâu, Thẩm Phàm liền mất đi hứng thú dạo phố. Đại bộ phận người nơi này đều là Liêu gia nhất mạch, không phòng đấu giá, không bên đường gian hàng, cũng không có cái gì trời vui chỗ đi. Bởi vì bọn hắn căn bản không cần những thứ này. Ngươi muốn nói tại phù sinh thành mở cái thanh lâu, sòng bạc cái gì? Sợ là ngày hôm sau liền bị Liễu gia đội chấp pháp phá hủy. Thế gia đại tộc liền là không đủ tiếp địa khí a. Có chút kẻ nhạt vô vị Thẩm Phàm, quét mắt xung quanh đối với hắn hành lễ Liêu gia tộc người, mũi chân điểm một cái mặt đất, bay về phía không trung. Trong chốc lát, Thẩm Phàm liền đi tới Tần Vấn Thiên viện lạc. Nơi đây khoảng cách Liêu gia tông tộc không xa, ngồi xuống tại một chỗ giữa sườn núi, cảnh vật tĩnh mịch. Nhìn xem Thẩm Phàm đi vào tiểu viện, ngay tại một mình uống rượu Tần Vấn Thiên, đứng dậy chắp tay cười nói: "Thẩm đạo hữu, phong thái vẫn như cũ a." Gặp hắn vẫn như cũ sắc mặt chỗ dạng, Thẩm Phàm sau khi ngồi xuống rót chén rượu, chê bữa. Ngươi đây là luyến tiếc dùng đan dược. Sau khi ngồi xuống Tần Vấn Thiên, nhìn xem hắn chân thành nói: "Muốn chờ đạo hữu đi lại dùng, không phải tối nay liền không gặp được đạo hữu." Nói chuyện đồng thời, lão bộc Tần Vũ nâng lên mấy đĩa thức ăn, theo trong viện đi tới. "U, còn biết ta sẽ đến." Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, gặp Tần Vũ buông xuống đĩa đồ ăn phía sau, cầm lấy đũa trực tiếp chuyển động. Tần Vấn Thiên uống chén rượu, nhẹ giọng cười nói: "Phù sinh thành không thể so ngoại giới, Thẩm đạo hữu tự nhiên sẽ cảm thấy vô vị. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tố cô nương vừa xuất quan, ngươi liền sẽ rời đi." Chính xác rất không có ý nghĩa. Thẩm Phàm thẳng thắn. Tần Vấn Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Bao nhiêu người muốn vào phù sinh thành mà không được, đến Thẩm Phàm nơi này lại ngại nhàm chán. Cái này cũng không trách Thẩm Phàm. Hắn vừa xuất thế, tự nhiên đối bất luận cái gì đều tràn ngập tò mò. Nhưng đối với Thẩm Phàm có thể sang đây xem hắn, trong lòng Tần Vấn Thiên vẫn là tràn ngập cảm kích. Đồng thời trong lòng cũng có chút thương cảm. Lần này uống tụ họp một chút, sau đó sợ là thiên nhân khoảng cách. Muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Vấn Thiên mỉm cười, ném trừ tạp niệm, nâng chén ra hiệu Thẩm Phàm phía sau, uống một hơi cạn sạch. Thẩm Phàm cũng là nâng chén uống cạn. "Thẩm đạo hữu, phía sau có tính toán gì? Đi bên ngoài xem một chút đi, mù tản bộ." "Là nên đi một chút, Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh đẹp không sao tả xiết, cũng coi là một loại cả người gột rửa quá trình." Hai người có một câu không một câu tán gẫu, không khí thư giãn thích ý. Về phần Tần Vũ thì ngồi dựa vào cách đó không xa trên bậc thang, ý cười đầy mặt nhìn xem hai người. Hắn vì mình công tử có thể gặp được Thẩm Phàm mà cảm thấy vui mừng, cũng là Thẩm Phàm có thể tới tìm Tần Vấn Thiên mà cảm thấy cảm kích. Kỳ thực nhà hắn công tử theo sáng sớm ngay tại trong tiểu viện uống rượu. Tần Vũ vốn cho là hắn là tại nơi này giải ưu giải sầu, hoặc là vì thu được tân sinh mà nâng chén uống. Thằng đến buổi trưa nghe được Diệp Gia Thiên Kiêu Diệp Tinh Thần tay cụ tin tức, Tần Vấn Thiên mới để hắn chuẩn bị một phần thịt rượu. Nguyên lai công tử là cho Thẩm đạo hữu tiệc tiễn biệt ta. Không quá nhiều thời gian, rượu trên bàn đồ ăn liền bị hai người đã ăn xong. Gặp Thẩm Phàm buông đũa xuống, Tần Vấn Thiên nhìn xem hắn đứng dậy không người, chỉnh trọng nói: "Chúc Thẩm đạo hữu một đường thuận tâm." Trên bậc thang Tần Vũ cũng là đứng dậy chỉnh ngay ngắn vào áo, không mình hành lễ. "Chúc Thẩm đạo hữu một đường thuận tâm." Cũng không phải là đổi người, bởi vì tại hai người lúc uống rượu, người mặc một bộ quần dài màu lam nhạt tố lạc y liễu đã xuất hiện tại bên ngoài tiểu viện. Cái này thi lễ Thẩm Phàm cũng không tự tuyệt, đứng dậy cười nói: "Đi." Nói chuyện đồng thời, hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra một cái bình ngọc bình, đặt ở trên bàn đá. Cái này ấm là hắn trên đường tới, theo trong một nhà tiểu lâu thuật tới. Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, đứng thẳng thân, nhìn xem trên bàn đá thêm ra bình ngọc bình, lòng có không bỏ hắn, đối bóng lưng Thẩm Phàm cười nói: "Thẩm đạo hữu, không bằng nhiều đưa Vấn Thiên một câu tu hành cần ngôn như thế nào? Ta nơi nào hiểu những cái này?" Thẩm Phàm sắc mặt chỉ trệ, chẳng lẽ chép cái thơ đường 300 đầu giả chắc mức, ngâm tụng một phen. Nhưng kết hợp Tần Vấn Thiên trải qua, Thẩm Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút, chậm rãi rời đi. Tàng phong thủ quyết, hậu tích bạc phát. Tâm tiến thủ không còn gì để mất, kỳ ngộ ở trước mặt lầm chối tử. Giúp quân cao hơn tầng lầu, cùng nỗ lực. Nghe xong những lời này, Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, lại giải không nổi. Thẩm Phàm cũng không quay đầu lại khoát tay áo, cùng cửa tiểu viện Tố Lạc Ý Nhi, cùng rời đi nơi này. Gặp nàng một mặt mừng khấp khởi nhìn xem chính mình, Thẩm Phàm hiếu kỳ nói: "Cảm giác như thế nào? Con tưởng rằng công tử không hỏi đây. Ta hiện tại có thể khống chế độc khí trong người, nó sẽ không bao giờ lại vô duyên vô cớ bạo phát." Tố Lạc Ý cười đầy mặt. Sau đó nàng cũng không phải là sao chổi, yêu tinh hại người. Có lẽ là Thẩm Phàm cho nàng cơ duyên, hoặc là phía trước Hóa Long chỉ cái kia thân mật một bàn tay. Để nàng đối mặt Thẩm Phàm thời gian không còn câu nệ, nhiều phần tự nhiên. Vừa nghĩ tới lúc ấy loại kia cảm thấy khó xử đâm nhói cảm giác, vành hai có chút phiếm hồng, Tố Lạc Y cắn cắn môi phấn, có chút ngượng ngùng túi đầu. "Còn gọi ta công tử? Nhìn tới ngươi rất tình nguyện làm nha hoàn a." Thẩm Phàm có chút buồn cười, không nghĩ tới phía trước chính mình đuổi người, rõ ràng bị nàng coi là thật. Đối với Thẩm Phàm trêu chọc, Tố Lạc Y cũng không thèm để ý, mà là ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn chân thành nói: "Lạc Y mệnh đều là ngươi cứu, đã không thể làm đồ đệ, làm gái nha hoàn đã rất tốt." Lời này nàng nói vô cùng chân thành. Theo cự tuyệt Liêu gia thánh nhân thu đồ liền có thể nhìn ra, Tố Lạc Y đối với lựa chọn của mình liền 10 điểm kiên định. Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ sau gáy nàng, cười nhạt nói: "Được thôi, có cái lanh lợi nha hoàn cũng không tệ, để ta thể nghiệm xuống làm công tử cảm giác. Như thế kể từ hôm nay, ngươi chính là bản công tử đại nha hoàn." Đại nha hoàn? Đây không phải là còn đến động phòng đi? Nghĩ đến cái này, Tố Lạc Y tinh xảo khuôn mặt nháy mắt hiện đầy hưng hạ, khẩn trương thân thể mềm mại đều căng thẳng. 7. Chương 43, một quyền uy lực. Doanh sát bán thánh tầng 2. Gặp Tố Lạc Y khuôn mặt kích động đỏ rực, hốc mắt đều có chút phím hồng. Liên bước đi đều cứng cứng, Thẩm Phàm cười lấy vô bờ vai của nàng. "Ha ha, làm cái nha hoàn về phần kích động như vậy a? Đi." "A." Thân thể mềm mại run rẩy Tố Lạc Y vội vã cúi đầu, dập khuôn từng bước đi theo phía sau của hắn. Làm hai người sau khi xuống núi, Thẩm Phàm liền thấy phía trước giao lộ dưới mái hiền, Liễu Khuynh Thành chính giữa mỉm cười mà đứng nhìn xem hắn. "Không nhiều chờ chút ít thời gian." "Không được, đợi tiếp nữa ngươi cũng không cần tu luyện, vẫn là không quấy rầy. Điểm ấy thời gian, Khuynh Thành vẫn phải có." Đi tới gần Thẩm Phàm lắc đầu, tiếp đó theo hệ thống trong không gian lấy ra một cái bình ngọc bình, đưa cho nàng cười nói: "Đây là ta đế tộc chí bảo, vận thể thần dịch. Thật tốt tu luyện, ta hy vọng có thể tại con đường chứng đạo bên trên nhìn thấy ngươi." Phía trước Thẩm Phàm cho Tần Vân Thiên, cũng là vận thể thần dịch. Vận thể thần dịch có thể so vạn cổ thần dược chí bảo. Tuy là chỉ có như vậy một bình, nhưng giá trị không thể lường được. Liễu Khuynh Thành cũng không tiếp nhận, mà là nhìn xem hắn nhẹ giọng cười nói: "Đồ tốt cho quá nhiều, ta cũng không biết cho người cái gì." Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút nói: "Vậy liền để Liễu gia cao giai bán thánh đại tu đi Vấn Thiên Tông tọa trấn, tất nhiên, thánh nhân cảnh tốt nhất. Phía trước có Tần gia cùng Vô Cực Cốc, phía sau lại có Ban Ngày Diệp gia." Thẩm Phàm là cô độc, nhưng cái này mấy phương thế lực nếu là đi tìm Vấn Thiên Tông phiền toái, chung quy là muốn phòng bị một tay. Mà Liễu gia không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Bán thánh đại tu có thể, thánh nhân rất khó khăn. Liễu Khuynh Thành hé miệng cười một tiếng, vậy mới tiếp nhận bình ngọc, trong mắt mang cười nhìn xem hắn. "Vậy liền mượn ngươi cát luôn, một chỗ cố gắng bước lên con đường chứng đạo." "Cố lên." "Ha ha, ta nhưng không quan tâm chứng đạo, đưa ngươi đồ vật hoàn toàn chờ ngươi xưng đế bảo bọc ta." Thẩm Phàm cười lấy khoát tay áo, quay người rời đi. Chứng đạo nhưng là muốn tu luyện, còn muốn trải qua thiên tân vạn khổ, mới có thể giết ra một đầu đế lộ. Thẩm Phàm có thể sao chép còn chứng đạo cái gì? Cái này không hướng trong hố lửa nhảy a. Không quan tâm chứng đạo. Có chút ngây người Liễu Khuynh Thành gặp hai người đi xa, không khỏi cười một tiếng, trong lòng liễu giữ câu. Thân ở trong đó, lại thế nào khả năng như vậy thoải mái? Có lẽ chờ ngươi trải qua nhiều, mới sẽ thay đổi a. Nàng thu hồi suy nghĩ, nhìn xem trên cổ đạo bóng lưng của hai người, đem ánh mắt khóa chặt tại Tố Lạc Y trên bóng hình xinh đẹp. "Đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ là đơn thuần thu nha hoàn." Tố Lạc Y hơi sững sờ, quay đầu lại thấy Liêu Khuynh Thành đã biến mất tại chỗ. Cắt, tự cho là thông minh, biến mất trong mắt khinh thường, bên nàng đầu liếc nhìn Thẩm Phàm anh tuấn bên mặt, miệng hơi cười. "Công tử, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào?" Thẩm Phàm liếc nhìn treo cao minh nguyệt, vuốt cằm suy nghĩ một chút, đối một mặt chờ mong lại hiếu kỳ Tố Lạc Y chân thành nói: "Mù tản bộ." Tố Lạc Y liễu khuôn mặt cứng đờ, Tố Lạc Y liễu vội vã lộ ra nha hoàn thức khâm phục ánh mắt, tán thán nói: "Công tử cao kiến, mông ngựa còn kém chút hỏa hầu, luyện nhiều một chút." "A." Theo Liễu gia phủ sinh thành sau khi rời đi, Thẩm Phàm cùng Tố Lạc Y ngồi tại xuyên vân toa bên trên, quyết định tiến về tiếp một cái thành thị, Hắc Thạch Thành. Có người theo bên người vẫn là có điểm tốt. Thì như hiện tại, ngồi ở trước phi chu điều khiển phương hướng Tố Lạc Y liễu đã bay một buổi tối. Thẩm Phàm thì nằm ở trên phi chu, nhắm hai mắt tiến vào ngủ hình thức. Dù sao hiện tại không có chuyện làm, không bằng đi ngủ. Nói không chắc một giấc mộng dài hắn trực tiếp đốn ngộ. Lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa, một giấc chiêm bao đăng tiền, thành tựu ngủ tiên danh tiếng. Nghe lấy sau lưng như tiểu thú phát ra nhỏ bé tiếng ấy, Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng. Như vậy ưa thích đi ngủ, còn thật đáng yêu đi. Tố Lạc Y vụng trộm quay đầu lên nhìn, gặp nguyên bản còn tại ngủ say Thẩm Phàm đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng hù dọa đến toàn thân run một cái, vừa định giải thích cái gì, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy chỗ không xa một đạo cực quang, chớp mắt mà tới. Tốc độ khủng khiếp liền âm thanh cũng không truyền ra tới. Thẳng đến bóng người hiện lên. Ầm ầm. Xung quanh không gian mới bạo phát ra lôi minh êm bạo âm thanh. Hệ thống, sao chép tu vi của đối phương? Thẩm Phàm ngưng thần nhìn hướng phía trước bóng người. Người tới trên khuôn mặt khe rãnh ngang dọc, cực kỳ lạ lẫm, hắn không có chút nào ấn tượng. Khóa chặt Diệp Tịch, trải qua giám định tu vi, bán thánh tầng 2, tu vi thấp hơn ký chủ, sao chép thất bại. Diệp Tịch, mặt nạ ra người a. Lao thất phu này giết người đều như vậy cẩn thận, có chút ý tứ. Theo lấy tiếng hệ thống vang lên, Thẩm Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phía trước công sát mà đi. Diệp Tịch không nghĩ tới tốc độ phản ứng của hắn nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy đối phương thẳng tắp xông về chính mình, Hắn cái kia trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một chút nụ cười dữ tợn. Tuy là không rõ thân phận của đối phương, nhưng Diệp Tịch giả dạng tìm hiểu phía sau, biết được ngay lúc đó Liêu gia sử dụng tử khí tiếp khách lễ nghi thời gian. Thẩm Phàm một nhóm bốn người bên cạnh, cũng không có người hộ đạo đi theo. Dù cho đối phương người hộ đạo là thánh nhân, tại Liêu gia đại lễ bên trên cũng không có khả năng không nhận thân. Không biết sống chết, lúc ta Diệp gia con cháu lại như thế nắm chắc. Hôm nay liền dạy ngươi nhân sinh cuối cùng một khóa, điệu thấp. Thầm nghĩ trong lòng Diệp Tịch, đưa tay tế ra một kiện xưa cũ chuông đồng màu xanh. Chuông đồng màu xanh nháy mắt biến lớn, kinh người bán thánh uy lan ra, đem không gian chúng quanh đều nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thiên Nguyên Trung, chấn. Trong tiếng quát lớn mạnh mẽ, bán thánh binh tại dưới sự gia trì của Diệp Tịch khí tức toàn diện khôi phục, hướng về Thẩm Phàm che lấp mà xuống. Liền trên mặt đất hoa cỏ cây cối đều bị cổ trung phách người khí tức hóa thành cho bụi. Lúc này bị Thiên Nguyên Trung bao phủ, Thẩm Phàm không chút nào sợ hãi. Thể nội tinh la bí pháp điên cuồng vận chuyển, tiên thiên linh thể càng là bạo phát ra chói mắt trắng tinh quang mang. Oeng. Kinh người bán thánh khí thế theo hắn thể nội tiết ra, giống như một đạo lôi đỉnh, tại sâu trong linh hồn Diệp Tịch nổ vang. Hắn không thể tin chừng lấy mắt lao hét lớn. Bán thánh cảnh, cái này sao có thể? Cho dù Diệp gia thần tử cũng mới vừa vào bán thánh, mà nam tử trẻ tuổi trước mắt, bán thánh cảnh khí thế rõ ràng cùng chính mình ngang tài, thậm chí càng kinh người. Dù cho phía trước hắn dùng thần thức điều tra, cũng chỉ là cảm ứng được đối phương đem tu vi ẩn tàng tới phàm nhân khí tức tại cái kia đi ngủ, nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng cảm thấy đối phương đã tiến vào bán thánh cảnh giới. Thẩm Phàm không chút nào để ý tới đối phương kinh hãi, đem tiên tiên linh thể cùng tinh la bí pháp thôi phát đến cực hạn. Hắn lúc này quanh thân linh khí dạt dào, toàn thân thấu triệt, càng có thập nhị tinh thần chiếm cứ trong cơ thể của hắn kinh mạch, bỏng mắt rực rỡ. Một màn này giống như tinh hà tại hắn thể nội hội tụ thành một bức tranh, huyễn lệ dị thường. Sau một khắc hắn đưa tay nắm quyền, làm người chấn động cả hồn phách khí tức, theo hắn đưa ra quyền phải tử văn bên trên phóng thích ra, làm cho khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. Cái này một chút uy áp không chỉ để Diệp Tịch tê cả da đầu, càng làm cho che lấp mà đến thiên nguyên trung dừng lại chốc lát. Kinh khủng nhất là quyền phong những nơi đi qua, không trung linh khí nguyên tố nháy mắt bốc hơi, hóa thành từng đạo xương mù ấn khắc tại trong hư không, thật lâu không tan, uy thế kinh người. Một quyền này uy năng đáng sợ, lại phối hợp tinh la bí pháp cùng tiên thiên linh thể bổ trợ, để Thẩm Phàm nhìn qua giống như tiên vương phủ xuống, không cách nào địch nổi. Phi tiên quyền, gầm thét lên tiếng Thẩm Phàm, một quyền đánh vào phía trước thanh đồng trên cổ trung. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang, tại quyền cùng cổ trung ở giữa vang lên. Một kích kinh thế hai tục này, chấn đến thiên địa chỉ có cái này thanh âm, làm cho tại nơi trốn có người đều tại nháy mắt mất tính giác. Tại dưới sự gia trì của tinh la bí pháp, một quyền uy lực, thanh đồng cổ trung nháy mắt lờ mờ thất sắc, trong chốc lát đánh tới không kịp phản ứng Diệp Tịch trên mình. Ba, trong tiếng bạo liệt, trường bán thánh tầng 2 Diệp Tịch, ngay tại chỗ bị thiên nguyên trung nổ thành huyết vụ. Thiên nguyên trung tốc độ không giảm trực tiếp đập vào xa xa liên miên sơn mạch, bạo phát ra từng trận nổ mạnh. Cùng lúc đó, Diệp Tinh thần nguyên bản muốn tập sát rơi xuống dưới đất Tố Lạc Y Liệt, lại bị một tiếng này nổ mạnh chấn đến đại náo vang minh không ngớt. Diện mục vẻ kinh nghi hắn, chỉ là quét mắt bị đánh bay thiên nguyên trung, không cần suy nghĩ liền lấy ra một mai thần hành phủ. Còn không chờ hắn sử dụng thoát đi nơi đây, một đạo linh nhận trong chớp mắt liền cắt đứt bàn tay của hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn, Diệp Tinh thần trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem bay tới Thẩm Phàm. Đem so sánh một lần trước bị Liễu Khuynh thành tay cụt thống khổ, lần này hắn liền vẻ tức giận đều không, vội vã gỡ xuống che giấu hai mắt người mặt nạ, lộ ra chân dung. Ngực lên xuống hắn, nhìn xem chậm rãi đi tới Thẩm Phàm, trầm giọng nói: "Lần này tính ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả ta, Hoang Cổ Diệp gia tất nhiên mang theo trọng lễ tới cửa nói xin lỗi." 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 44, Thánh nhân hư ảnh. "Ngươi, bảo hộ không được hắn." Chém giết Diệp Tinh thần. Yêu nghiệt như thế, bối cảnh tất nhiên không thua thái cổ thế gia. Nhưng dù cho như thế, đối phương một khi giết hắn, tất nhiên phải thừa nhận Diệp gia vô tận nộ hỏa. Một cái thái cổ thế gia nộ hỏa, lại thêm hắn cái kia có hy vọng tranh đoạt đế lộ huynh trưởng Diệp Lan gia. Bất kỳ tu sĩ nào đều không thể nhìn như không thấy. Đối phương muốn giết hắn, cũng muốn bận tâm cái này hậu quả nghiêm trọng. Mà ở Diệp Tinh thần ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Thẩm Phàm chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Đã xuất thủ, liền quyết sinh tử. Vừa mới nói xong, một đạo khủng bố màu tím chỉ mang tại Thẩm Phàm đưa tay ở giữa, trực tiếp bắn về phía đầu Diệp Tinh thần. Đúng lúc này, lòng tràn đầy tuyệt vọng Diệp Tinh thần, mi tâm bất ngờ nứt ra, bạo phát ra bỏng mắt thần mang. Trong thần mang, một đạo mặt như tiểu tụy lão giả hư ảnh trôi nổi tại không, tản ra khủng bố thánh nhân uy áp. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tinh thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, run giọng giống to: "Ngũ tổ, tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình rõ ràng đã sớm bị gia tộc lão tổ bố trí thủ hộ bí pháp. Một khi hắn gặp được nguy hiểm tính mạng, lão tổ pháp tướng liền sẽ hiện thế. Hơn nữa còn là Diệp gia thánh nhân cảnh ngũ tổ, hắn có thể nào không xúc động?" Lão nhân cũng không để ý tới hắn, mà là ánh mắt lạnh giá quét mắt kích xạ mà đến màu tím chỉ mang cùng Thẩm Phàm, thường thường không có gì lạ đẩy ra một trường, ngăn tại phía trước hư không hóa đạo chỉ. "Oanh!" Song phương công kích vừa mới tiếp xúc, liền bạo phát ra kinh người thanh thế. Công kích cường đại dư ba như một vòng ánh sáng, tại song phương trung tâm hướng bốn phía như sóng lớn quét sạch mà đi. Cũng may nơi này là hư không, xung quanh cũng không có người. Thánh nhân cảnh tu sĩ chính xác cường đại. Dù cho Thẩm Phàm đại đế giấu tay là tại dưới sự gia trì của tinh la bí pháp, đều không phá được đối phương một tia thần niệm. Nhất là đối phương thánh nhân uy áp. Cho dù Thẩm Phàm đã vào bán thánh cảnh, quanh thân đều giống như lâm vào vũng bùn, động đậy lên cực kỳ khó nhọc. Thẩm Phàm một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú chính mình lão nhân, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép tu vi của đối phương?" Bất quá Thẩm Phàm cảm thấy, sao chép loại này thần niệm tu vi, cùng bản thể có bản chất khác biệt, rất có thể sẽ thất bại. Khóa chặt thánh nhân cảnh thần niệm hư ảnh, trạng thái, yếu đi trượt bên trong. Trải qua giám định làm hộ thân bí pháp, sao chép tu vi thất bại. Quả là thế. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, liền gặp Hư Ảnh một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn nói: "Ngươi giết ta Diệp gia người hộ đạo, lại chém hắn một trường. Việc này đến đây coi như thôi, như thế nào? Người này có thể một quyền đem cùng giai tu sĩ Diệp Tịch hóa thành hư vô." Đối mặt hắn lại như thế đi lặng, tất nhiên có chỗ dựa vào. Hiện tại Diệp gia ngũ tổ chỉ là một đạo thánh nhân thần ý, khó mà cùng bản thể bằng được. Muốn trực tiếp trấn áp trước mắt không rõ lai lịch yêu nghiệt, coi như là hắn đều không chú đáo nắm chắc. Lúc này Diệp Tinh Thần một mặt sống sót sau tai nạn, nhanh chóng triệu hồi rơi vào mặt đất bằng tay. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn xem sắc mặt tiên lặng thánh nhân Hư Ảnh, đầu ngón tay một vòng hư không. Chỉ thấy một đạo bảy thước ngân mang đột ngột hiện lên ở dưới trường của hắn. Sau một khắc, ngân mang tựa như đại nguyện ngang trời, quang mang vạn trượng. Vù vù, thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Liền gặp trong ngân mang một cái toàn thân tinh khắc răng đầy dài bảy thước kiếm, tản ra không có gì sánh kịp cường đại uy thế. Khí tức kinh khủng tàn phá bốn phía ra, lay động toàn bộ bầu trời, làm cho hư không rung động ầm ầm. Cho dù là vạn dặm xa tu sĩ đều cùng nhau ngẩng đầu, nội tâm rung mạnh nhìn hướng chân trời cái kia một đạo ngân nguyệt quang mang, làm bọn hắn nhìn thấy phương xa bầu trời xanh thẳm thẳm, bị trong sáng ngân mang khuyết đại thành óng ánh ngân hà thời gian. Trong lòng tất cả tu sĩ đều lật lên sóng to gió lớn, dị tượng nhiễm thương khung. Cường đại như vậy uy thế, chẳng lẽ là thánh binh xuất thế? Rất có thể là có người tại phía trước chiến đấu, mở ra thể chất dị tượng. Nếu là thánh nhân ở giữa chiến đấu, tiến đến đứng xa nhìn một hai, nói không chắc có chỗ cản nộ. Hiu hiu hiu, xung quanh phương thiên địa này và dặm, lít nha lít nhít tu sĩ nhún người nhảy lên, hướng về chân trời đạo kia minh nguyệt lao vùn vụt. Thánh nhân giao thủ, phổ thông tu sĩ sợ là cả một đời đều khó mà gặp được một lần. Cùng lúc đó, người này rõ ràng mang theo có chuẩn đế binh. Diệp gia ngũ tổ ý niệm quay nhanh phía dưới, mặt mũi bình tĩnh bên trên, cuối cùng lộ ra một chút tức giận. Cuồng vọng, trong tiếng quát lớn mạnh mẽ, thánh nhân Hư Ảnh uy thế tăng vọt, phách người uy áp quét sạch thiên địa. Muốn lấy cái này bức lui người tuổi trẻ trước mắt, mang người rời đi. Trong chớp mắt, thánh nhân uy áp tại tinh thần kiếm xuất hiện ngay mắt, sớm đã đánh tan. Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, tay phải một nắm tinh thần kiếm trôi, giống như trong thiên địa một tia thanh phong, biến mất tại chỗ. Có phong đạo viên mang hắn, thân hình khó mà bắt. Cùng một thời gian, một tiếng khẽ nói tại không trung yếu ớt truyền ra: "Ngươi bảo hộ không được hắn." Lời con chưa dứt, một vòng ngân mang tại Diệp Tinh Thần chỗ cổ chợt hiện. Phúc. Chỉ thấy đầu của hắn phóng lên tận trời. Tại hắn trên mặt còn ngưng kết lấy chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. "Ta Diệp gia, nhớ kỹ." Uy nghiêm đáng sợ nói nhỏ âm thanh bên trong, trong hư không thánh nhân Hư Ảnh lại không ra chỉ, như mây mù tiêu tán. Chiến đấu trong chớp mắt kết thúc. Nhìn xem rơi xuống mặt đất thi thể, hiện lộ thân hình Thẩm Phàm quăng cái kiếm hoa, đem tinh thần kiếm thu nhập hệ thống không gian. Tiếp đó hắn cong lại bắn ra một đạo linh khí sợi tơ, thu Diệp Tinh Thần đầu ngón tay không gian giới cùng tấm đùa kia giấy, lách mình về tới Xuyên Vân Toa bên trên. Lúc này Tố Lạc Y Y, còn một mặt mờ mịt ngồi dựa vào Xuyên Vân Toa bên trên. Vừa mới phi tiên quyền giã thiên nguyên trung tuân ra tiếng oanh minh thật sự là quá vang dội, chấn cho nàng đầu ông ông. Nếu không phải Thẩm Phàm phân thần che lại nàng, vẹn vẹn một quyền này nổ mạnh, đủ để đem bản thể cảnh nàng ngay tại chỗ chấn vỡ. Gặp nàng một mặt hoảng hốt giáng dấp, đi tới gần Thẩm Phàm ngồi xổm người xuống, đưa tay bắt lấy cằm của nàng quơ quơ. "Uy, tỉnh một chút, choáng váng không?" Theo lấy tay hắn lay động, Tố Lạc Y dần dần hồi thần lại, theo bản năng dương môi phấn, nghi hoặc lên tiếng. "A, cái gì?" Khi thấy gần trong gang tấc Thẩm Phàm nắm lấy nàng khuôn mặt, tay phải càng là hơi hơi nâng lên muốn đánh tỉnh nàng thời gian. Tố Lạc Y thân thể mềm mại run lên, liên tục gật đầu. Bởi vì mở rộng miệng, nàng cái kia phấn nộn khỏe môi tại gật đầu thời gian, chạy xuống một tiểu xuyên nóng ánh nước miếng. "A sĩ, tỉnh lại, ta tỉnh lại. Ngươi, ngươi đừng đánh ta." Nuốt ngụm nước bọt nàng, có chút khẩn trương nhìn xem Thẩm Phàm. "Cường đại." Đây chính là nàng lúc này đối Thẩm Phàm đánh giá. Một quyền đánh nổ bán thánh cảnh tu sĩ. Đối với nàng loại này tiểu tu sĩ tới nói, quả thực cùng nói mơ giữa ban ngày không có gì khác biệt. Còn trẻ như vậy bán thánh cảnh, chẳng trách Liêu gia như vậy nhìn xem hắn. Tố Lạc Y nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt bộc phát khâm phục, thậm chí còn có chút xúc động nhỏ, trong mắt ánh sao lấp lánh hương phấn nói: "Công tử, ngươi cũng quá lợi hại a." Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, quét mắt trên mu bàn tay nước miếng, đưa tay lau tại một mặt khẩn trương Tố Lạc Y cái cổ quần áo. Bởi vì Liễu Khuynh Thành cho nàng quần dài màu lam nhạt có chút mỏng. Mu bàn tay trắng non cùng ngón tay thon dài, liền gấp như vậy dán nàng tinh tế cái cổ trên da thịt, thuận thế mà xuống như vậy bay sượt. Làm ngón tay trong lúc vô tình lướt qua trên ngực của nàng thời gian, túi đầu Tố Lạc Y thân thể mềm mại khẽ run, xấu hổ cắn chặt môi phấn, kém chút kêu lên tiếng. Áo lót tuy là che khuất nàng trắng non khe rãnh, nhưng vẫn như cũ có loáng thoáng lờ mờ cảm giác. Nàng thật sợ Thẩm Phàm thuận thế thăm dò vào trong đó bàn một khay. Kỳ thực đây chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng nàng cái này hoa cúc đại cô nương, nơi nào trải qua loại này tim đập rộn lên tràn diện. Toàn tâm đem lực chú ý tập trung ở trên tay của đối phương, tự nhiên cảm giác thời gian qua đến cực chậm. Lau tay Thẩm Phàm đôi tay gối đầu, trực tiếp nằm ở trên phi chu mắt nhắm lại, ngáp một cái. "Ha ha, đi, tiếp tục đi đường tiểu nha hoàn." "A." Tố Lạc Y yếu ớt nói nhỏ thanh âm, căng cứng thân thể mềm mại vậy mới buông lòng xuống, quay người điều khiển xuyên vân toa lên cao, hướng về phía trước lao vụt vụt. Liếc nhìn phía dưới thi thể, gặp trên tay đối phương không gian giới không thấy tăm hơi, nàng có chút tiếc hận thu hồi tầm mắt. "Ai, hắn lợi hại như vậy, về phần cầm người khác không gian giới đi." Nghĩ đến cái này hai con ngươi nàng sáng lên, quay đầu nhìn xem Thẩm Phàm kinh hỉ nói: "Công tử, chiếc chung lớn kia có thể cho ta không?" Thẩm Phàm liền mí mắt đều không ngẩng, tùy ý nói: "Thượng." 7. Chương 45, các phương vận động. Thiên Cơ lâu. Hắc. Cái kia tựa như là bán thánh binh khí, đúng không? Long tràn đầy kích động Tố Lạc Y trực tiếp điều chuyển phương hướng. Đúng đúng đúng. ta cũng có bán thánh binh khí. Nói nhỏ một tiếng Tố Lạc Y Liễu, hưng phấn từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra thượng phẩm linh thạch, đặt tại trên phi trù, hướng về cách đó không xa sơn mạch toàn lực gia tốc. Lại không nhanh lên một chút, xung quanh nghe được động tĩnh tu sĩ, nói không chắc liền chạy đến. Tiến vào sơn mạch xuyên vân toa, tại đánh xuyên sơn thể bên trong một đường lao vụt. Thẳng đến xuyên qua hơn 20 tòa sơn phong, Tố Lạc Y mới khi nhìn đến phía trước kẹt ở trong ngọn núi Thiên Nguyên Trung. Dừng lại phi chu phía sau, nàng mừng rỡ nhún người nhảy một cái bay đi. Thế nhưng trong chốc lát, tiếng tính giữa rừng núi liền truyền đến tràn đầy ai oán bất đắc dĩ âm thanh. Ta nứt ra nha, cái này đều phá. Liền gặp Tố Lạc Y Thiên Nguyên Trung trước mặt bên trên, xuất hiện một cái lom xuống quyền ấn. Quyền ấn xung quanh trên thân trùng, còn có từng đầu răng đầy băng liệt vết nứt. Nhưng dù gì cũng là kiện bảo bối. Đem thu nhập nhẫn chữ vật phía sau, Tố Lạc Y không hứng lắm lên phi chu. Hừ, khẳng định là đang đùa ta. Thiên vô lại, liếc nhìn giả vờ ngủ thẩm phàm, Tố Lạc Y liếc mắt, điều khiển xuyên vân toa rời đi. Nhưng khóe miệng của nàng cũng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Chí ít thẩm phàm tại xuất thủ phía trước che lại nàng, không đem nàng đánh chết. Liền đầy đủ. Trên tầng mây, nhìn phía dưới biến mất xuyên vân toa, Liễu gia thánh nhân lão bà chống quả trượng, ha ha chụp nhạc. Ai u, lão thân ta thật là sống quá lâu, cái này nhãn lực độc đáo mà đều thoái hóa, mắt mở à. Nàng vốn cho rằng thánh nhân kia hư ảnh vừa ra, thẩm phàm sẽ đến đây thu tay lại. Cuối cùng thẩm phàm còn chưa trưởng thành lên. Đối mặt hoang cổ diệp gia loại tồn tại này, đổi lại tu sĩ khác, chỉ cần có cơ hội đều sẽ lui nhường một bước để ổn thỏa phát triển, điều này cũng không có gì. Chính như Diệp gia thánh nhân hư ảnh nói tới, hắn đã chặt đứt Diệp Tinh thần tay, giết đối phương người hộ đạo, xem như xả giận. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, thần phàm lại có chuẩn đế binh khí tại tay. Thánh nhân hư ảnh thánh uy tuy mạnh, nhưng tại một kiện hoàn chỉnh chuẩn đế thần binh uy áp xuống, muốn lấy cái này tới ngăn lại thần phàm, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là như vậy một chút khe hở, tiểu gia hỏa kia chỉ bằng mượn đường vận thân pháp, chém giết Diệp Tinh thần. Có thể thấy được người này tâm tính có biết bao quả quyết. Tại bên cạnh nàng Liễu Khuynh Thành, vị tay của lão nhân ôn nhu cười nói, tổ bà nhãn lực nhưng không kém, đây không phải cho Tố cô nương kết một đoạn nhân quả. Lão bà cười lấy vỗ vỗ tay của nàng, nói khẽ, nhìn cũng nhìn xong, ngươi trung quy yên tâm a. Ân, phiền toái lão tổ. Liễu Khuynh Thành nhuận miệng cười. Hiển nhiên, lão nhân bị Liễu Khuynh Thành gọi tới, là sợ thẩm phạm gặp bất chắc. Kỳ thực Liễu Khuynh Thành rất muốn cho chính mình lão tổ một đường hộ tống thẩm phạm đến thánh nhân cảnh. Cuối cùng xem như bằng hữu, thẩm phạm cho nàng nhiều như vậy giá trị liên thành đồ vật. Nàng liền làm cho đối phương nhìn một chút đế binh tâm nguyện đều không đạt thành, trong lòng trung quy có chút áy náy. Cũng không phải nói nàng sợ thẩm phạm cướp đoạt Liễu gia đế binh, mà là đế binh thật không thể tùy tiện xuất thế. Gặp nàng hai đầu lông mày rầu rĩ, lão bà vui vẻ cười nói, một cái có thể không sợ Diệp gia người, tự có hắn chỗ dựa, ta thân thể này có thể không chịu nổi phơi gió phơi nắng. Liễu Khuynh Thành có chút ngượng ngùng ôm lấy lão nhân cánh tay, nhăn nhó nói, ta chính là sợ hắn quá tùy tính, bị nhiều thế lực vây chặt. Thật muốn dạng này, Liễu gia cũng bảo hộ không được. A lão bà mỉm cười, không nói gì, mang theo Liễu Khuynh Thành quay trở về Liễu gia. Mây cuốn mây bay, khắp nơi tại những người này sau khi rời đi, hình như khôi phục bình tĩnh. Chỉ duy nhất bị san bằng bãi cỏ, cây cối cùng thi thể trên đất, biểu thị nơi này từng có người đến qua. Nhưng mà không bao lâu nữa, phát giác được nơi đây dị tượng tu sĩ liền sẽ chạy đến. Đúng lúc này, một đạo màu đen tàn ảnh lướt qua Diệp Tinh thần thi thể, mấy cái lấp lóe liền biến mất tại phía trước trong dãy núi. Bóng đen một đường phi nhanh, không chút nào ngừng. Thẳng đến sau nửa canh giờ, hắn mới đứng tại dãy núi này ngoại vi tiểu trấn bên trong. Làm hắn tiến vào một gian viện lạc phía sau, nhìn xem ngay tại cho vườn hoa tới nước áo ngủ nữ tử, vì một chân trên đất, trầm giọng nói: "Tam hộ pháp, may mắn không làm được mệnh. Bất quá thuộc hạ mang tới là Diệp Tinh thần thi thể." Chậc chậc. Hắn rõ ràng giết Diệp Tinh thần. Thực lực như vậy cùng can đảm, chẳng trách dám đánh giết ta Vĩnh Sinh Điện thành viên. Tới nước nữ tử tự lẩm bẩm: Vĩnh Sinh Điện điện chủ quan tâm thánh linh độc thể, tuy là bị người thiệt hồ, nhưng mục tiêu của hắn cũng không chỉ cái này một bộ. Bất quá làm cho đối phương buông tha cố này vạn năm khó tìm thể chất, hiển nhiên là không thể nào. Mà xem như Vĩnh Sinh Điện 12 hộ pháp một trong tam hộ pháp, bị điện chủ phái tới tra xét việc này, có thể thấy được hắn đối thánh linh độc thể coi trọng. Nàng tuy là tại tự nói, nhưng âm hưởng gợi cảm, tràn ngập yêu mị khí tức. Vì dưới đất nam tử chỉ là nghe câu cái này mị hoặc thanh âm đàm thoại, tâm thần kém chút không giữ được. Hắn vội vã cắn đầu lưỡi một cái thanh tỉnh thần đại, đưa tay nâng qua đỉnh đầu, không nhúc nhích tí nào. Tới xong nước bích tuyền vậy mới quay người, đưa tay đưa tới hắn lòng bàn tay không gian giới, yêu dã trên khuôn mặt nở một nụ cười. Diệp Tinh thần linh thể, xem như có chút thu hoạch. Nói đến cái này, nàng cặp kia vũ mị đôi mắt hơi hơi lóe lên, đưa tay đem một khỏa đan dược đặt ở trên bàn tay nam tử áo đen, khẽ cười nói: "Làm không tệ, hai khỏa giải độc đan, có thể để ngươi 3 tháng không lo." Nam tử không cần suy nghĩ, trực tiếp đem hai khỏa xanh biếc đan dược để vào trong miệng. Tam hộ pháp muốn giết hắn, cũng chỉ là nhấc nhấc tay sự tình. Chỉ là hắn sau khi ăn xong, trong mắt lại nổi lên vẻ mờ mịt, dường như quên đi chính mình muốn tới nơi này nguyên nhân. Về phân bích tuyển sớm đã rời đi. Đông vực, hoang cổ Diệp gia đang tu luyện Diệp gia gia chủ Diệp Nam Thiên. Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng giàn mua. Diệp Tinh thần chết, hung thủ là một người thanh niên. Năm bất quá 20 bán thánh tầng 3, tay cầm bán đế thần binh. Cái gì? Ngũ tổ, Tinh thần chết rồi. Diệp Nam Thiên đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đỏ thâm vô cùng. Đây chính là hắn tiểu nhi tử, tư chất phi phàm không nói, càng là Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Nhưng là đột nhiên như vậy chết rồi. Lúc này, ngoài điện bay tới một cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ lão nhân. Nhưng gặp Diệp Nam Thiên sắc mặt tâm trầm, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, hắn than nhẹ một tiếng phía sau, chắp tay rời đi. Ngay tại vừa mới, Diệp gia tiểu công tử Diệp Tinh thần hồn đăng, rõ ràng giật tắt. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn đã bị người chết liệt. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. lại có người dám đánh giết thái cổ thế gia công tử. Chớ có xúc động, đối phương có viên mãn phong đạo cảm ngộ, tốc độ cực nhanh, không thánh cảnh không thể làm. Ngươi lúc trước hướng Liễu gia tra ra đối phương lai lịch, như Liễu gia cự tuyệt hai nhà thông gia, thái độ kiên quyết, việc này liền bàn bạc kỹ hơn. Diệp Nam Thiên hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Được, ngũ tổ." Hắn chậm rãi đi tới ngoài điện, nhìn xem to như vậy gia tộc khu kiến trúc, trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn. Có lẽ ngũ tổ xem như thánh nhân, nhìn qua quá nhiều thiên kiêu vẫn lạc, nhưng hắn xem như Diệp Tinh Thần phụ thân, làm sao có khả năng thờ ơ. Bất quá ngũ tổ nói không sai, việc này đến tiến về Liễu gia một chuyến, lại bàn bạc kỹ hơn. Một cái 20 không đến, có chuẩn đế thần binh bán thánh cảnh tu sĩ. Vẹn vẹn cái này ba đầu tin tức, liền không thể đem đối phương xem như phổ thông tu sĩ mà đối đãi. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Thiên thu lại trong mắt hàn mang, quay người rời đi. Hắc Thạch Thành, một tòa kiến thành lịch sử lâu đời tu sĩ đại thành. Nơi đây tọa lạc ở đông vực 10 vạn yêu phong sơn bên ngoài, tập kết nhiều săn giết yêu thú, tầm bảo, cùng lịch luyện tu sĩ. Xuống xuyên vân toa thẩm phàm cùng Tố Lạc Y Liễu, chậm rãi đi vào trong thành. Hắn nguyên cớ tới nơi này, cũng không phải chẳng có mục đích đi dạo, mà là đến tìm kiếm một cái truyền thừa trên vạn năm tổ chức tình báo. Thiên Cơ Lâu. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 46, Thiên Cơ Lâu chủ tử Phụng Tiên, Tăng Phúc Thần Đồng, Phá Hư Thần Mâu. Xem như tổ chức tình báo, ngũ đại vực đều có Thiên Cơ Lâu kiến trúc. Thần phàm tới đây là vì thu được đông vực bên trong, phải chăng có cái gì thượng cổ di tích, chí bảo xuất thế các loại tin tức. Tiếp đó đi sao chép Tăng Phúc một đợt mỗi đại thế lực thiên kiêu yêu nghiệt, người hộ đạo hàng ngũ tu vi cùng tư chất. Tiến vào bên trong tìm tòi bí mật là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì bảo vật của hắn đã đủ nhiều, trọn vẹn không cần. Đi những địa phương này sao chép một thoáng mỗi đại thế lực thiên kiêu, thuận tiện xem thế bất lợi cảnh trí, tăng một chút kiến thức mới là mục đích của hắn. Huyền Cơ Lâu tọa lạc ở Hắc Thạch Thành khu vực trung tâm. Thẩm Phàm cũng không đợi, mang theo Tố Lạc Ý trên đường đi dạo. Bởi vì Hắc Thạch Thành vị trí 10 vạn yêu phong sơn, nơi này tu sĩ rất nhiều, ven đường gian hàng càng là đặc sắc khác nhau. Tam giai ngân tinh thảo bán sỉ 300 gốc. Tới cái thảo nghề, có hay không có ngày mai đi yêu phong sơn đi săn rồng binh. Tới cái vân hải cảnh tu sĩ, chia 5 năm. Sâu nướng, tốt nhất tam giai mãng nhu thịt. Một chuôi chỉ cần 5 khỏa hạ phẩm linh thạch. Đi tại phồn hoa lại náo nhiệt trên đường cái, Thẩm Phàm không chút nào cảm thấy hoàn cảnh ồn ào. Nụ cười trên mặt ngược lại nhiều hơn không ít. Bởi vì cùng phụ sinh thành nồng đậm tu luyện không khí so sánh, nơi này càng tiếp địa khí, chơi vui cũng nhiều. Tố Lạc Y gặp hắn tâm tình không tệ, giật giật ống tay áo của hắn thấp giọng nói: "Công tử, ta muốn mua mấy sâu thịt nướng. Tam giai mãng nhu thịt có thể lưu thông máu khử ứ, bổ khí dưỡng huyết, hiệu quả rất không tệ. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Có lẽ tại trước đây, Tố Lạc Y sẽ không tiêu 5 khỏa hạ phẩm linh thạch, đi mua xiên thịt xa xỉ như vậy vật phẩm. Nhưng từ lúc trở thành đại nha hoàn phía sau, Thẩm Phàm cho nàng 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, dùng tới khống chế xe sang chân ga, xuyên vân toa. Cuối cùng tu vi của nàng quá thấp, dùng linh khí thao tác xuyên vân toa nhảy quá miễn cưỡng. Bất quá cô nương này cực kỳ tiết kiệm, trừ phi cần thiết dưới tình huống, mới sẽ sử dụng thượng phẩm linh thạch gia tốc xuyên vân toa. Cũng may Thẩm Phàm đối đi đường không có gì vội vàng tâm tư, để Tố Lạc Ý tự cho là tiết kiệm không ít linh thạch. Muốn mua liền mua. Thẩm Phàm cười nói câu, mang nàng hướng đi quầy đồ nướng. Trong lòng Tố Lạc Ý vui vẻ, cùng chủ quán mua 2 chuỗi thịt nướng phía sau, hai người một chuỗi tiếp tục đi dạo lên đường phố. Thẩm Phàm ngược lại không có gì mua sắm tâm tư. Ngược lại Tố Lạc Y mở ra mua sắm hình thức, mua không ít lợi ích thực tế lại thực dụng đồ vật. Thỉnh thoảng còn cùng hắn giới thiệu những cái này giá trị tuy thấp, nhưng hiệu quả vẫn tính lý tưởng đê giai thảo dược, đan dược, thuốc bột cái gì. Đây đều là ta mấy năm nay tích lũy kinh nghiệm. Công tử, có phải hay không cực kỳ lợi hại? Tố Lạc Y một mặt đắc ý nhìn xem hắn. Trên dung nhan mỹ lệ, miệng hơi cười, mi mâu hơi gấp. Tố Lạc Y tuy là chỉ có 18 tuổi, nhưng đối nhân xử thế 10 điểm lão luyện, vẫn là cái trả giá tiểu năng thủ. Rất dễ dàng để người không để ý đến tuổi của nàng. Nhìn xem theo bên người, một mặt mừng khấp khởi ăn lấy thịt nướng Tố Lạc Ý, Thẩm Phàm mỉm cười, từ đáy lòng vì nàng cảm thấy khâm phục. Ha ha, chính xác cực kỳ lợi hại. Hắn xuyên qua tới chỗ này 3 tháng, có thể so sánh Tố Lạc Ý lẫn vào còn thảm. Một cái không có bối cảnh, tư sắc không tầm thường nữ tử, nếu không phải thân mang thánh linh độc thể bị Vĩnh Sinh Điện bao che, tại dạng này một lời không hợp liền mở giết huyền huyễn thế giới, đã sớm không biết chôn xương nơi nào. Dù vậy, Tố Lạc Ý chịu đến cực khổ, cũng không phải nàng cái tuổi này có thể tiếp nhận. Mạnh được yếu thua thế giới, đều có mỗi cách sống a, rất có cảm khái. Thẩm Phàm không nghĩ nhiều nữa, hướng đi phía trước đại lầu. Hắn vì cái gì như vậy nhìn ta, ánh mắt thật ôn nhu a, vừa mới Thẩm Phàm trong mắt một chút nhu hòa, để trên mặt Tố Lạc Y nụ cười lập tức cứng đờ, vội vã rời đi tầm mắt. Trong lòng Mai con càng là bất tranh khí nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Cũng may Thẩm Phàm đã thu hồi tầm mắt, vậy mới không để nàng bị cười. Hít vào một hơi, ép xuống một chút rung động tâm, Tố Lạc Y liền gặp Thẩm Phàm chính giữa nhìn về phía trước đại lầu. Một tòa từ hắc thạch xây thành tầng 3 trên lầu cao, mang theo cái mặt bài: Thiên Cơ Lâu. Thế gian ngàn vạn sự tình, đều ở ta trong lầu. Thật bá đạo khẩu khí. Nhìn trước mắt đại lầu tả hữu thụ phê, Thẩm Phàm là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyến văn ngũ đại vực thiên cơ lâu đều là tầng 3, mỗi một tầng một cái lâu chủ, nhất mạch 3 truyền. Có thể lấy như vậy chút người lưu truyền tới bây giờ, chính xác có bản sự. Cũng không biết cái này thiên cơ lâu lâu chủ có thể hay không nhìn tướng mạo. Diễn toán một đạo trăm sông đổ về một biển, nếu là đối phương có thể nhìn ra hắn tương lai bất khả hạn lượng, đây chẳng phải là tranh thủ thời gian định bợ. Trong lòng buồn cười Thẩm Phàm, đi vào trong đó liền gặp cửa ra vào trên quầy, trưng bày giá cả cột. Lầu 1 tin tức, ngũ giai đến thất giai pháp bảo thượng phẩm một kiện. Lầu 2 tin tức, bát giai đến cửu giai pháp bảo thượng phẩm một kiện. Lầu 3 tin tức, bán thánh pháp bảo một kiện. Chú giải, một kiện pháp bảo chỉ đổi một đầu tin tức. Không thể không nói, giá tiền này bình thường tu sĩ căn bản không đủ sức. Quả nhiên, trong lầu liền cái khách nhân đều không, trống rỗng. Lầu một loại trừ bình thường bài trí, một cái quầy hàng, một cái gian phòng, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Mà sau quầy một người mặc xanh đen đạo bào đạo đồng, đối hai người liền cái bắt chuyện đều không. Tự mình ngồi trên ghế, say sưa nhìn xem thoại bản tiểu nhân sách. Thẩm Phàm cũng không để ý, liếc nhìn một vòng phía sau, trực tiếp hướng đi cách đó không xa thang gác. Công tử, nơi này rõ ràng đắt như thế. Ngươi lên lầu làm gì a? Sau lưng Tố Lạc Y liền xiên thịt đều quên ăn, lôi kéo ống tay áo của hắn nói nhỏ âm thanh. Thẩm Phàm đưa trong tay xiên thịt đưa cho nàng, trêu đùa. Ngươi không phải có kiện bán thánh binh à, đi lầu bà thay cái tin tức. Sâu thịt này cho ngươi, xem như thù lao. A. Nghe được câu này, Tố Lạc Y một mặt ủy khuất nhận lấy xiên thịt bò, như là gặp cảnh khốn cùng đồng dạng, đi theo phía sau hắn. Thiên Nguyên Trung tuy là phá, nhưng nàng còn không che nóng liền muốn đưa đi, tự nhiên có chút không bỏ. Trừng mắt nhìn bóng lưng Thẩm Phàm, nàng mấy cái liền đem trên tay xiên thịt nhét vào trong miệng, phồng má cùng hắn lên lầu 3. Đem so sánh lầu 1 trống trải, lầu 2 xa xỉ trang sức, lầu 3 tựa như là một cái bình thường gian phòng. Tràn đầy giá sách, bàn trà, phòng ngủ, tăng thêm một chút mùi hương cổ xưa cổ vận vật trang trí, để người như là tiến vào chủ nhà đồng dạng. Làm Thẩm Phàm đi vào trong đó phía sau, liền gặp bên cửa sổ một cái nam tử đã đứng dậy. Nam tử tướng mạo trung niên, đầu đội khăn chít đầu, tay cầm kinh thư. Người mặc một bộ màu đen tinh mang điểm xuyết trường sam, khí độ phi phàm. Liền gặp hắn hơi hơi chắp tay, đối Thẩm Phàm cười khổ nói: "Như hỏi địa danh, Từ Phụng Tiên biết gì nói nấy. Nếu là xem tướng, các hạ liền chớ có khó xử ta." Từ Phụng Tiên: "Ngươi cái này nho nhã yếu ớt dáng dấp cùng lữ bố kém có chút xa a." Nhìn xem như thư sinh Từ Phụng Tiên, Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, đưa tay vỗ một cái bên cạnh thang gác tay vịn, buồn cười nói: "Ngươi nếu biết ta tới mục đích, lời này chẳng phải là lệnh chiêu bài của chính mình." Từ Phụng Tiên đứng dậy bất đắc dĩ cười một tiếng: "Như các hạ không đến, có lẽ tấm chiêu bài này còn có thể treo thật lâu." Sau khi nói xong, hắn cười lấy dẫn hai người vào chỗ, phân biệt rót chén linh trà. Hai người bí hiểm để Tố Lạc Y một mặt mờ mịt, mà Từ Phụng Tiên thì nhìn xem nàng mà hướng, lúc thì nhíu mày, lúc thì nghi hoặc. Trên mặt đều là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại có chút đương nhiên. Để Thẩm Phàm hiếu kỳ chính là, hắn tại nhìn Tố Lạc Y thời điểm, trong mắt thỉnh thoảng có dị quang nổi lên, cực kỳ thần bí. "Hệ thống, sao chép cặp mắt của hắn năng lực?" Nâng chén uống trà Thẩm Phàm, bất động thanh sắc thầm nói. Khóa chặt Từ Phụng Tiên, trải qua giám định hai mắt làm loại thôi diễn tiên phú linh đồng tiên cơ mục. Sao chép tăng phúc mở ra. "Chúc mừng ký chủ, đem tiên cơ mục tăng phúc tới thần đồng, phá hư thần mâu." "Phá hư thần mâu, phát động phía sau nhưng loại bỏ hư ảo, xem thấu mê trận, huyễn cảnh, khắc cảnh trí chờ khu vực. Có nhìn thấu công năng, không chỉ có thể nhìn thấu tu sĩ nguy trang, dịch dung thuật pháp, còn có thể nhìn thẳng tu sĩ thần hồn chỗ sâu hộ hồn bảo khí. Không tệ a, rất thực dụng tiên phú." Thẩm Phàm khẽ nhấp một cái trà, trong lòng có chút vừa ý. Thứ này không chỉ có thể phá tu sĩ cùng tự nhiên hình thành huyễn cảnh, trận pháp, còn có thể xem thấu đối phương hộ hồn bảo khí. Một điểm này liền đáng quý. Chuyên văn một chút vạn năm khó gặp thể chất, thần hồn chỗ sâu sẽ còn xen lẫn hộ hồn chí bảo, nghĩ đến cái này, hai con ngươi Thẩm Phàm lóe lên, nghiêng đầu nhìn hướng bên người Tố Lạc Ý. Một màn kỳ dị xuất hiện. Liền gặp lúc này Tố Lạc Ý sợi vải không đến. Thân thể mềm mại hơi hơi cong lưng, đang ngồi ở trên ghế đôi tay nâng lên linh khí, mừng khắp khởi uống vào. Dạng này đáng chú ý tư thái, cái kia ngọc bích ngó sen dưới cánh tay. Hoàn Mỹ lại tự nhiên hình giọt nước, nhìn đến Thẩm Phàm mở trừng hai mắt. Phốc. Thẩm Phàm trực tiếp phun ra trong miệng nước trà, vội vã túi đầu che miệng tỏ vẻ lúng túng. Khụ khụ. Ngượng ngùng. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 47, Diệp Nam Thiên đích thần tới, đem nước quấy đục Từ Phụng Tiên. Nhất là một màn kia phấn nộn như hoa anh đào, tại trong đầu nở rộ dị thường rõ ràng. Vung đi không được. Thẩm Phàm buộc phát lúng túng liên tục ho khan, bị phun ra một mặt nước trà Tố Lạc Y Lệ, cau mày xoa xoa gương mặt, đưa tay vô vô phía sau lưng hắn, im lặng nói: "Công tử, ngươi là cố ý a? Cái này đều bán thánh cảnh, uống một ngụm trà còn bị phun đến, quá giả." Đối với cái này một chủ một buộc, Từ Phụng Tiên chỉ có đáp lại cười nhạt, một mình thưởng thức trà. Không nghĩ tới hai cái tướng chết yểu người, rõ ràng sống tiếp được. Nhất là Thẩm Phàm tướng mạo mạch lạc, như là bị một tầng mây mù che lấp. Dù cho lấy thiên cơ nhất mạch chuẩn đế cấp thôi diễn chi thuật, đều không thể nhìn trộm hắn mảy may. Ngược lại bên cạnh hắn tên tỷ nữ này, Phúc Họa Tương Y A nhìn xem Tố Lạc Y một mặt giận dữ quay lấy Thẩm Phàm, Từ Phụng Tiên suy nghĩ bách chuyển phía sau, không còn hắn muốn. Người đều có cơ duyên, cho dù thiên cơ tính toán tường tận, cũng có nghèo thời gian. Đặt chén trà xuống Từ Phụng Tiên, đối Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Công tử sự tình tại hạ có chỗ thấy rõ, khoảng cách nơi đây bên ngoài 900 dặm Phục Long lĩnh, có một chỗ di tích cổ gần đây sắp mở ra. Đến lúc đó mỗi đại thế lực đều sẽ tiến về, cũng sẽ không để cho công tử thất vọng." Nghe được câu này, đem trong đầu kiểu diễm vung đi Thẩm Phàm, mỉm cười chắp tay nói: "Không hổ là thiên cơ lâu, mượn ngươi căn luôn." Lạc Y Y, tính tiền. Gặp Thẩm Phàm trực tiếp đứng dậy rời đi, tức thì đáy bôi mỡ đồng dạng, Tố Lạc Ý lòng tràn đầy nhăn nhó. "Tất yếu chạy nhanh như vậy đi, để ta một người lưu lại tới nhiều lúng túng." Tố Lạc Ý ngượng ngùng từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra Thiên Nguyên Trung. Nàng không đốc. Hai người bí hiểm đến hiện tại mới mở ra, có thể thấy được trước mắt vị tiên sinh này dáng dấp nam tử, chính xác rất có bản sự. Về phần cái này bị nàng xem như bảo Thiên Nguyên Trung đã nứt ra, liền là không biết có thể hay không thanh toán đến cái tin này. "Đông." Thiên Nguyên Trung vừa ra, Tố Lạc Ý câu nệ đứng dậy, túi đầu chắp tay hành lễ, lòng tràn đầy lúng túng. Cái này thanh toán cho lầu chủ đủ không?" Từ Phụng Tiên trong mắt lưu quang lóe lên, cười lấy phất phất tay, lạnh nhạt nói: "Không cần, thu a, coi như kết một cái thiện duyên." "Hô, tính toán ngươi có nhãn lực gặp, biết bản lãnh của hắn." Lúng túng tiêu trừ, trong lòng tiểu đắc ý Tố Lạc Ý thu Thiên Nguyên Trung. Lại thấy Từ Phụng Tiên đưa qua một cái tản ra linh vụ cỏ lau, cười nhạt nói: "Cái này là nhất vi độ giang, như gặp nguy hiểm, nhưng phá hư không rời đi, thánh cảnh tầng 3 phía dưới khó giải." Cỏ lau một chỉ chiều dài, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa như là lưu ly chế tạo hóng ánh long lanh. Có Liêu gia thánh nhân lão bà vết xe đổ. Tố Lạc Y đối với những cái này tiền bối tặng đồ động tác đã biến đến quen thuộc. Hơn nữa Thẩm Phàm cũng không có nhắc nhở nàng không thể thu. Nàng cũng không muốn cự tuyệt. Đây chính là thánh cảnh đại năng đều không thể ngăn trở chạy trốn thần khí a. Trường mối ban, không dám tử. Tố Lạc Y vội vã hạ thấp người thi lễ một cái, một mặt thận trọng nhận lấy căn này cỏ lau phía sau, lần nữa không người, quay người rời đi. Trên tay vịn bình thuốc là công tử nhà ngươi lưu lại, mang về a. Nghe lấy sau lưng Từ Phụng Tiên tiếng nhắc nhở, Tố Lạc Y lúc này mới phát hiện, thang gác trên tay vịn chính giữa để đó cái bình thuốc nhỏ. Hắc, cảm ơn tiền bối. Nàng cũng không chối từ, cầm bình thuốc phía sau ngoái nhìn cười một tiếng, một cái lắc mình biến mất tại chỗ. Ha ha, đôi này chủ tớ cũng thật là ngạc nhiên quái thai. Từ Phụng Tiên lắc đầu bật cười. Cái này cũng bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám ở trong thiên cơ lâu thi triển thân pháp rời đi. Hơn nữa hắn thấy, công tử này thăm dò tên tỷ nữ này, để nàng lấy ra bán thánh tàn khí động tác, rõ ràng là cố ý phòng bị đối phương. Đã thu cái này tỷ nữ, lại như vậy cẩn thận thăm dò đối phương tâm tính. Nhìn tới đông vực mới vừa xuất thế đệ tử, không đơn giản a. Từ Phụng Tiên nâng chén uống trà, nhíu mày suy tư. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Theo Liễu gia lấy được tin tức, lại thêm Từ Phụng Tiên thôi diễn, phát hiện Diệp gia thiên tiêu cùng hắn người hộ đạo, rõ ràng đã chết. Người hữu tâm không khó suy đoán ra giữa hai bên liên hệ. Thiên cơ lâu biết Thẩm Phàm thân phận cũng không khó. Hơn nữa tài liệu còn tương đối cặn kẽ. Đông vực đệ tử, Thẩm Phàm. Tuổi tác, 19 tuổi, vừa xuất thế. Thực lực, thần thông cảnh đỉnh phong hoặc đã vào bán thánh cảnh. Có vượt cấp chém địch thực lực. Chiến tích, diệt sát Diệp gia bán thánh cảnh tầng 2 người hộ đạo diệp tịch, còn chờ khảo chứng. Tính cách, thoải mái không bị trói buộc, tùy tâm mà làm, không từng có lấy mạnh hiếp yếu, lạm sát cử chỉ. Nhưng tâm tính quả quyết, nội sát tâm phía sau xuất thủ tàn nhẫn, trước mắt chém giết đối địch mục tiêu chưa bao giờ thất thủ. Truyền thừa, hư hư thực thực 12 vạn năm trước Thái Hư đại đế môn đồ. Suy đoán tài liệu, Thái Hư hóa đạo chỉ, thượng cổ thánh đan, tiên tiên tuyệt trần đan. Bởi vì thời gian quá lâu, thư này tức sát xuất chúng không cao. Nhưng tiến về Tây Lâm trời diêu ra, tra ra việc này. Không hổ là truyền thừa vạn năm thiên cơ lâu, chính xác có chỗ độc đáo. Từ Phụng Tiên thu hồi suy nghĩ, ngồi dựa vào trên ghế, lặng lặng nhìn sách trong tay. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, thiên cơ lâu lầu 3, lại tới một vị khách nhân. Nam tử mặt mang mặt nạ, tuy là khách nhân, lại như là khách quen tự mình đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Ha ha, từ đạo hữu mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Nói chuyện đồng thời, hắn đem một cái càn khôn giới để lên bàn, ngưng thần nhìn hướng thiên cơ lâu trước mắt lâu chủ. Từ Phụng Tiên mỉm cười, đem một trang giấy theo trong tay ố vàng trên thư tịch kéo xuống, giao cho đối phương. Diệp gia chủ, người này thân là đệ tử, đại đạo khó mà thôi diễn. Nếu là tiến về Liêu gia, có lẽ có chỗ đến. Ồ, liên từ đạo hữu đều nói hắn là đệ tử. Diệp Nam Thiên nhướng mày, tiếp nhận đối phương giấy vàng, nhìn xem trong tay ố vàng trang giấy. Nếu là đệ tử, loại này tập hợp người có đại khí vận, chính xác khó mà dùng bình thường thủ đoạn thẩm tra tung tích. Diệp Nam Thiên tự nhiên biết rõ đạo lý kia, liền gặp trên giấy vàng hiện lên một nhóm chữ. Đông vực đệ tử Thẩm Phàm, bán thánh cảnh, thế lực không biết. Dùng thượng cổ thánh đan giúp Liêu gia Liêu Khuynh Thành, loại bỏ thể chất bệnh biến phía sau rời đi, hoặc cùng Liêu gia rất có nguồn gốc. Diệp Nam Thiên đem trang giấy thu vào trong lòng, nhìn xem hắn cười nhạt nói: "Người này giết ta tiểu nhi, không biết từ đạo hữu nhưng có nghe thấy." Nghe thấy lời ấy, Từ Phụng Tiên nhướng mày. Hắn bấm ngón tay tính toán phía sau, vậy mới sắc mặt biến hóa, đối Diệp Nam Thiên chắp tay cảm khái nói: "Diệp gia chủ, nén bi thương." "Ai, người đều có mệnh a." Diệp Nam Thiên khoát tay áo, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, cười nhạt nói: "Đã người này hành tung quỷ quyệt, không biết từ đạo hữu có thể tính ra. Vấn Thiên Tông cùng liên lụy sâu hay không? Xem như đông được Diệp gia chi chủ, Diệp Nam Thiên thật muốn diệt một cái đỉnh cấp thế lực, chỉ ở một ý niệm. Nhưng hắn hỏi như vậy, tất nhiên là bận tâm Thẩm Phàm trưởng thành phía sau khả năng. Một khi đối phương chứng đạo xưng đế, Diệp gia chú định diệt tộc. Nếu là không có chu đáo nắm chắc, Diệp Nam Thiên cũng sẽ không tùy tiện hạ thủ. Đây là dự định diệt Vấn Thiên Tông, bức đối phương hiện thân a." Từ Phụng Tiên mặt không đổi sắc, bấm ngón tay tính toán phía sau, hé miệng trầm tư. Bởi vì hắn phát hiện, trong Vấn Thiên Tông lại có Liêu gia bán thánh tầng 8 đại tu tọa trấn. Nhìn tới đệ tử giết người phía trước, liền làm xong Vấn Thiên Tông bị liên lụy chuẩn bị, có chút ý tứ. Từ Phụng Tiên lông mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Nam Thiên cười nhạt nói: "Vấn Thiên Tông cũng không có thu được đệ tử lưu lại bảo vật cùng truyền thừa hộ tông, ngược lại leo lên cái tầng quan hệ này, thu được Liêu gia thiện ý." Từ Phụng Tiên còn thiếu đối hắn nói rõ, diện Vấn Thiên Tông được không bù mất. Nhưng mọi người đều là người thể diện, loại lời này không có khả năng ở trước mặt nói ra. Diệp Nam Thiên gật đầu một cái, đứng dậy chắp tay cười nói: "Làm phiền, từ đạo hữu nếu có nhàn hạ, nhưng tới ta Diệp gia một lần." Từ Phụng Tiên đứng dậy đáp lễ lại, cười lấy đem hắn đưa ra thiên cơ lâu. Nhìn xem biến mất trong đám người Diệp Nam Thiên, Từ Phụng Tiên nhíu mày, mím môi một cái. Quả nhiên, một khi nhiễm nhân quả, phiền toái không ngừng a. Tuy là đem Diệp Nam Thiên dẫn hướng Liêu gia, nhưng Từ Phụng Tiên cảm thấy cái mông này lao đến chả không đủ sạch sẽ. Nghĩ đến cái này, hắn đối ngay tại nhìn tiểu nhân sách say xưa đạo đồng, truyền âm nói: "Đồng nhi, ngươi đi Tây Lâm Thiên nhất chuyến, nói cho ngươi tử ảnh sư thúc, đông vực có Diêu gia Thái Hư đại đế truyền thừa xuất thế, để nàng thôi diễn xuống Diêu gia phản ứng." Nói thật, Diệp Nam Thiên xem như thiên cơ lâu khách quen, Từ Phụng Tiên cũng không muốn bị này kết giao hơn ngàn năm hộ khách cùng Thẩm Phàm làm địch. Nếu là Diêu gia năng lực đỉnh Thẩm Phàm, Diệp Nam Thiên tâm muốn trả thù, nói không chắc liền sẽ tỉnh táo lại, chí ít sẽ không đả thương tới vô tội, đem song phương đều đẩy vào tử địa. Tương lai chứng đạo tranh giành, vương đối vương, tướng đối tướng. Dạng này song phương cũng có lưu chỗ trống. Nếu như Diêu gia không nguyện tương trợ Thẩm Phàm lời nói, thậm chí buộc hắn lấy ra đại đế truyền thừa, hạ sát thủ lời nói, như vậy ít nhiều có thể đánh thức Thẩm Phàm, chớ có quá xem qua bên trong không người, xem thiên hạ anh kiệt như không. Tại Từ Phụng Tiên nhìn tới, Thẩm Phàm cực kỳ thông minh. Nguyên cớ đưa ra nhất vi độ giang, bản ý là để hắn lòng có cảnh giác cùng đề phòng chi tâm. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Từ Phụng Tiên đối với Diệp Nam Thiên cũng không nhìn kỹ. Trừ phi hắn mời ra gia tộc thánh nhân lão tổ, mang theo đế binh công sát Thẩm Phàm, mới có cơ hội thành công. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Chết một cái Diệp tinh thần, còn không đến mức để Diệp gia làm to chuyện. Hai không muốn rút, cả hai đều phải rút. Ai? Từ Phụng Tiên lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Úc, biết sư phụ. Trong quầy tiểu đạo đồng, liền vội vàng đem Đông Cung đồ sách nhét vào trong ngăn kéo, nhảy xuống ghế dựa phía sau mở ra trước mắt ngăn tủ. Liền gặp trong tủ chén, lại có cái một cái cao bằng nửa người truyền tống trận. Hắn thân thể vọt tới liền biến mất tại trong truyền tống trận. 7. Chương 48, bại gia tử. Có câu nói, không biết có nên nói hay không. Hai đóa hoa nở, mỗi đồng hồ một nhánh. Cái này một giỏ hạch đào, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Hắc thạch thành trước một gian hàng, Thẩm Phàm tay cầm hai khỏa hạch đào cột lại, ánh mắt nhắm lại nhìn xem chủ quán. Không có cách nào, cái này một giỏ hạch đào tán phát quang mang thật sự là quá chói mắt. Quả thực so phổ thông dị bảo quang mang còn cường thịnh hơn. Không ít tu sĩ đều bị cái này một màn kỳ dị hấp dẫn. Nhưng vừa thấy chỉ là phàm gian phổ thông thải quang hạch đào liền mất đi hứng thú. Nếu không phải Thẩm Phàm phòng chế ra một cái sọt hạch đào, quang mang lờ mờ, hắn đều lười đến mua. Không sai, thứ này không có tác dụng gì. Nhưng ai bảo nó nhìn qua liền thổ hào tức giận mười phần, vọt đến Thẩm Phàm mắt. Đối với cái này đồ chơi nhỏ, hắn vẫn là rất có hứng thú. Lao. Đạo hữu, 100 khỏa bị ngươi chém tới 10 khỏa. Ngươi đến mức cá ngươi. Ta nhìn ngươi dáng dấp đẹp trai, 12 khỏa hạ phẩm linh thạch không bán hai giá. Thứ này mặc dù là phàm vật, nhưng thời kỳ sinh trưởng đều muốn 100 năm thời gian, còn chưa đủ ta lộ phí bận rộn. Chủ quán một mặt im lặng nhìn xem Thẩm Phàm. Công tử. Ra lầu nhỏ Tố Lạc Yiye, cuối cùng trong đám người tìm tới Thẩm Phàm thân ảnh. Nàng còn thật sợ Thẩm Phàm trực tiếp bỏ xuống nàng nhanh đi. Thẩm Phàm cười lấy đứng dậy, thu trên gian hàng hoạch đào hài lòng nói: "Lời này thoải mái, vậy liền 100 quả a." Lạc Yiye, thanh toán. Tố Lạc Yiye. Nhìn xem Thẩm Phàm tay vịn quật lại hạch đào, cái kia vĩ ngạn thân thể bị hạch đào bên trên quang mang kỳ lạ chiếu đến vô cùng cao lớn, chủ quán mặt mũi tràn đầy bội phục cảm khái nói: "Đây chính là thổ hào a. Thật là." Nghe điểm lời hay liền miết lên tới. Nhiều như vậy linh thạch cũng không đủ phá sản. Tố Lạc Y liếc mắt, từ bên hông trong túi trữ vật, lấy ra linh thạch ném vào giỏ bên trong. "Hừ, thiện nghi ngươi, cho ngươi 50 khỏa, không cho nói công tử tiếng xấu." "A, ha 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 ha, không dám không dám." Chủ quán gượng cười lên tiếng, liền vội vàng đem linh thạch thu vào. Có thể có 50 khỏa đã rất hài lòng. Cuối cùng hắn mới dùng 2 khỏa linh thạch thu lại hàng. Làm hai người một đường đi ra hắc thạch thành phía sau. Ngồi lên xuyên vân toa Tố Lạc Y liễu, nhìn xem lại muốn nằm xuống ngủ Thẩm Phàm cười nói: "Công tử, cái kia lâu chủ không thu tin tức phí, còn giữ ngươi lại đan dược để ta cầm về, còn cho ta một kiện bảo vật." "Này." Thẩm Phàm chờ mình, điều chỉnh phía dưới tư thế ngủ tùy ý nói: "Chính mình giữ đi, tranh thủ thời gian đi đường, đừng bỏ qua thời gian." "Ta công tử thượng." Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng, mừng khắp khởi nhìn xem trong tay bình ngọc nhỏ hiếu kỳ nói: "Công tử, bên trong là cái gì đan dược a? Nếu là cho tin tức của Thiên Cơ lâu chủ phí, khẳng định là bán thánh đan dược. Đấm máu trùng sinh đan, ăn đầy máu phục sinh." "Hắc." "Bảo bối nha." Tố Lạc Y mừng khắp khởi đem bình thuốc thu nhập nhận chữ vật. Tiếp đó lấy ra một kiện da hồ ly, không lưng chùm lên trên mình Thẩm Phàm cười đùa nói: "Đúng rồi công tử, Liêu gia thánh nhân lão bà phía trước còn cho ta đế kinh đây." "Liêu gia thánh nhân?" Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, nghiêng đầu nhìn xem giúp hắn đắp chăn Tố Lạc Yiye. Hắn làm nửa ngày không tìm được một cái Liêu gia thánh nhân. Cô nương này ngược lại tốt, trực tiếp nhận lấy thánh nhân ưu ái. Bất quá nghĩ đến nàng thánh linh độc thể, Thẩm Phàm liền bình thường trở lại. Dù cho Liễu Khuynh Thành cũng chỉ thần thể cấp bậc, mà Tố Lạc Y một cái hương giả đi ra tiểu tu sĩ, rõ ràng có đồng dạng thần thể cấp bậc thánh linh độc thể. Bản thân cái này liền là một loại khí vận, cũng là một khối không thể có nhiều ngọc thô. Lúc này Tố Lạc Y chính giữa ngồi tại bên cạnh Thẩm Phàm, không người cho hắn đắp chăn. Cái kia cổ áo phong cảnh nhìn một cái không sót gì, kèm theo cánh tay cùng thân thể động tác, bước kia độ lắc đến Thẩm Phàm sững sờ. Vốn là mẫn cảm Tố Lạc Y nhìn thấy ánh mắt của hắn, theo bản năng muốn phủ phục che lấp, có thể làm phòng ngừa hai người lung túng, nàng chỉ có thể đè ép trong lòng ý xấu hổ, đem ra hồ ly đắp kín. Cũng may đây chỉ là sự tình trong nháy mắt. Thẩm Phàm vội vã rời đi tầm mắt, đem ra hồ ly nhấp nhấp, phủ lên nửa gương mặt. "Đã cho ngươi liền thu, sau đó không cần cùng ta nói." "Ân, đa tạ công tử." Sắc mặt đỏ lên Tố Lạc Y liễu, yếu ớt rồi mỗi nói nhỏ thanh âm, mới đứng dậy liền nghe đến Thẩm Phàm buồn bực ngột ngạt lời nói. Có câu nói, không biết có nên nói hay không. Có cái gì không tốt nói. Tố Lạc Y lại ngồi sụp xuống, ôm hai đầu gối, miệng hơi cười cùng đợi câu hỏi của hắn. Nhưng nàng lại phát hiện, Thẩm Phàm cái kia lộ ra da hồ ly lốt hai, rõ ràng đỏ lên. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt Tố Lạc Y như dáng mây nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Khẽ cắn môi phấn nàng, mỹ mâu càng là nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, xấu hổ hơi nước bị mở. Mắc cỡ chết được. Hắn khẳng định nhìn thấy, ta chính là hiếu kỳ. Nữ tu đều không mặc lao y phục ư? Mắc cỡ như vậy lời nói hắn có thể nào hỏi ra đi. Tố Lạc Y sắc mặt như lửa đốt chạy đến phi chu phía trước, khu động phi chu lấy rời đi. Không khí cực kỳ lung túng. Tố Lạc Y điều chỉnh hít thở phía sau, đắm chìm tiếng lòng, tu luyện liêu ra cuộc đời phù du trải qua, thử nghiệm di chuyển lực chú ý. Không biết qua bao lâu, tiến vào mộng đẹp Thẩm Phàm, mơ hồ nghe được một đạo truyền âm lọt vào tai. Kỳ thực xuyên qua, chỉ là ưa thích rộng rãi chút. mơ mơ màng màng Thẩm Phạm như là nhớ tới cái kia tiểu diễm hình ảnh, nhuyễn động dưới miệng sừng nói: "Xinh đẹp." Những lời này giống như ma âm lọt vào tai. Xấu hổ đến Tố Lạc Y thân thể mềm mại một trận run rẩy, khuôn mặt đỏ lên vô cùng. "Phiêu, xinh đẹp." Hai tay của nàng nắm thật chặt váy dài, kém chút đều xé mở. Vốn cho rằng đối phương chỉ là mơ hồ nhìn thấy, chiếu hắn nói như vậy, sợ là đều vừa mắt bên trong nhìn một cái không sót gì. Vừa nghĩ tới Thẩm Phạm ban ngày tay bàn hoạch đảo tư thế, Tố Lạc Ý thân thể quả quyết nghiêng vào tại trên phi chu. Trong mắt hơi nước lờ mờ nàng, vội vã theo trong túi chữ vật lấy ra chăn mền cùng sát mình áo lót. Sớm biết liền mặc món này. Long Chan đầy thẹn thùng Tố Lạc Ý liễu, một đầu che tại trong chăn đổi lấy quần áo. Đông vực, Vũ Đàm trấn bên ngoài, Phục Long lĩnh. Sơn lĩnh liên miên mấy vạn dặm, vì núi như cự long phục địa mà gọi tên. Làm Thẩm Phạm cùng Tố Lạc Ý xuống phi chu phía sau, đã có nhiều theo bốn phương tám hướng mà đến tu sĩ, xông vào trong Phục Long lĩnh. Mà tại Vũ Đàm trấn cửa ra vào, trên tường thành đều đứng đầy người xem náo nhiệt, nghị luận ầm ĩ. Ai du, không nghĩ tới chúng ta loại địa phương nhỏ này, rõ ràng còn có tiên gia bảo vật xuất thế a. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy, thật là mở ra mắt ta. Nghe nói là một cái lên núi đốn tuổi núi trồng, trong núi đào được cơ quan cái gì, trực tiếp đào ra tiên nhân động phủ a. Nhìn ra, Vũ Đàm trấn là cái phàm nhân chiếm đa số thành trấn. Phục Long lĩnh cũng chỉ là ngay tại chỗ có chút danh khí. U, mau nhìn, lại có bảo vật xuất thế, còn không chỉ một cái. Theo lấy trong đám người tiếng kinh hô, mọi người ngóng nhìn Phục Long lĩnh chỗ sâu, liền gặp từng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Dị bảo xuất thế, người có duyên đến. Hiu hiu hiu, kích động tiếng giống to bên trong, từng cái tu sĩ theo Phục Long Sơn xung quanh, xông về sâu trong dãy núi. Công tử, chúng ta muốn đi không? Đều là bảo vật nha. Tố Lạc Ý hưng phấn nhìn xem phương xa bầu trời khác cảnh trí. Liên nha nàng công tử thực lực, đây còn không phải là phất phất tay liền lấy tới. Nếu là phân nàng một hai kiện, chẳng phải là vui thích. Muốn đi chính mình đi. Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, chậm rãi hướng đi cửa thành phương hướng. Nếu là thánh binh đế binh cái gì, có lẽ hắn còn cảm thấy hứng thú. Tố Lạc Im một mặt không bỏ thu hồi tầm mắt, theo thật sát phía sau của hắn. Gặp một nam một nữ này đi tới, vây quanh ở cửa thành bách tính, tự động nhường ra một con đường. Thật sự là hai người này dung mạo quá mức xuất sắc. Nhất là nam tử, một bộ áo trắng cẩm tú kim vân trường sam, quý khí rõ nét, khí chất càng là xuất trần. Chậc chậc, công tử này khí chất cũng quá tốt ta. So trước đó các tiên gia đều xuất sắc a. Không sai. Nhất là bên cạnh hắn nữ tỷ, liền cùng tiên tiên dường như. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Một chút người càng là không dám nhìn thẳng hai người, có chút câu nệ cúi đầu. Tố Lạc Y mỉm cười, một mặt ngạo kiểu. Ngày trước trốn trốn tránh tránh nàng, rất ít đem chính mình ăn mặc như vậy tươi mát tịch lệ. Cuối cùng tâm thích đẹp mọi người đều có. Tại an toàn điều kiện tiên quyết, đối với hắn người tán dương tự nhiên có thể để nàng thích thú. Thẩm Phàm ngược lại không cảm thấy có cái gì tốt đắc ý, một mặt lạnh nhạt đi vào trong thành. Từ Phụng Tiên hẳn là đáng tin, cũng không biết cái này thượng cổ di tích, hoành động mức độ có bao nhiêu. Tốt nhất tới mấy cái thể chất đặc thù để ta sao chép một đợt. Thẩm Phàm định tìm cái địa phương trước ở lại. Tiếp đó ngồi chờ di tích mở ra phía sau, chờ đợi mỗi đại thế lực đến. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 49, chúng sinh đều khổ, Tố Lạc Y bắt đầu diễn. Hai người vừa đi vào trong thành, Tố Lạc Y liền gặp cách đó không xa tiểu lâu cửa ra vào, mấy cái tu sĩ ngay tại nói nhỏ nói chuyện với nhau. Ai, cũng không biết vương sư huynh tiến đến, có thể hay không từ đó thu được một kiện bảo vật ta. Nguyên Cát, ngươi thế nào nhìn? Trong đám người, tên gọi Nguyên Cát nam tử lắc đầu, thở dài nói. Khó nói, hiện tại chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, vương sư huynh chỉ có bản thể tầng 7, nguy hiểm không nhỏ a. Lời này nghe tới bên cạnh hắn đồng môn một mặt lo lắng lại căng thẳng. Đúng lúc này, tiểu lâu bên cạnh trong hẻm nhỏ, một cái lôi thôi tiểu ăn mày dựa vào bên tường di chuyển lấy bước chân, thận trọng nhìn xem bọn hắn đi tới. Lại là ngươi? Nguyên Cát nhướng mày, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Tiểu tử này phía trước bị người một cước đá văng, không chết đều tính toán vật khí, rõ ràng còn không hết hy vọng. Sắc mặt hơi trắng bệnh tiểu ăn mày, hù dọa đến run rẩy thân thể, theo bản năng đem thân thể dán tại trên tường. Nhưng trên ngực đột nhiên truyền đến đâm nói, để khuôn mặt nhỏ của hắn căng thẳng, hít thở cũng có chút dồn dập. Nhưng mà hắn cũng không rời đi, mà là nhìn xem Nguyên Cát một đoàn người, trong mắt tràn đầy khẩn cầu run giọng nói: "Thiên sư, ta muốn bái các ngươi vi sư." Âm thanh có chút suy yếu cùng sợ hãi, nhưng rõ ràng có thể nghe. Nhất là nắm chắc đôi tay cùng lên xuống lồng ngực, càng lộ vẻ bày ra ra tiểu ăn mày nội tâm căng thẳng. Vốn là trong lòng sầu lo mọi người, gặp như vậy bẩn thỉu tiểu ăn mày còn muốn cầu tiên, sắc mặt càng là không vui. Cái nào hóng mát cái nào ở lấy đi. Một người trong đó mặt lạnh bực bội quát khẽ đồng thời, linh khí hợp ở trong lòng bàn tay, đối tiểu ăn mày đưa tay vung lên, lại bị bên người Nguyên Cát một phát bắt được. Hắn nghiêng đầu chừng một cái, liền gặp Nguyên Cát nhíu mày nhìn về phía trước một nam một nữ. Cầm đầu người trẻ tuổi Ngọc Thụ Lâm Phong, tùy ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ngược lại bên cạnh hắn tên kia cao gầy quần dài màu lam nhạt nữ tử, chính diện không biểu tình nhìn kỹ bọn hắn. "Ma sư huynh, chúng ta vào trong lầu chờ đợi tin tức là đủ." Nguyên Cát nói nhỏ một tiếng, bóp bóp cánh tay của hắn. "Người ở đây sinh địa không quen, hơn nữa còn có nhiều tu sĩ như vậy tới, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện." "Ha ha, Nguyên Cát lời nói rất hợp ý ta." Ma sư huynh vội vã thu trong lòng bàn tay linh khí, quay người cùng mọi người đi vào trong tử lâu. "Hừ, tính toán các ngươi thất thời." Tố Lạc Y quét nhìn đám người này bóng lưng, đôi góc tường kia tiểu ăn mày hé miệng cười một tiếng. Nàng đã từng cũng đã làm tiểu ăn mày, nhất nhìn không quen loại người này vô cớ bị người khác ức hiếp. Hiện tại bên cạnh đã có Thẩm Phàm ngọn núi lớn này. Tố Lạc Y dưới tình huống đủ khả năng, vẫn là nguyện ý giúp đỡ một tay. Tiểu ăn mày biết đối phương là đang giúp mình, rất muốn lên trước bái sư tìm kiếm trợ giúp. Nhưng nhìn thấy đối phương xinh đẹp như vậy, lại bước chân không ngừng răng rắc, hắn có chút khiếp đảm thu hồi tầm mắt, quay người đi vào trong hẻm nhỏ. Ngực đâm nhói để hắn không dám đi quá nhanh, chỉ có thể che ngực, dán vào tường di chuyển bước chân. Chỉ là đi tới, ánh mắt của hắn liền đỏ lên, chu môi khô khốc, tiếng khóc nói nhỏ. Không tiên sư trợ giúp, liền không cứu sống tỷ tỷ. Ô ô. Lời còn chưa dứt, lớn chừng hạt đậu nước mắt liền theo trên gương mặt của hắn lăn xuống, tại bẩn thỉu trên mặt nhỏ có thể thấy rõ ràng. Nguyên bản tiểu ăn mày một nhà ở tại Vũ Đàm trấn bên ngoài thôn trang bên trên. Nhưng Phục Long Sơn có đại lượng phun ra nuốt vào hào quang bảo vật xuất thế, đem xung quanh đại lượng tu sĩ hấp dẫn tới. Chỉ là hai cái tiên nhân đi ngang qua thôn trang một trận chiến đấu, liền đem tiểu ăn mày nhà cùng toàn bộ thôn trang phá hủy. Phụ mẫu chết thảm, tỷ tỷ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Trong thôn có thể sống được người tới lác đác không có mấy. Cùng trong thôn người sống sót đi tới Vũ Đàm trấn phía sau. Nơi này đại phu căn bản là không có cách cứu chữa tiểu ăn mày tỷ tỷ, cáo chi hắn hoặc hứa tiên người có thể có biện pháp. Hắn chỉ có thể cầu đến tiên sư xuất thủ. Nhưng tại tu sĩ trong mắt, không có chút nào tư chất phàm nhân, lại như thế nào có thể bái nhập sơn môn. Thân thể nho nhỏ nhẹ nhàng khẽ run, hắn xoa xoa nước mắt, căng thẳng bẩn thỉu mặt nhỏ, chịu đựng ngực đau nhói nhanh bước chân rời khỏi nơi này. Tiểu lâu bên cạnh đầu ngõ, Tố Lạc Y nhìn xem suy nghĩ viên vông thẩm phàm, kéo lấy ống tay áo của hắn lắc lư, làm nũng nói: "Công tử ngươi liền giúp một chút bọn hắn đi." Nhìn xem đáng thương biết bao. Thẩm phàm vậy mới hồi thần lại, nhìn xem nàng nhàn nhạt nói: "Ta cho là ngươi xối qua mưa, thế nào cũng phải để cho người khác cảm thụ xuống. Phía trước hắn bị phá muốn làm lô đỉnh thời điểm, thế nào không thấy người cứu hắn? Phía trước bị Phệ Hồn Tông trưởng lão bắt lấy thời điểm, cũng không thấy trừ ma vệ đạo chính đạo nhân sĩ đi ra ngăn lại." Nói trắng ra, chúng sinh đều khổ. Cứu người, cái kia không hoàn toàn nhận sao? Gặp hắn một mặt không vui dáng dấp, Tố Lạc Y lòng có không đành lòng nhìn xem hẻm nhỏ, tự lẩm bẩm: "Trước đây ta bị phụ mẫu vứt bỏ, là gia gia mãi mãi cứu ta." Như là nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, Tố Lạc Y hai con ngươi dần dần phiếm hồng, thấp giọng nói: "Từ lúc một mình rời nhà phía sau, ta cũng hy vọng người khác giúp ta một chút, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy tiên đạo bất công." Tố Lạc Y chính giữa cúi đầu, Thẩm Phàm chỉ có thể nhìn thấy nàng tinh xảo trên cằm nước mắt, chính giữa từng giọt rơi đi xuống. Như không phải công tử cứu ta, Lạc Y kỳ thực đã không muốn sống. Thấp giọng khóc nói nàng, chậm chậm đem đầu chống tại trên bả vai Thẩm Phàm, dù gì nói, "Công tử, thế gian luôn có chân thiện. Gia gia mãi mãi là, ngươi cũng đúng. Đúng không? Ta cứu ngươi chỉ là nhìn tư chất ngươi không tầm thường, cùng gia gia ngươi mãi mãi không so được, nhưng chớ đem ta làm đại thiện nhân." Thẩm Phàm một mặt thản nhiên. Loại việc này không cần thiết tàng tàng nhét vào. Nghe được câu này, Tố Lạc Y trong mắt nước mắt nháy mắt bốc hơi, ngửa đầu nhìn xem hắn vui vẻ nói, "Vậy nếu là bọn hắn tư chất cũng không tầm thường đây, nữ nhân quả nhiên giỏi thay đổi a." Thẩm Phàm liếc mắt, quay người đi vào tiểu lâu, tùy ý nói, "Ngươi nếu là muốn cứu chính mình đi, đừng kéo lấy ta. Sau đó lại diễn ta, ra pháp hầu hạ." "Ân ân, ta trước đây cũng là tiểu ăn mày, còn bị người khác cấn huệ. Vậy cũng là một loại truyền thừa." Tố Lạc Y liên tục sau khi giải thích, mừng rỡ hướng trong hẻm nhỏ đi đến. "Hừ a, trong nóng ngoài lạnh, ta còn không biết rõ ngươi." Một mặt đắc ý nàng, đột nhiên nghĩ đến Thẩm Phàm mới vừa nói ra pháp hầu hạ, trong lòng một xấu hổ. "Ra pháp hầu hạ? Không phải là đánh ta a?" Nghĩ tới đây, sau lưng có một chút run lên Tố Lạc Y, nhớ tới Hóa Long chỉ một trường. Khuôn mặt đỏ lên nàng chắp hai tay sau lưng, lách mình biến mất tại chỗ. Vũ Đàm trấn, một chỗ vắng vẻ trong khu ổ chuột, một cái cũ nát trong phòng nhỏ, chuyến ra nồng đậm mùi thuốc đông y. Ngoài phòng tiểu ăn mày lau mồ hôi lạnh trên trán, thở đều khí áp ngực thương thế, bước nhanh đi vào trong phòng. Liền gặp lỗ thủng bốn giò trong phòng, một người mặc nông gia nữ đơn giản ăn mặc nữ tử, sắc mặt như giấy vàng nằm ở lều cỏ bên trên. Nữ tử tướng mạo phổ thông, làn da mạch sắc, nghe được động tĩnh nàng chậm chậm mở hai mắt ra, khóe miệng chợt vật nở một nụ cười. "Tỷ tỷ chớ nói chuyện." Bi thương lại đè nén trong lời nói, tiểu ăn mày vội vã đi tới gần. Thận trọng bắt lấy nàng lạnh buốt lại thô ráp tay, quỳ gối đống cỏ bên cạnh. Nhưng nhìn thấy trên lồng ngực của nàng cắm to bằng cánh tay trẻ con đoạn gỗ, tiểu ăn mày đôi mắt bất tranh khí vừa đỏ lên, nước mắt không tự biết quần quần mà chảy. Nữ tử hoạt động xuống ngón tay, hơi thở mong manh nỉ nó lấy. "Nhỏ, tiểu muội, chớ khóc." Tiểu ăn mày liên tục gật đầu, quên miệng, xoa xoa chính mình màu đỏ bừng hai con ngươi. Nguyên bản bẩn tự mặt, lúc này nước mắt nước mũi dán lên như là tiểu hoa miêu. Đã ba ngày, nàng cảm giác đến ra, tỷ tỷ khí tức càng ngày càng yếu, hôm qua liền một cái thuốc thang đều uống không dưới. Tiểu ăn mày không có tiền, thuốc cũng không phải trộm tiền mua được, mà là mỗi ngày cho tỷ tỷ mình nhìn qua bệnh tiệm thuốc làm việc vặt. Lão đại chồng biết đôi tỷ muội này gặp đại nạn, trong lòng biết các nàng không dễ, mỗi ngày đều sẽ cho bên trên hai bộ thuốc, phó thác cho trời đồng thời, cho nàng chỉ con đường sáng, hoặc hứa tiên sư có thể cứu trị tỷ tỷ của nàng. Nhưng phàm nhân tại tu sĩ trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải tiểu ăn mày vận khí tốt, buổi sáng hôm nay tu sĩ cái kia đuổi người một cước, nói không chắc liền muốn nàng mệnh. Gặp muội muội của mình khóc đến thân thể co lại, nằm tại thảo trải lên nữ tử, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhưng nhìn thấy nàng tán loạn trong vạt áo, trắng nõn trên lồng ngực cái kia một mảng lớn màu tím đen thương thế thời gian, nữ tử mũi chua chua, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt, rung động môi khô khốc khàn khàn nói: "Tỷ tỷ, không cứu sống nổi, là tỷ tỷ liên lụy ngươi." Những lời này nghe tới tiểu ăn mày nước mắt như vỡ đê. "Ô, ta không muốn tỷ tỷ chết, không muốn loa." Vì dưới đất tiểu ăn mày, lòng tràn đầy thống khổ đem mặt chôn ở tay của nữ tử bên trên, gào khóc. Nàng đã cố gắng hết sức tại cứu vãn thân nhân duy nhất, nhưng lập tức luôn luôn cưng chiều tỷ tỷ của mình liền phải chết, loại kia tuyệt vọng như là một cái vực sâu khổng lồ. Tại kéo lấy nàng còn nhỏ mà lại vô lực thân thể. 7. Chương 50, sẽ chạy đan dược. Đoạt đan. Tiểu ăn mày mới 10 tuổi, nguyên bản có phụ mẫu đau, có tỷ tỷ sủng. nhưng hôm nay thân nhân duy nhất đều muốn rời đi, trong lòng nàng bi thương căn bản khó mà kể ra, chỉ có khóc giống. Nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, chạy hai hàng thanh lệ yên lặng nhìn xem nàng, trong mắt đều là không bỏ. Nàng đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng nàng suy nghĩ nhiều nhìn một chút trước mắt cái này nhu thuận muội muội. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát hiện một cái dung mạo xuất sắc nữ tử, chẳng biết lúc nào ngồi xổm ở bên cạnh mình. Tố Lạc Y cho nàng một cái mỉm cười phía sau, nhíu mày nhìn kỹ lồng ngực của nàng. Thương thế như vậy phổ thông tu sĩ căn bản thúc thủ vô sách, trừ phi là cải tử hồi sinh cao giai đan dược mới có biện pháp. Cái này không tốt chị a. Tố Lạc Y một tay chống cằm, nhíu mày suy tư. Về phần tiểu ăn mày đã ngưng nỉ non, chính giữa khẩn trương nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng xúc động. Ai, cái này còn không che nóng liền không có. Tố Lạc Y bất đắc dĩ thở dài, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bình thuốc nhỏ. Đây chính là phía trước thẩm phàm cho nàng bán thánh đan dược, dục huyết trọng sinh đan. Viên đan dược kia chân quý mức độ không thể nghi ngờ. Nhưng đã hạ quyết tâm, nàng liền sẽ không do dự. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, sau đó hắn nói không chắc sẽ còn thưởng ta đây. Nên có một tòa mỏ linh thạch núi, có lẽ linh thạch trong tay liền không trọng yếu. Bản thân an ủi một phen phía sau, Tố Lạc Y đưa tay về lại pháp quyết, phong bế bình thuốc xung quanh phòng ngửa mùi thuốc bốn phía sau. Nàng vậy mới mở ra nắp bình. Ba. Giòn vang vang lên chốc lát. Hưu. Một đạo chói mắt huyết sắc quang mang, theo trong bình trực tiếp xông lên lộ ra bầu trời nghiền nát nóc nhà. Tiểu ăn mày cùng tỷ tỷ của nàng, một mặt không rõ nhìn xem chui lên bầu trời hồng mang. Đan dược sẽ còn chạy. Nhưng người lấy nồng đậm đan hương, nguyên bản sắc mặt như giấy vàng nữ tử, trên gương mặt lại có một chút huyết sắc. Uy, ta đan dược. Trong lòng Tố Lạc Y giật mình, vội vã nhún người bay ra nóc nhà. Nhưng không trung ban thánh đan dược, phóng thích ra huyết sắc đan vụ đã đem trên không bao phủ một mảng lớn. Cái này tựa như là huyết vân áp thành kỳ cảnh, dẫn đến trong thành nhiều tu sĩ nhộn nhịp ghé mắt, trong lòng kinh nghi không chừng. A, đó là vật gì? Không nghĩ tới cái này phàm gian trong thành, rõ ràng còn có dị bảo. Ổn một tay, huyết vụ này thực sự quá quỷ dị. Ổn cái rắm. Đó là sóng nghèo, ta đã sớm tra xét. Liên cái tu sĩ đều không. Không ít người trực tiếp nhún người bay về phía trước. Nhất là nhìn thấy huyết vụ phía dưới một bóng người xinh đẹp xông lên bầu trời thời gian, mọi người càng đem thân pháp thi triển đến cực hạn. Đúng lúc này, một tia để người huyết mạch sôi trào đan hương, theo huyết vân bên trong chậm chậm truyền ra. Vật gì thơm như vậy? Ta hút. Xung quanh tất cả tu sĩ cuồng hút một cái. Một chút tu vi thấp người, càng là hút đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Khủng bố như thế dược lực. Nam thành một lão tu sĩ cảm thụ được thể nội sôi trào khí huyết, kích động không thôi, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thất giai đan dược mới có thể ngưng kết đan mây, cái này đều nhanh bao phủ một tòa thành. Chẳng lẽ là cựu giai thượng phẩm vô thượng đan dược? Một tu sĩ rung động nhìn xem bầu trời đan mây dị tượng. Nếu không phải tu vi thấp, hắn cũng muốn bay đi lên sông về phía trước một cước. Nhưng sau một khắc, một đạo chói mắt quang mang màu vàng, tại trong huyết vụ bỏng mắt rực rỡ, nhìn đến mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chỉ nháy mắt, nồng đậm đan hương nháy mắt tràn ngập toàn thành. Kim văn, bán thánh đan. Một tên nữ tu khiếp sợ thét lên tiếng, liền âm thanh đều biến âm điệu. Mặc kệ vật gì, một khi vào bán thánh cảnh, liền có thể ngưng kết đại đạo kim văn. Vâng, toàn bộ vũ đàm chấn tu sĩ nháy mắt sôi trào, hướng về hư không huyết vân toàn lực lao vùn vụt. Dù cho là dự định ổn một tay tu sĩ, đều không do dự nữa, đem thân pháp thôi phát đến cực hạn. Mặc kệ vật gì một khi nhập thánh, tu sĩ thu được phía sau liền có thể một bước lên trời. Ta là kinh đạo các thủ tọa đại đệ tử. Cướp đan người chết. Một tên nam tử mặc áo đen, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn kỹ đối diện tốc độ nhanh nhất một người tu sĩ. Nhưng phía sau của hắn lại vang lên một tiếng để hắn lông tơ nổ tung nói nhỏ. Sâu kiến ngươi. Liền gặp một tên lão hầu theo phía sau của hắn đánh tới, trong tay phất trần tùy ý hất lên. Nam tử thân thể ngay tại chỗ một phân thành hai. Lúc này Tố Lạc Y tuy là khoảng cách dục huyết trọng sinh đan gần nhất, nhưng trung quanh giết chóc nhìn cho nàng trong lòng run sợ. Tu vi thấp liền cái đan dược đều không phong được đi. Chán tràn ra vết mồ hôi nàng, mắt thấy một tên cầm trong tay trường kiếm nam tử mặt lạnh bay tới, thể nội phù sinh nhược mộng quyết nhanh chóng vận chuyển, khẽ kêu nói: "Đây là ta đan dược." Vừa mới nói xong, từng sợi gợn sóng màu đen theo trong cơ thể của nàng tan ra bốn phía, làm những cái này vỡ đen tiếp xúc đan vận mấy mắt, rõ ràng bạo phát ra từ rung động âm thanh. Thật bá đạo khí độc. Đứng núi chịu sào nam tử chỉ là người một chút khí độc. Lỗ mũi nháy mắt phun ra hai cái màu đen, sắc mặt biến thành màu đen lách mình biến mất tại không trung. Đã có độc kinh cùng liễu ra đế kinh gia trì, Tố Lạc Y thánh linh độc thể, uy thế bộc phát cường đại. Đang lúc nàng dự định cầm đan dược liền chuẩn thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một tiếng giàn mua quá khẽ. "Tiểu độc vật, trên đan dược cũng không có viết tên của ngươi." Một tên đoạt đan lão tu sĩ đưa tay tế ra trường ấn, đánh về Tố Lạc Y. "Nếu là bị độc tu này hủy thánh đan, đây chính là thiên đại tổn thất." Không chỉ là hắn, liên còn lại mấy tên tu sĩ cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Mắt thấy mấy đạo lưu quang đánh tới, Tố Lạc Y lúc này mới ý thức được chính mình yếu bao nhiêu, con ngươi đột nhiên co lại, nàng không cần suy nghĩ, mang đủ sức mạnh ngửa đầu thét lên. "Công tử!" Âm thanh sắc bén vạch phá bầu trời, làm cho xung quanh tu sĩ vội vã dừng lại thân hình, sắc mặt âm tình bất định nhìn xem giữa sân nữ tử. "Công tử, chẳng lẽ sau lưng nàng có người? Sợ không phải dọa người a? Sự tình ra khác thường tất có yêu, hơn nữa nhiều người như vậy đoạt đan, tất nhiên có một tràng huyết chiến." "Bỏ đi." Mấy cái ngoại vi cẩn thận tu sĩ, lách mình bay ngược biến mất tại trong ngõ nhỏ. Quả nhiên, thanh âm nữ tử không hạ thời khắc. Tại bên cạnh nàng, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo trắng anh tuấn công tử ca. Nhìn thấy một màn này mọi người liền hô hấp dừng lại, một cử động cũng không dám, bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, so tập sát hướng nữ tử đủ loại công kích còn phải nhanh. Mọi người liền gặp nhíu mày hơi nhíu bạch tí công tử ca, một mặt bực bội phất phất tay, trung quanh công kích nháy mắt hóa thành vô hình. T Đối mặt nhiều như vậy công kích, rõ ràng dễ dàng như vậy liền hóa giải. Người này đến cùng là tu vi thế nào? Đây cũng quá kinh khủng a. Còn tốt lão phu ổn một tay, năm tên thoát phàm cảnh liên thủ công kích, rõ ràng dễ dàng như vậy hóa giải. Người này sợ là đến pháp tướng cảnh a. Phía dưới đám người quan chiến bên trong, một lão giả vướt râu mà đứng, trong mắt nghĩ mà sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Thẩm Phàm đưa tay đem không trung đan dược triệu hồi trong tay. Gặp đan vận dị tượng tiêu tán, một người tu sĩ sợ hắn thanh toán, một mặt ấm áp chắp tay cười nói: "Vị đạo hữu này, ta vừa mới xuất thủ chỉ là vì đánh tan người khác công kích, phòng ngừa rơi vào cô nương này trên mình a." Nghe được câu này, tay kia giữ phất trần lão hầu, lên cái tay lễ nghi cười nói: "Vừa mới ta còn đánh chết một cái muốn làm hại cô nương này tu sĩ, cũng không đoạt đan tâm tư, còn mời tiền bối minh giám." "A, đúng đúng đúng, chúng ta cũng là như thế, còn mời tiền bối minh giám." Lấy lại tinh thần mọi người, vội vã chắp tay hành lễ. Gặp nhóm này không biết xấu hổ ra hỏa nói như vậy đường đường chính chính, Tố Lạc Y tức giận chỉ vào bọn hắn quát lên: "Vô sỉ, các ngươi rõ ràng là muốn giết ta đoạt đan." 7. Chương 51, Phục Long Sơn dị động. Liên thông thiên địa của sáng. Này trời đánh tiểu độc vật, rõ ràng còn không chịu thả chúng ta. Thẩm Phàm nghiêng đầu trừng nàng một chút, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn ngại không đủ mất mặt. Rõ ràng liền là bọn hắn nói dối đi." Bị hung Tố Lạc Ý hốc mắt đỏ lên, lòng tràn đầy ủy khuất túi đầu. Nhưng lời này lại nghe đến mọi người trong lòng vui vẻ. Nhìn tới vị công tử này vẫn là rõ lý lẽ a. Nếu thật ra tay giết chúng ta, nghĩ đến cũng đúng sợ tại trận nhiều như vậy thế lực liên hợp lại. Bất quá người này nữ tỷ rõ ràng đều có bán thánh đan dược, tin tức này đến trở về thương nghị một phen a. Đã không còn nguy hiểm, xung quanh hơn 10 tên hành lễ tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mỉm cười nhìn xem Bạch Y công tử ca. Liên gặp sừng sững trong sân Thẩm Phàm liếc nhìn toàn trường phía sau, hờ hững mở miệng: "Bảo vật người tại có được, vạn cổ không thay đổi. Nhưng dám động ta nha hoàng người." Chết. Nghe thấy lời ấy, mọi người sắc mặt biến đổi. "Các hạ, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng hậu quả." Sau một khắc, "Oen." Một đạo khủng bố thần hồn trùng kích, theo Thẩm Phàm trong thức hải tản ra, nháy mắt đánh trúng vào phía trước xuất thủ tu sĩ trong đầu. Chỉ này một kích, tại trận 8 tên tu sĩ ngay tại chỗ khí tuyệt. Ầm. Phanh phanh. Nhìn xem vô số cỗ thi thể từ trên cao rơi xuống, xung quanh tu sĩ liền thở mạnh cũng không dám. Cường đại như thế thần hồn bị pháp, liên thoát phàm cảnh tu sĩ đều không có lực phản kháng chút nào, người này chẳng lẽ là vô thượng đại giáo thiên tiêu? Liên bực này nhân vật đều tới. Không cần mấy ngày, Vũ Đàm trấn chắc chắn phong vân hội tụ. Vốn cho rằng chỉ là cái đê cấp di tích, bay ra đều là tứ giai, ngũ giai pháp bảo. Nhìn tới muốn trở về thông chi tông môn. Hiển nhiên, bọn hắn còn đánh giá thấp nam tử thực lực, cũng đánh giá thấp nơi đây di tích cổ giá trị. Lúc này Tố Lạc Ý đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Công tử vẫn là bao che ta. Trong lòng bị đè nén tán đi nàng, lòng tràn đầy vui vẻ. Về phần phía trước Thẩm Phàm hung chuyện của nàng, đã sớm quên đến không còn chút nào. Hừ. Nàng trừng xung quanh may mắn còn sống sót tu sĩ một chút phía sau, gặp Thẩm Phàm rơi vào phía dưới phá nhà bên trong, bước nhanh bắt kịp. Rơi vào trong phòng Thẩm Phàm, nhìn xem nằm tại thảo cửa hàng nữ tử trên ngực bằng gỗ, không thể không bội phục đối phương ý chí lực. Loại thương thế này, một phàm nhân có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Có thể thấy được trong lòng nàng đối tiểu ăn mày lo lắng nặng bao nhiêu. Nhắm mắt lại, Thẩm Phàm đối nữ tử phân phó thanh âm, theo hệ thống trong không gian lấy ra màu ngà cựu giai sinh tức đan. Con lại bắn ra, bắn vào nữ tử trong miệng. Theo sau dùng linh khí bao khỏa đối phương vết thương, phất tay đem ngực nàng đoạn gỗ rút ra. Nhìn xem trên gậy gỗ nhỏ xuống vết máu màu đen, một bên tiểu tạo hóa đang ăn mày hù dọa đến sắc mặt một trắng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này khoa trương trị liệu thủ pháp, nơi nào là phàm gian có thể nhìn thấy. Đừng sợ, sau một canh giờ thương thế của nàng liền sẽ khỏi hẳn. Thẩm Phàm ra hiệu tiểu ăn mày tiêu sầu phía sau, quay người rời đi. Phía trước hắn không đến, cũng không phải là xem sinh mệnh như cỏ rác. Nếu như nhìn thấy một cái chịu khổ người liền muốn đi cứu trị xuống. Huyền Tiên Đại Lục thương sinh nức vạn vạn chi sổ, hắn cứu không tới. Thẩm Phàm tự nhận làm không phải cái gì thánh hiển, nhưng đã tới, cứu người đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Cuối cùng hắn đan dược đủ nhiều. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có năng lực này cùng đan dược, bằng không thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Gặp bóng lưng hắn rời đi, Tố Lạc Y có chút nhăn nhó hô: "Công tử ta khỏa kia bán thánh đan." "Tịch thu." "Nghĩ cũng đừng nghĩ." "Ai?" Tố Lạc Y bẹp xuống miệng, thất lạc ngồi xổm ở thảo trải lên. Nhìn xem nữ tử ngực thương thế đã trải qua bắt đầu khép lại, nàng đối một mặt mừng rỡ tiểu ăn mày cười nói: "Đây chính là tỷ tỷ ngươi tạo hóa, sau đó nói không chắc liền có thể tu luyện, các ngươi cũng coi là khổ tận cam lai." Nghe được câu này, tiểu ăn mày vội vã quỳ trên mặt đất, đối nàng cuống quýt dập đầu: "Đa tạ công tử ân cứu mạng, cảm ơn tiên tử tỷ tỷ." "Tốt tốt, mau đứng lên." Tố Lạc Y cười lấy đem nàng đỡ lên. Nhưng nhìn thấy nàng trong cổ áo trên lồng ngực máu ứ động, trong lòng Tố Lạc Y thở dài, vội vã theo trong túi càn khôn lấy ra một khỏa đan dược đưa cho nàng, ôn nhu cười nói: "Mau ăn, có thể giúp ngươi thư giãn gân cốt, ngực qua 2 ngày liền tốt." Nàng cũng không phải Thẩm Phàm dạng này thổ hào, xuất thủ liền là cửu giai, bán thánh đan dược cái gì? Bất quá nhất giai đan dược, đủ để làm dịu tiểu cô nương này thương thế. Tiểu ăn mày tuy là chỉ có 10 tuổi, nhưng mà vẫn là phân rõ, trong lòng biết trước mắt tiên tử tỷ tỷ là đang giúp nàng. Nàng có chút khẩn trương đem bàn tay bẩn thỉu đặt ở trên quần áo trà sát. Tiếp đó ngửa đầu nhìn xem Tố Lạc Ý đan dược trong tay, hiếu kỳ nói: "Tiên tử tỷ tỷ, nó sẽ chạy không?" Vừa mới đan dược bay lên một màn kia, xem như để nàng tăng kiến thức. Tiểu nữ hài hai con ngươi cực kỳ tinh khiết, lông mi rất dài, chỉ là trên mặt đều là cho bụi cùng nước mắt dán một đoạn. Nhìn xem nàng hồn nhiên ánh mắt cùng thần sắc khẩn trương, Tố Lạc Y thương tiếp cạo xuống mũi quỳnh của nàng, khẽ cười nói: "Ta nhưng không có công tử nhà ta bản sự, liền là cái phổ thông đan dược, mau ăn đi." "Ấn đây." Tiểu ăn mày nết mép cười một tiếng, nâng lên đôi tay tiếp nhận đan dược phía sau, cầm lên nhìn, ngửa đầu để vào trong miệng. Ngọ ngậy bờ môi nàng, một cái nuốt vào phía sau, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Tố Lạc Ý cười đùa nói: "Tiên tử tỷ tỷ, rất ngọt nha." Nhìn xem nàng bộ dáng khả ái, trong lòng Tố Lạc Ý không hiểu chua chua. Đan dược này nhưng không ngọt ta. Từng có lúc, nàng cũng đối với chính mình cái thứ nhất sư phụ, như vậy gặp may khoe mẽ qua. Nhưng mà nhân sinh không ổn định, đối phương chỉ là muốn nàng linh căn thôi. Cũng may nàng bây giờ đi theo thẩm phàm, cũng coi là khổ tận cam lai. Tố Lạc Y thu hồi suy nghĩ, đưa tay bóp bóp gương mặt của nàng cười nói: "Được rồi, biết ngươi ngoan. Này, mau ăn quả kẹo." Tiểu ăn mày sắc mặt quý lên, tiếp nhận nàng đưa tới kẹo trực tiếp nhét vào trong miệng, lập tức hai con người sáng lên. "Hoa, lần này là thật ngọt." Tố Lạc Y hé miệng cười một tiếng, theo trong túi trữ vật lấy ra nước cùng khăn lông, chuẩn bị để tiểu gia hỏa này tắm một cái. Mà nàng thì dự định lưu lại xuống, chờ trên đống cỏ nữ tử tỉnh lại đi. Theo thời gian trôi qua, Phục Long Sơn trong huyệt động phun ra bạo vật dần dần biến ít. Không ai dám tiến vào bên trong thăm dò, bởi vì một khi có người tiến vào cái này mộ huyệt, tu sĩ thân thể liền sẽ tự động tách rời, mười phần nguy hiểm. Tới trước tầm bảo mọi người chỉ có thể phân tán bốn phía, yên tĩnh chờ đợi bạo vật xuất thế, đồng thời phái người nhanh chóng trở về tông môn bẩm báo. Màn đêm phủ xuống, trong vũ đàm trấn yên tĩnh không tiếng động, ra ra đều đóng chặt cửa sổ, liền ánh nến đều dập tắt. Ban ngày trên không phát sinh dị tượng cùng chết thảm tiên nhân, để nơi đây bách tính lòng người bàng hoàng, nơi nào còn dám trên đường phố đi dạo. Đúng lúc này, còn chưa đi vào giấc ngủ người phát hiện mặt đất rõ ràng run nhẹ nhẹ lên. Địa Long xoay người, Phục Long Sơn có dị động, nơi đây di tích cuối cùng muốn mở ra rồi sao? Trong thành khoanh chân tu luyện, các tu sĩ trước tiên mở mắt, nhộn nhịp bay lên nóc nhà, ngưng thần nhìn hướng Phục Long Sơn. Ầm ầm, theo lấy tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, đen kịt trong Phục Long Sơn đột nhiên kích xạ ra một đạo hóng ánh bạch quang. Với anh, quang trụ trắng tinh xuyên thẳng vân tiêu, chớp mắt quét trường, đem chọn cái Phục Long Sơn chiếu đến sáng như ban ngày. Cái này, người ở bên trong chết rồi. Một người tu sĩ kinh nghi nhìn xem bên trong cột ánh sáng, cây kia bóng dâm bên trên tán phát huyết vụ. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng nhìn thấy cái này khiếp người một màn. Tại tất cả mọi người khiếp sợ không tên trong thần sắc, bao phủ toàn bộ Phục Long Sơn to lớn trong cột ánh sáng, chậm chậm xuất hiện một bức bày ra hỏa quyển. Khi nó mở ra nháy mắt, xưa cũ khí tức quét sạch thiên địa, để người không tự chủ được cảm nhận được bản thân nhỏ bé, giống như màn trời to lớn hỏa quyển bị linh vụ lượn lờ, vẽ lên có khắc cự xuyên đại sông, đủ loại động vật, nhật nguyệt tinh thần. Nhưng mà trên tranh lớn cảnh sắc cực kỳ quỷ dị, cho người một loại không hiểu hoang vu cảm giác. Núi sông hoang vu, lòng sông băng liệt, cự thú hoành hành, đầu chuyển tinh di, kỳ dị phi phàm. Không sai, trong bức họa dị thú cùng tinh thần đều là tại động. Bảo vật này rõ ràng có thể ảnh hưởng người tâm thần, lại như thế thần kỳ, đến cùng là cái gì phẩm cấp bảo vật? Tuyệt đối không đơn giản. Lão phu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được khí tức cường đại như thế chí bảo. Chẳng lẽ là kiện cổ bảo? Nhiều tu sĩ rung động trong lòng không thôi, gắt gao đến nhìn kỹ trong bức họa kỳ cảnh. 7. Chương 52, tiên khí đại hoang đồ. Tập trung đông vực. Dị tượng thông thiên. Bình sinh ít thấy a. Tuy là dị tượng kinh người, nhưng bức tranh này không nhập thánh kim văn, cũng không có mảy may đạo văn hiển lộ, thật là ngạc nhiên quái thai. A, tại sao ta cảm giác trên bức họa năm cái khu vực rất giống Huyền Thiên Nam Châu a? Trong thành tu sĩ trong lòng suy đoán và phần, nhưng lại như vậy điểm thời điểm, núi kia sông họa quyển dĩ nhiên tràn ngập màu xanh biếc, sinh cơ rạt rào. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định. Họa quyển phương Nam đại lục, rõ ràng xuất hiện một cái áo vải nam tử, hướng về trong hư không, che khuất bầu trời kim ô tập sát mà đi. Một màn này tựa như là tại trước mắt mọi người phát sinh đồng dạng. Trong vũ đàm chấn tầm mắt mọi người, đều tụ tập tại trên người hắn. Sau một khắc, oeng, một chút khí tức kinh khủng theo trong bức họa lan ra, nháy mắt quét sạch toàn bộ đông vực. Đó là để người linh hồn đều sẽ cảm thấy run rẩy phách người uy áp, để mọi người liền một chút tâm tư phản kháng đều cầm lên không nổi. Trong thành tu sĩ kinh hãi phát hiện, nam tử kia trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh đen cán bản long trường thương. Khí tức kinh người, chính là từ trên thân thương tán phát. Trong thành tu sĩ sắc mặt cùng nhau một trắng, trực tiếp bị cô uy áp này chấn lật dưới đất. Cái này, kinh khủng như vậy uy thế, không nhập đạo kim văn. Đây tuyệt đối là đại đế thần binh. Đại đế thần binh, người này chẳng lẽ là cổ chi đại đế? Cùng lúc đó, đông vực vô số cường giả đột nhiên mở mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn hướng đông vực Phục Long Sơn phương hướng. Vì sao món này đế binh khí tức như vậy lạ lẫm? A, đạo kia dây nhỏ bạch quang là cái gì? Khoảng cách xa như vậy còn có loại dị tượng này, vì cái gì không có chút nào sóng linh khí? Trong lòng kinh nghi cường giả, nhộn nhịp ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Khi thấy trong màn sáng bức họa quyển kia thời gian, mỗi đại thế lực bên trong phong tồn lão quái vật, thể nội khí tức đều kích động lên. Liên đông vực mỗi đại cấm khu bên trong đều có hào quang phun ra nuốt vào, mây đen chìm chìm nổi nổi. T, đại hoang đồ, cái này sao có thể? Cùng Huyền Thiên đại lục đồng thời sinh ra, tiên khí đại hoang đồ, không đúng, cũng không phải là chân chính đại hoang đồ, đó chỉ là một cái chân dung hư ảnh. Tiên khí dĩ nhiên xuất thế, dù cho là đại hoang đồ hư ảnh, đều đủ để gây nên Huyền Thiên đại lục chấn động. Vô số cường giả trong lòng chấn động đồng thời, liền gặp trong hư không nam tử cầm thương, đối mặt cường đại kim ô yêu thú, đưa tay tế ra một thương. Và anh, có lẽ là thời kỳ quá xa xưa, chân dung hình chiếu tại một kích này kinh người gợn sóng phía dưới, dần dần tiêu tán. Nam Man Chi Địa đã từng đi ra đại đế, cái này áo vải nam tử, chẳng lẽ là mãng hoang nhất tộc đại đế, hoặc là Nam Man yêu tộc đại đế? Nhanh chóng phái người tiến về đông vực, điều tra tiên khí đại hoang đồ tung tích, chiếm được tiên cơ. Vâng, lão tổ. Mỗi đại thế lực người cầm quyền nghe được trong cấm địa truyền âm, không khỏi mắt lộ ra tinh quang. Nếu như có thể lấy được đến tiên khí đại hoang đồ, thậm chí là tiên khí tung tích, liền đại biểu lấy đại khí vận, không thế lực nào có thể khinh thị chuyện này. Trong vũ đàm chấn, Nhìn xem cổ sáng cùng họa quyển chậm chậm tiêu tán phía sau, tất cả mọi người khiếp sợ tâm, thật lâu không thể yên lặng. Tuy là không biết rõ họa quyển này là cái gì phẩm cấp chí bảo, thế nhưng đem trường thương tán phát như thế, thực sự quá khủng bố. Phía trước còn tưởng rằng Phục Long Sơn có đại lượng bảo vật tu sĩ, đã không ngồi yên được nữa. Nếu là nơi này thật có đế binh, vậy thì không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Không ít tu sĩ quyết định rời đi Vũ Đàm trấn, thông tri tông môn phòng ngừa phái người tới trước xem xét. Kinh người như vậy dị tượng, thế lực khác tất nhiên đã phát giác. Bọn hắn chỉ là một chút tam lưu, thậm chí là bất nhập lưu tông môn tu sĩ. Nếu là đợi tiếp nữa, rất có thể phía trước lấy được bảo vật, liền bị cái khác chạy tới thế lực lấy đi. Càng chưa nói lưu lại tới tranh đoạt gì bảo. Một khi lâm vào trong đó, toàn bộ tông môn cũng có thể nguy rồi. Cùng lúc đó, ở tại trong tiểu lâu Thẩm Phàm đã phục chế trong hư không tranh lớn. Đinh, khóa chặt đại hoang đồ, trải qua giám định làm tiên khí hư ảnh, sao chép thất bại. Chậc chậc, lại là kiện tiên khí. Nam ở bên cửa sổ Thẩm Phàm nhìn xem tiêu tán dị tượng, trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tại phá hư thần mâu hiệu quả phía dưới, bộ kia tranh lớn cũng không phải sự vật, chỉ là một cái hư ảnh. Thẩm Phàm nguyên cớ lựa chọn sao chép, chủ yếu nhất là vì để cho hệ thống thông báo biết được bức họa này tin tức. Nhìn tới Thiên Cơ lâu chủ thôi diễn cực kỳ chuẩn a, tiên khí xuất thế tin tức, tất nhiên sẽ để mỗi đại thế lực tới trước. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, cười lấy quan cửa sổ. Hắn mới quay người, liền gặp trong phòng đã đứng đấy ba người. Bị chấn kinh tỉnh Tố Lạc Y Liê, trước tiên liền mang theo ban ngày 2 tỷ muội đi tới Thẩm Phàm gian phòng. Tiểu ăn mày tỷ tỷ thương thế đã khỏi hẳn, gặp Thẩm Phàm nhìn qua, vội vã kéo lấy muội muội của mình quỳ trên mặt đất, đập lấy đầu cảm kích nói: "Ta công tử ân cứu mạng." Dân nữ Vân Lộ không thể báo đáp, nguyện làm công tử làm trâu làm ngựa. "Ngươi đây là làm gì? Trước lên." Thẩm Phàm trừng mắt nhìn lúng túng Tố Lạc Y Liê, phất tay để hắn đứng lên. Vân Lộ dung mạo thường thường, ngược lại bên cạnh nàng muội muội, tắm rửa sạch sẽ phía sau nhìn qua có chút đáng yêu. Đỉnh đầu siêu siêu vẹo vẹo trùng tiên biện, mặt nhỏ có chút gầy gò, cũng là thanh tú. Đen chuồn mắt to trâu tò mò nhìn Thẩm Phàm, một chút cũng không sợ hắn. Đi tới gần Tố Lạc Y Liê, phủ phục nói nhỏ: "Công tử, ta sợ cái này 2 tỷ muội bị tu sĩ khác trả thù, vậy mới mang theo tới." Thẩm Phàm suy nghĩ một chút chính xác có khả năng này, suy tư một lát sau nói khẽ: "Chờ người Liễu gia tới để các nàng đi Liễu gia tốt, cũng coi là một tràng tạo hóa. Vừa mới liền là tràng địa chấn, không có việc gì, đi về nghỉ ngơi đi." "Ân, tạ công tử thông cảm." Tố Lạc Y mỉm cười, mang theo 2 tỷ muội thối lui ra khỏi gian phòng. Chỉ qua một đêm, Vũ Đàm trấn liền tới thế lực khắp nơi. Bởi vì nơi này là phàm nhân thành thị, cũng không có mỗi cái thế lực cứ điểm, xua đổi không thể tránh được. Cũng may đều là có mặt mũi thế lực, cho những phàm nhân này một bút phí an cư phía sau, liền để môn hạ đệ tử mang đến cái khác thành trấn. Trong tiểu lâu, Tố Lạc Y ba người sáng sớm liền bị người bên ngoài đánh thức. "Gian tiểu lâu này ta Âm Dương Tông quần xuống, người ở bên trong tự động rời đi." "Ta không nghe lầm chứ? Đông được siêu cấp thế lực Âm Dương Tông." "Ngoa tạo, tranh thủ thời gian chuẩn a. Nhìn tới tối hôm qua dị tượng, đã kinh động đến toàn bộ Đông vực a. Phải biết Âm Dương Tông tại Đông vực cực bắc địa phương, cách nơi này quả thực liền là hai thái cực. Liền Âm Dương Tông đều tới, càng chưa nói thế lực khác." Nghe lấy động tĩnh bên ngoài, mở cửa Tố Lạc Y bao che Vân Lộ 2 tỷ muội tại sau lưng, bước nhanh đi tới bên cạnh Thẩm Phàm gian phòng. Quả nhiên, Thẩm Phàm còn không rời giường. Tố Lạc Y biết Thẩm Phàm có cái ham mê, thích ngủ nướng. Còn cùng nàng nói là trong mộng nội đạo, huyền ảo gấp. Gặp đầu bậc thang đi tới hai người mặc Âm Dương đồ trường sam nam tử, Vân Tiểu Nhiễm có chút khẩn trương giật giật y phục của nàng, thấp giọng nói: "Lạc Y tỷ, chúng ta không đi ư?" Nàng là thật có chút sợ cùng tu tiên giả đến va chạm. Chỉ là một cái tông môn danh xưng, liền đem trong tiểu lâu tu sĩ hù dọa đến gà bay chó chạy. Uy thế này có thể so sánh trong phòng đại ca ca mạnh hơn nhiều lắm. Ngược lại một bên Vân Lộ vẫn tính trấn định, chăm chú kéo lấy muội muội mình tay, giữ im lặng. "Đừng sợ." Tố Lạc Y cười lấy bóp bóp Vân Tiểu Nhiễm mũi ngọc tinh xảo, liền nghe phía trước Âm Dương Tông tu sĩ hờ hững mở miệng: "Ba vị cớ gì đứng ở chỗ này? Nếu là đổi lại người khác, có lẽ đã sớm bị đối phương hù chạy." Nhưng Tố Lạc Y lại hết sức vững vàng. Khoe miệng nàng mang cười nhìn đối phương, nói khẽ: "Công tử nhà ta còn tại bên trong đi ngủ, chờ hắn tỉnh lại chúng ta tự nhiên sẽ đi." Lời vừa nói ra, Âm Dương Tông tu sĩ lông mày lập tức nhíu một cái. Bọn hắn vừa định lên trước, liền nghe là gan này rất nhiều nữ tử, lạnh nhạt nói: "Công tử nhà ta là Hoang Cổ Liễu gia thượng khách, nói đến thế thôi." "Liễu gia thượng khách?" 7. Chương 53, khuất phục Âm Dương Tông đệ tử. Trong lòng hai người giật mình, đưa mắt nhìn nhau phía sau, bắt đầu đánh giá Tố Lạc Y Liễu. Tu vi của đối phương chỉ có bản thể cảnh, nhưng khí chất có chút không tầm thường. Ngữ khí lại như vậy chắc chắn, không giống như là tại dọa người. Âm Dương Tông mặc dù là siêu cấp thế lực, nhưng hai tên đệ tử còn không đến mức ngang ngược cản rỡ đến không đầu óc. Về phần thật giả, trở về tìm tòi liền biết. Không cần thiết cái gì cũng không biết dưới tình huống, trêu chọc loại này nguồn gốc không rõ người. Nghĩ đến cái này, trong đó một tên đệ tử Âm Dương Tông chắp tay cười nói: "Đã như vậy, là chúng ta quấy rầy, cáo tử." Gặp hai người quay người rời đi, trong lòng Tố Lạc Y có chút đắc ý. Nàng quyết định sau đó gặp được chuyện gì, trực tiếp mang ra Thẩm Phàm ngọn núi lớn này, liền sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Bất quá sau đó đến thêm chút sức tu luyện a. Dựa vào công tử, chính mình cũng phải có thực lực đối mặt khó khăn. Vừa mới hai người quan sát trong ánh mắt của mình, rõ ràng có một chút không tin thần sắc. Tố Lạc Y biết đó là chính mình tu vi quá thấp, đối phương rất có thể là trở về tìm người xác nhận tin tức. Nếu là Thẩm Phàm có một ngày không tại bên cạnh nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng công tử cảnh giới cũng quá cao, ta thế nào theo kịp a? Một bên Vân Tiểu Nhiễm gặp nàng mặt ủ mày chau dáng dấp, còn tưởng rằng là nghĩ đến phiền lòng sự tình, ngửa đầu hoảng sợ nói: "Lạc Y tỷ tỷ, công tử ca ca so với bọn hắn còn lợi hại hơn." Tố Lạc Y thu hồi suy nghĩ cười lấy bóp bóp gương mặt của nàng, nói khẽ: "Tất nhiên lợi hại. 19 tuổi bán thánh cảnh ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu lợi hại. Cái kia đông vực đệ nhất thiên tài Liêu Khuynh Thành cũng không sánh bằng. Tính toán, nói ngươi cũng không hiểu.
Úc.
Vậy khẳng định cực kỳ lợi hại. Vân Tiểu Nhiễm cái hiểu cái không, liên tục gật đầu. 19 tuổi bán thánh cảnh. Đầu bậc thang hai môn tu sĩ một cái lảo đảo, kém chút té xuống thang gác. Nữ tử này không phải là đang đùa chúng ta a? Cái này quá mẹ nó huyền ảo. Quan tâm nàng, nhanh đi về bẩm báo trưởng lão. Hai người nhìn nhau phía sau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, lách mình biến mất tại trên bậc thang. Mặt trời lên cao. Yếu ớt tỉnh lại Thẩm Phàm duỗi lưng một cái, đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt phía sau, đem cửa phòng mở ra. Công tử. Công tử bình an. Công tử ca ca. Ha ha, chào buổi sáng. Đối Tố Lạc Y ba người chào hỏi thanh âm, Thẩm Phàm nhíu mày nhìn hướng trên hành lang đứng đấy một nhóm năm người. Đứng đầu một lão nhân gầy trơ xương như củi, vớt râu chắp tay nói: "Tại Hà Nội môn Âm Dương Tông trưởng lão, Trương Lực Phong, gặp qua đệ tử." Hiển nhiên, Âm Dương Tông đã cùng tới trước Phục Long Sơn người Liễu gia hỏi thăm qua Thẩm Phàm thân phận.